Chương 88, Sa Hùng kinh ngạc. Chương 88, Sa Hùng kinh ngạc. Đối mặt Tôn Thủ Nghĩa đề nghị, Tần Trường Sinh không có dị nghị. Đối phương cũng mới ngự võ sứ, làm sao có khả năng chính mình phong một cái so với hắn quan lớn hơn? Có lòng cũng vô lực a. Này nhất định là cần báo cáo. Đồng thời đối phương chưa nói, hẳn là cũng còn cần chiến tích hoặc lý lịch, thậm chí còn có các phương diện hào hạch. Cũng liền phó sứ vị trí đối phương năng lực hoàn toàn đánh nhịp. Hiện tại là có thể cưỡi ngựa nhập chức, siêu thoát rất nhiều quy tắc bên ngoài. Tốt, ta đồng ý. Tôn Thủ Nghĩa mắt trần có thể thấy mà thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang tới tan không ra đủ cười. Hắn đứng dậy, cầm Tần Trường Sinh thủ, chào mừng gia nhập Trấn Huyền đi. Tần Trường Sinh vậy đứng lên, xin nhiều chiếu cố. Tôn Thủ Nghĩa báo cho hắn, tương quan giấy chứng nhận ngày mai liền sẽ có người đưa đến. Sau đó mời Tần Trường Sinh có rảnh có thể đi Trấn Huyền Ti ngồi một chút, làm quen một chút. Tốt, lúc không còn sớm, ta cũng không muốn quấy rầy. Đi thong thả, không tiễn. Tần Trường Sinh nói không tiễn vẫn thật là không tiễn, mắt thấy hai người rời đi biệt thự. Đi ra biệt thự, Hà Khoan nhịn không được thấp giọng nói thầm, ngự tọa, tên kia thật không hiểu đạo lý đối nhân xử thế à. Cách. Tôn Thủ Nghĩa một cái tát đập vào trên đầu của hắn, máng, cũng tông sư còn cùng ngươi ta kiểu này tiền tiên cảnh chơi cái dám đạo lý đối nhân xử thế à. Ngươi nhà xứng sao? Hai người tới cửa sắt trước, vừa dự định khai môn lại nhìn thấy hai chiếc xe từ xa xa lái tới. Cách. Hai chiếc xe cũng đứng tại cửa sắt bên ngoài. Nhìn xe kia bài, Hà Khoan thấp giọng nhắc nhở, là xa ra người. Tôn Thủ Nghĩa mặt không thay đổi gật đầu một cái, đẩy ra cửa sắt. Tình cờ, Sa Hùng cùng Diêu Vệ đông đám người vừa bận oai phong dưới đất xe. Vừa quay đầu liền thấy đẩy ra cửa sắt đi ra hai người, lúc này mắt trợn tròn. Cơ mờ nở, vị gia này tại sao lại ở chỗ này? Không phải là đến chế tài chúng ta a? Sa Hùng cùng Diêu Vệ đông trong lòng đều là ý nghĩ này, nhưng động tác trên tay lại không chậm chút nào, trong miệng một lời mà mở miệng, "Ngự, Ngự võ sứ đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Tôn Thủ Nghĩa cười như không cười mở miệng, "Nha, nguyên lai là Sa tổng a." "Không dám, không dám." Sa Hùng mồ hôi lạnh đều muốn hiện ra, luận thực lực đối phương nửa bước tông sư, đừng nói chính mình liền xem như Diêu lão cũng không sánh nổi. Luận bối cảnh, người ta là tất cả Tây Lam tỉnh ngự võ sứ, thủ hạ võ giả vô số, còn có thể điều động các thức vũ khí nóng, bao gồm súng bắn tỉa, đại pháo loại hình. Luận quyền lực, là ngự võ sứ vốn là có quản lý khu quản hạt trong tất cả võ giả quyền lợi. Tôn Thủ Nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng, nghe nói các ngươi gần đây cùng Nhậm gia đánh cho rất lựa nóng sao? Không có. Ách, xác thực, chẳng qua đều là bọn hắn đánh tới, chúng ta chỉ là bảo mệnh mà thôi. Không vận dụng vũ khí nóng a? Không, không có, tuyệt đối không có. Không có là được, được rồi các ngươi bận bịu các ngươi đi. Nói xong, gõ hoàn tất Tôn Thủ Nghĩa liền ngồi lên xe. Không gõ không được a, nếu không không chừng lần sau những người này liền đem chuyện làm lớn chuyện. Đối với Sa Hùng đám người xuất hiện ở đây, hắn mặc dù cảm thấy kinh ngạc, vẫn còn có thể hiểu được. Tần Trường Sinh cùng Sa gia liên quan, hắn cũng biết bảy tám phần. Tôn Thủ Nghĩa xe đi rồi, Sa Hùng đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diêu Vệ Đông nhịn không được mở miệng, hắn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Hắn cùng Tần Trường Sinh là quan hệ như thế nào? Không ai trả lời vấn đề của hắn, nhưng tất cả mọi người âm thầm đề cao Tần Trường Sinh địa vị. Vì Tôn Thủ Nghĩa là tự mình đến, chín thành là thăm hỏi. Ngoài ra, Tần Trường Sinh ngay cả tiễn cũng không tiễn một chút. Hoặc là Tần Trường Sinh bị hắn giết chết, vô pháp tướng tiễn. Hoặc là không đáng giá tiễn. Sa Thư Ý lúc này vừa rồi dám mở miệng, ba, vừa người kia là ai? Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy ba của mình khẩn trương như vậy. Sa Hùng không có quá nhiều giải thích, ngươi chỉ cần biết rằng không nên trêu chọc hắn là được rồi, đi thôi chúng ta vào trong. Cùng vừa nãy Tôn Thủ Nghĩa quá trình một dạng, bọn hắn theo vang chuông cửa sau đó cửa sắt giải tỏa, tiếp lấy nhìn thấy ưu ảnh. Đạt được Diêu Vệ Đông nhắc nhở, mấy người cũng âm thầm liễu lời không nói nên lời, một cái giữ cửa đều là tiên thiên. Biệt thự cửa bị ưu ảnh đẩy ra, bọn hắn nhìn thấy Tần Trường Sinh. Tần tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn thấy Tần Trường Sinh còn sống sót, mấy người đều là xác định một sự kiện. Đó chính là Tôn Thủ Nghĩa căn bản không đáng giá đối phương đưa tiễn, cuối cùng là người nào a? Ngồi đi. Chào hỏi mấy người ngồi xuống về sau, Tần Trường Sinh đều không nói gì nữa. Không có việc không lên điện tam bảo, bọn hắn có việc tự nhiên sẽ nói đi ra. Sa Thư Ý là cùng Tần Trường Sinh người quen thuộc nhất, lên tiếng trước nhất ôn chuyện, linh hoạt một chút bầu không khí. Thấy bầu không khí tốt hơn một chút, Sa Hùng mới hỏi, Tần tiên sinh cùng vừa mới bị kia là quan hệ như thế nào a? Rất quen thuộc sao? Không quen, hôm nay mới quen. Ê, kia, hắn đến đây là mời ta gia nhập Trấn Huyền đi. T. Long trời lở đất, nghĩ không ra đường đường ngự võ sứ thế mà tự mình mời một 20 tuổi không đến thanh niên gia nhập Trấn Huyền đi. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, Sa Hùng lại cảm thấy cũng không kỳ lạ. Dạng này thiên tài, đối phương coi như không thấy mới là quái sự đâu. Sa Thư Ý thấy thế, hỏi tất cả mọi người để ý mà hỏi, vậy ngươi gia nhập sao? Gia nhập. Sa Hùng nhãn tình sáng lên, âm thầm tán thưởng nữ nhi thông minh. Hiểu rõ đối phương gia nhập hay không có thể mượn trọng tâm câu chuyện trò chuyện đi xuống. Gia nhập đều khen Trấn Huyền Ti tốt, vừa khen Tần Trường Sinh tuệ nhãn như châu vậy khen Trấn Huyền Ti. Không có gia nhập đều nói sang chuyện khác, ai cũng không đắc tội. Tần tiên sinh gia nhập Trấn Huyền Ti thực sự là Cửu Châu một chuyện may lớn a. Ngươi có thể có chỗ không biết, Trấn Huyền Ti một mực âm thầm bảo hộ lấy Cửu Châu người bình thường. Tiếp đó, Sa Hùng liệt cử không ít Trấn Huyền Ti tầm quan trọng. Tần Trường Sinh vậy bắt đầu đối với Trấn Huyền Ti có nhiều hơn nữa hiểu rõ, say sưa ngon lành mà nghe xuống dưới. Nguyên lai Trấn Huyền Ti không chỉ bảo hộ dân chúng bình thường không bị tu luyện giả sát hại cùng nô dịch, đồng thời vậy bảo hộ lấy người bình thường tài sản. Lúc trước hắn đều có chút hiếu kỳ, tu luyện giả tại sao không đi đoạt phú hào tiền đâu? Xuất thân trục tỷ lại như thế nào? Đao gác ở trên cổ ngươi, ngươi muốn tiền hay là muốn mạng? chuyển ta 1.000 mấy trăm vạn tiêu xài một chút không sao hết ta. Còn có, tu luyện giả không có tiền, tại sao không đi sòng bạc? Bao tu luyện giả tốc độ cùng nhãn lực, chơi bẩn không khó a. Mà sở dĩ loại sự tình này không có, hoặc là rất ít xảy ra đều là vì Trấn Huyền Ti tồn tại. Trấn Huyền Ti phảng phất như là đặt tại tu luyện giới cùng người bình thường ở giữa một đường, hết sức duy trì lấy đối với người bình thường công bằng, không cho tu luyện giả biến thành quyền sinh sát trong tay tồn tại. Tần Trường Sinh không khỏi nhớ tới trước đó bức bách bảo xương hội thần phục chuyện. Có thể khi đó chính mình căn bản không đáng chú ý, đồng thời xử lý quá nhanh chóng, mới không có dẫn tới Trấn Huyền Ti chú ý. Tần Trường Sinh gật đầu, đối với Sa Hùng biểu đạt cảm tạ, thì ra là thế, đa tạ giải thích nghi hoặc. Không khách khí không khách khí. Sa Hùng lời nói xoay chuyển, thực không dám giấu giếm, chúng ta chuyến này vậy có một việc mong muốn các hạ giải thích nghi hoặc. Nói đi, chỉ cần không nhiều phiền phức. Chính là cái này. Sa Hùng từ trong hộp gỗ móc ra hai ngón tay thô trưởng ngọc phiến. Tần Trường Sinh lông mày nhíu lại, có chút hứng thú, nghĩ không ra tại đây còn có thể nhìn thấy loại vật này. Meo một tiếng, thẻ ngọc bay thẳng đến trong tay của hắn. Chương 89, công pháp thẻ ngọc, tại chỗ cải tiến công pháp. Chương 89, công pháp thẻ ngọc, tại chỗ cải tiến công pháp. Cái này. Sa Hùng bọn người làm mở to hai mắt nhìn, cuối cùng là thủ đoạn gì? Cách không thủ vật. Đây là tiên tiên cao thủ có thể làm được sao? Này sợ không phải đã là tông sư thủ đoạn đi. Sa Hùng đè xuống trong lòng rung động, ngài có biết vật này lai lịch cùng công dụng? Công pháp thẻ ngọc. Tần Trường Sinh nhìn qua, liền chết hứng thú. Thẻ ngọc lại lần nữa cất cánh, bay trở về Sa Hùng trong tay. Cái gì? Công pháp? Lại là công pháp? Mấy người đều là đại hỉ, cái đó mộ chủ nhân thấp nhất đều là tông sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh trí thượng. Môn công pháp này nhất định không đơn giản, có thể để cho bọn hắn xa ra nâng cao một bước. Thế nhưng, nhìn bay trở về ngọc trong tay giản, Sa Hùng nhưng trong lòng thì lộn bộ một tiếng. Lẽ nào ngay cả ngài vậy? Hắn không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác bất lực. Bên trong là công pháp này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng mà lấy không được a. Chỉ có bảo sơn mà không đáp dụng, đây là cỡ nào làm cho người đau lòng nhất góc. Mà nếu như tìm cái khác tông sư, không nói tìm được hay không, người ta nói không chừng còn có thể giết người diệt khẩu. Đến lúc đó, tựu chân là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tần Trường Sinh lại là lạnh nhạt nói, công pháp ta đã tất biết, có thể sao cho các ngươi. Tiểu này rác thải công pháp, hắn nhìn một chút có thể nhớ kỹ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là một môn tu tiên công pháp, cứ như vậy có thể xác định thế giới này từng xuất hiện tu tiên giả. Lại nghĩ không ra như trước vẫn là luyện võ công pháp. Nhưng không thể không nói, môn công pháp này đã chạm đến một chút tu tiên ngưỡng cửa. Vậy bởi vậy, tại thế giới này người trong mắt môn công pháp này tương đối tinh diệu. Cái gì? Ngươi đã hiểu rõ công pháp bên trong? Mấy người đều là chấn kinh rồi, đối phương cầm trong tay 2 giây không đến a, liền đã hiểu rõ. Thật hay giả? Tần Trường Sinh lười nhắc giải thích, mong muốn liền lấy giấy cùng bút đến, không muốn coi như xong. Muốn? Ngài chờ một lát. Sa Hùng Thần Trương bắt đầu ở trong biệt thự tìm giấy cùng bút, kết quả căn bản cũng không có tìm thấy. Cuối cùng vẫn gọi điện thoại nhường người trong xe lấy đi vào. Chỉ chốc lát, Tần Trường Sinh chính là sao hoàn tất. Nhìn trong tay công pháp, Sa Hùng mấy người kích động đến hai mắt đều đỏ. Diêu Bệ Đông cười to lên, "Diệu à, thật là quá diệu, như thế công pháp quả thực chưa từng nghe thấy." Sa Hùng hai tay đều đang run rẩy, "Có công pháp này, ta có thể đột phá đến tiên thiên cảnh." Hắn bây giờ chỉ có nội kình hậu kỳ, đây là bởi vì hắn cũng không phải là từ nhỏ tu luyện. Hắn là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tại phát tích sau đó mới tiếp xúc đến tu luyện giới. Một bên Sa Thư Ý cũng là bu lại, "Ba, công pháp này thật tốt như vậy sao?" "Đương nhiên, cùng trước kia ta lấy được đơn giản chính là cách biệt một trời." Sa Thư Ý nhãn tình sáng lên, "Kia, vậy ta có thể tu luyện sao?" Nàng trước kia không biết tu luyện một chuyện, sau đó hiểu rõ sau đó mới hiểu được trong nhà công pháp quá rất hại, tu luyện nguy hiểm vừa cực khổ, cho nên Sa Hùng liền trực tiếp không có nói với nàng. Diêu Vệ Đông nhìn nàng, gật đầu một cái, "Có thể, công pháp này vừa vẫn thích hợp tiểu thư." "Vậy thì tốt quá." Sa Thư Ý kích động đến nhảy một chút. Kiến thức qua võ giả ở giữa chiến đấu, nàng đã sớm khát vọng đã lâu. Một bên Tần Trường Sinh mở miệng, "Ngươi muốn tu luyện này giác thải công pháp?" Giác thải? Sa Thư Ý há to miệng, ba bọn hắn khen đến thiên thượng công pháp tại trong mắt đối phương thế mà chỉ là giác thải. Những người khác vậy trợn mắt há hốc mồm. Tần Trường Sinh lại không thèm để ý bọn hắn, đưa tay chộp một cái công pháp đều bay đến trong tay hắn. Hắn cầm bút máy liền bắt đầu sửa đổi lên. Cũng không có triệt để xóa đi thì ra là, mà là tại một ít vị trí then chốt tiến hành tăng thêm cùng sửa chữa. Cuối cùng hắn lại tại một bên một tấm trên tờ giấy trắng viết xuống một ít phương thuốc. "Tốt, nếu như tin được ta cứ dựa theo của ta đi tu luyện. Cái này phần là 8 thuốc, bên trong có 3 cái cách điều chế, vật liệu chân quy trình độ từ thấp đến cao, công hiệu vậy đồng dạng từ thấp đến cao. Nếu như chỉ là Sa Hùng bọn hắn tu luyện, Tần Trường Sinh sẽ không để ý tới. Nhưng Sa Thư Ý có thể nói là hắn ít có bằng hữu, tự nhiên không thể nhìn như không thấy. Tu tiên không thích hợp thế giới này, mà tu vậy không thích hợp đối phương, quyền này luyện võ đều tương đối thích hợp." Sa Hùng sau khi nhận lấy, cũng không có hỏi nhiều nữa một chữ. Hắn thành khẩn biểu đạt cảm kích, sau đó đưa lên một cái hộp, nho nhỏ tâm ý, mong rằng ngài không muốn ghét bỏ. Tần Trường Sinh tiếp nhận nhìn thoáng qua, bên trong lại là một gốc linh thảo. "Làm phiền." Sa Hùng lại lần nữa biểu đạt lòng biết ơn, lúc này mới cáo từ rời khỏi. Hai chiếc xe nhanh chóng cách rời Thính Tùng cư. Trên đường trở về, Diêu Vệ Đông nhịn không được hướng Sa Hùng hỏi, "Ngươi dự định tu luyện cái nào một bản?" Sa Hùng không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là sửa chữa qua kia một bản. "Thế nhưng, ngươi sẽ không sợ tu luyện ra vấn đề?" "Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là hắn có ý đồ xấu, ban đầu kia một bản đồng dạng không tu luyện được." Diêu Vệ Đông nghĩ cũng phải, rốt cuộc bọn hắn cũng không biết trong ngọc giản ghi lại là cái gì. Người ta nói cái gì, kia chính là cái gì. Sa Hùng giơ mấy tờ giấy, thở dài nói, đồng thời ta nghĩ trải qua hắn sửa chữa, công pháp này càng thêm tinh diệu, người này đại tài a. Lập tức phân phó, toàn lực thu thập phía trên vật liệu. Tần Trường Sinh đem trong hộp gỗ linh thảo lấy ra ngoài. Một gốc xanh đúng tươi tốt dược thảo, bị bảo tồn được rất tốt vẫn như cũ có nồng đậm bùn đất vị cùng sinh cơ bừng bừng. Hắn nhận ra đây là vật gì? Tụ linh thảo. Sinh trưởng tại có linh khí chỗ, đoán chừng là từ có mỏng manh linh khí rừng sâu núi thẳm trong hái. Nếu Tần Trường Sinh vừa xuyên qua lúc có hai gốc, sợ là năng lực thoải mái bước vào luyện khí tầng 1. Về phần hiện tại, theo cảnh giới tăng thêm, 10 cây cũng không làm được. Những võ giả này sẽ không hấp thụ linh khí, này tụ linh thảo bọn hắn ăn vào đi hiệu quả mới không còn một, không biết bao nhiêu đồ tốt bị bọn hắn trả đạp. Ăn vào đi 10 thành, đều sói mòn 9 thành. Nhưng chỉ bị hấp thu một thành cũng đầy đủ bọn hắn vui mừng, vậy đủ để bị bọn hắn xưng là tiên tiên cao thủ cần dùng đến bảo dược. Cho nên nói, thích hợp nhất võ giả vẫn có thể để thăng khí huyết linh dược. Tần Trường Sinh cẩn thận đem tụ linh thảo thu vào. Cái đồ chơi này không thích hợp hấp thụ tiên huyết bồi dưỡng thành huyết linh thảo, mà là thích hợp hấp thụ oán khí biến thành oán linh thảo. Nghĩ đến đây, hắn có dự định. Mấy ngày kế tiếp, hắn thường xuyên mang theo tụ linh thảo đi sớm về trễ, có đôi khi càng là hơn cả đêm không trở lại. Hắn đi khắp tại bệnh viện, sòng bạc các nơi. Về phần thính tùng cư hắn cũng không lo lắng, tất cả thính tùng cư hết rồi cũng không đáng kể, chỉ cần mật thất dưới đất không sao là được. Mà mật thất dưới đất hắn đã làm nhiều lần chuẩn bị, đồng dạng không lo lắng. Thứ nhất vốn là bí ẩn, thứ hai còn có ẩn nặc trận pháp, thứ ba chính là có tuyệt vọng ma nữ thủ hộ lấy. Mãi đến khi có trời, một tên sát thủ đến, kết quả ngay cả Tần Trường Sinh mặt đều không có nhìn thấy, liền bị tuyệt vọng ma nữ mê đi. Lệnh Tần Trường Sinh tiếc nuối là, này sát thủ chỉ có nội kình hậu kỳ. Trong số tài khoản số dư còn lại càng là hơn thiếu, chỉ cấp Tần Trường Sinh treo thưởng đem lại 500 vạn cửu châu tệ tăng trưởng. Chỗ tốt lớn nhất ngược lại là đối phương thân mình, cho huyết linh thảo mang đến màu mới. Chương 90, thanh tràng, trừ ra mấy cái kia chương 90, thanh tràng, trừ ra mấy cái kia ngày này, Tần Trường Sinh mang theo ưu ảnh lại lần nữa tiến nhập Lưu Kim thời đại kia tòa nhà. Mục tiêu của hắn tự nhiên không là tới nơi này hát ca ra ok, đại bảo kiện loại hình. Lưu Kim thời đại tòa nhà này dưới đất, có một tòa sòng bạc ngầm cùng quyền tái, đồng dạng là thuộc về bảo xương hội sản nghiệp, sòng bạc, vậy dĩ nhiên là oán khí trùng thiên địa phương. Tần Trường Sinh mục tiêu chính là chỗ này oán khí, mấy ngày nay dường như mỗi cái địa phương đều sẽ nghỉ ngơi 1-2 giờ sau đó lại đổi chỗ. Ưu ảnh trong tay mang theo một cái vương bức cái dương, bên trong dĩ nhiên chính là tụ linh thảo. Bây giờ tụ linh thảo sớm đã đại biến bộ dáng, trở nên tối tăm tà dị. Vẹn vẹn từ bên người đi qua cũng cảm giác được từng cơn đớn lạnh đánh tới. Tần Trường Sinh mang theo ưu ảnh xe nhẹ đường quen tiến nhập lầu một châu đáo đại sảnh, sau đó ngồi thang máy. Đường cái đối diện, một thanh niên nhìn Tần Trường Sinh biến mất thân ảnh đột nhiên cười lạnh. Ta thân ái em họ, hành tung của ngươi thật đúng là đủ quy luật a. Ôn Trạch Xuyên cũng không có nghĩ đến sẽ nhẹ nhàng như vậy. Hắn tìm mấy người theo dõi Tần Trường Sinh, kết quả lại nhận được tin tức đối phương thường xuyên tại mấy nơi ẩn hiện, dừng lại một quãng thời gian rồi sẽ rời khỏi. Thế là, hắn hôm nay chính là ở đây ngồi chờ. Lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, ngươi ngay lập tức tiến về cái này địa vị, nhớ kỹ ta nói với ngươi. Cúp máy sau đó, hắn lại lần nữa bấm khắc một chiếc điện thoại. Tần Tư Thu gần đây trôi qua gọi là một cái kinh hồn táng đảm. Một bên rời đi tập đoàn Tần Thị chất lượng tốt tài sản, còn vừa được lo lắng bại lộ, nhất là Tần Trường Sinh tiết lộ. Rời đi tài sản đối với cái khác tổng tài mà nói rất khó, rốt cuộc công ty nhìn như tổng tài định đoạt, nhưng thực tế quyền sở hữu hay là cổ đông, tổng tài chỉ là làm công. Nhưng đối với hắn mà nói không tính là gì. Tại tập đoàn Tần Thị, Tần gia chính là lớn nhất cổ đông, có tuyệt đối không cổ quyền. Mà đối ngoại, hắn là Tần gia người thừa kế duy nhất. Cái khác cổ đông bao gồm tài vụ loại hình không có mảy may cảnh giác hắn, đồng thời còn có Tần Tốn đánh nhiệm trợ. Mấu chốt nhất là, một ít cần Ôn Ngọc Ninh ký tên, hắn cũng được, thoải mái nhường Ôn Ngọc Ninh ký tên. Hai cha con đánh nhiệm trợ, quả thực dễ như trở bàn tay. Duy nhất biến số chính là Tần Trường Sinh sẽ tiết lộ bí mật kia, cho dù bọn hắn đã đem Ngô Tố Thu rời đi. Mà nó, Thần Tư Khiêm ngươi sao không đi chết đi đâu? Ngươi làm sao còn không chết đâu? Hắn cắn răng nghiến lợi, mỗi lần nhớ lại hôm đó tại Thẩm gia chuyện phát sinh hắn liền hận đến dường như muốn nổi điên. Đúng rồi, tên kia không phải là bị treo thưởng sao? Hắn làm sao còn không chết ta? Nghĩ đến đây, hắn lập tức bật máy tính lên đăng ký đi lên. Tiếp theo, hắn lại lần nữa trợn tròn mắt. Không phải, tên kia treo thưởng làm sao biến được nhiều như vậy? Đều nhanh 4000 vạn. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không rõ Tần Trường Sinh rốt cuộc đã làm cái gì, như thế nào nhiều người như vậy mong muốn hắn chết. Chẳng qua này ảnh hưởng hắn vui vẻ, không trở ngại hắn kích động. Tốt tốt tốt, thực sự là ác giả ác báo a. Đinh linh linh. Điện thoại di động vang lên lên, Tần Tư Thu nhãn tỉnh sáng lên. Tốt tốt tốt, ta hiểu rồi. Yên tâm ta nhất định làm thỏa đáng. Tần Tư Thu hồi điện thoại đứng lên, kích động đến siết chặt nắm đấm, lần này ta muốn để ngươi thân bại danh liệt. Lưu Kim thời đại chỉ là trong đó cờ tờ vờ tên, lầu trên còn có xoa bức thành, khách sạn các loại. Dưới đất là bãi đỗ xe, xuống chút nữa mới là sòng bạc. Chẳng qua Bảo Xương hội không phải người ngu, sòng bạc được thiết trí vô cùng bí ẩn, chỉ có thể từ xoa bóp thành mới có thể đi thang máy xuống dưới. Mà lầu 1 là thuộc về Bảo Xương hội châu đáo làm ăn. Lúc này, vụ mặt lẻ tẻ khách hàng chọn trang sức. Thần gia chúng nữ đồng dạng ở đây. Mu, đại tỷ nhị tỷ, còn có người giao. Tần Tư Thu nhìn mấy người, cười tươi như hoa, các ngươi cả ngày ở lại nhà đối với thân thể không tốt, vừa bạn hôm nay ra đây dạo chơi thả lỏng tâm trạng, toàn trường tiêu phí ta tính tiền. Hoa, Tư Thu ca ngươi thật tốt. Tần Nguyệt Giao ôm lấy Tần Tư Thu cánh tay, cười hì hì làm nũng, nàng vừa bạn vậy nghỉ ở nhà. cũng không biết Tần Tư Thu dùng lý do gì đem người một nhà cũng mang ra ngoài. Nhìn thấy nhi tử có hiếu tâm như vậy, Ôn Ngọc Ninh nguyên lai dầu dĩ không vui trên mặt vậy gạt ra một vòng nụ cười, Thu Nhi năng lực nghĩ như vậy, mụ mụ vô cùng vui mừng. Một bên Tần Lam Hy vậy gạt ra nụ cười, vậy liền không khách khí với Tư Thu, ta mấy ngày nay cũng không dám ra ngoài môn, vừa vặn hôm nay giải sầu một chút. Nàng cùng Ôn Ngọc Ninh mặt hai ngày này mới tiêu sưng, nếu không cũng không dám ra ngoài môn. Tần Nguyệt Giao lập tức giận từ tâm lên, kia Tần Tư Khiêm thật không phải là một món đồ, ta lúc đầu liền nói đem hắn đuổi ra môn, các ngươi một cái cũng không nguyện ý. Xem đi, hắn đều là kẻ gây họa, chính là cái xuất sinh. Tại thẩm gia chuyện phát sinh nàng đã hiểu rõ một chút, cụ thể đã xảy ra chuyện gì nàng không rõ ràng, nhưng hiểu rõ Tần Trường Sinh đánh Tần Tốn cùng Ôn Ngọc Ninh còn có Tần Lam Hy, rốt cuộc trên mặt bọn họ thương giấu cũng giấu không xong. Về phần nàng làm sao biết là ai đánh, đó là đương nhiên là Tần Tư Thu nói. Nhắc tới Tần Trường Sinh, ở đây mấy người đều là trầm mặc, từng cái sắc mặt phức tạp, có thể là ấy nấy, có thể là oán hận, cũng có thể là bị đánh sợ. Tần Nguyệt Giao thấy thế nói tiếp, các ngươi chính là quá thiệt lương, lúc đó nên báo cảnh sát đem hắn bắt lại, loại người này nên vào trong ăn mấy chục năm cơ tủ. Nàng cam giam lại nhải mà nói xong, không ngừng mà nói xong Tần Trường Sinh nói xấu. Tựa như đối phương là nàng cựu nhân giết cha một dạng, tựa như đối phương đối nàng làm cái gì tội ác tại trời chuyện đồng dạng. A, cô, còn có biểu muội, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trạch Xuyên, làm sao ngươi tới Tây Lam? Trạch Xuyên biểu ca. Mấy người rất nhanh hàn huyên, Ôn Ngọc Linh càng là hơn đề nghị tìm một chỗ ăn cơm tụ họp một chút, chẳng qua cũng là bị Ôn Trạch Xuyên tự tuyệt, không nên một bên chọn đồ trang sức một bên trò chuyện. Các ngươi trước trò chuyện, công ty có chút việc ta gọi điện thoại. Tần Tư Thu tìm lý do rời đi, hắn sợ đợi lát nữa Tần Trường Sinh chó cùng dứt dậu đem bí mật kia nói ra. Rời đi thì, hắn nhìn về phía một bên ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt khẩn trương phụ nữ mang thai. Tần Trường Sinh lần này xem ngươi làm sao bây giờ? Trong lòng của hắn cười lạnh, đây là hắn cùng Ôn Trạch Xuyên nhằm vào Tần Trường Sinh âm mưu. Hắn không biết Ôn Trạch Xuyên vì sao tìm hợp tác với mình đối phó Tần Trường Sinh, hắn cũng không cần hiểu rõ. Không biết trôi qua bao lâu, ngay tại Ôn Ngọc Đình đám người thiếu kiên nhẫn muốn rời khỏi lúc, cửa thang máy mở ra. Tần Trường Sinh khẽ miệng có hơi cau lên, oán khí của ta gói quá lớn, muốn tới Trương Mục sao? Mấy ngày nay có người theo dõi chính mình, hắn tự nhiên hiểu rõ. A a a, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ngươi này trai hư. Hu hu hu, mọi người mau đến xem à, này trai hư lừa gạt tình cảm của ta, ta mang thai con của hắn sau đó hắn đều đi thẳng một mạch. Tên kia khẩn trương phụ nữ mang thai, nhìn thấy Tần Trường Sinh xuất hiện đầu tiên là sức sở, sau đó xông lên chính là khóc. Hu hu hu, ngươi trả cho ta thanh xuân, trả lại trong sạch cho ta. Ở đây tất cả mọi người bị hấp dẫn, từng cái quay đầu nhìn sang, trong miệng nói nhỏ không cần nghĩ cũng biết không phải lời hữu ích. Tăng Lan Hinh trong lòng mừng thầm, chỉ cảm thấy dễ như trở bàn tay, rốt cuộc kiểu này chiêu số là nam đều sẽ dính trưởng. Nghĩ như vậy, nàng lại giống như bát phụ bình thường, khóc giống lấy thậm chí muốn phiến Tần Trường Sinh cái tát. Tần Trường Sinh một cái mạnh mẽ bàn tay ngắt lời nàng thi pháp. Không giống nhau nàng phản ứng, chỉ thấy đối phương đối với bên cạnh Hoàng Mao phân phó nói, thanh chàng, trừ ra mấy cái kia. Ho ho ho, chương 91, dám cầm thương chỉ vào người của ta, ngươi cấp trên mấy cái mạng. Chương 91, dám cầm thương chỉ vào người của ta, ngươi cấp trên mấy cái mạng. Cô câu ngươi nhìn xem, người kia thật không biết xấu hổ, thế mà lừa gạt nữ tính tình cảm làm trai hư, Ôn Trạch Xuyên ra vẻ không biết Tần Trường Sinh, trong miệng kinh bị. Một bên mấy người cũng nhìn thấy Tần Trường Sinh, nghe được Tằng Lan Hinh khóc lóc kể lể. Các nàng cũng sắc mặt khó coi, nghĩ không ra Tần Trường Sinh thế mà làm ra loại sự tình này. Là nữ tính, các nàng là rất không nhìn nổi loại sự tình này. Tên khốn này quả thực không phải người. Tức chết ta rồi, thực sự là tức chết ta rồi. Còn bị người trước mặt mọi người xác nhận ra đây, may mắn không có nhận hắn, nếu không mặt cũng mất hết. Mấy người lại là tức giận, lại là may mắn. Ôn Trạch Xuyên lại là ngẩn người, lúc này mới lên tiếng nói, a, người này tựa như là Tư Khiêm em họ a. Lúc này, không ai chú ý hắn vì sao vài chục năm không gặp vẫn còn năng lực cảm giác quen thuộc. Mà Tần Nguyệt Giao lại là trong nháy mắt giật mình, trải qua nhắc nhở nàng vậy nhận ra, là hắn chính là Tần Tư Khiêm tên tiểu nhân kia. Cái gì? Thật đúng là Tư Khiêm em họ. Hắn sao có thể làm ra loại sự tình này đâu? Đúng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy Tần Trường Sinh một cái tát quất vào Tằng Lan Hinh trên mặt. Trong nháy mắt, Ôn Ngọc Ninh các nàng càng tức giận hơn. Dừng tay. Tần Tư Khiêm, ngươi đang làm cái gì? Ngươi còn là người sao? Vô liêm sỉ, ngươi có nhân tính hay không? Các nàng bước nhanh đi ra phía trước, a xích Tần Trường Sinh. Lần này, Hoàng Mao hiểu rõ muốn thanh tra người nào. Vòng qua Ôn Ngọc Ninh các nàng, bắt đầu đem tất cả mọi người bao gồm nhân viên phục vụ đuổi ra khỏi lầu một đại sảnh. Nơi này là Bảo Xương hội địa bàn, lời nói của hắn không người nào dám không nghe. Cùng lúc đó, Ôn Ngọc Ninh đã đỡ dậy Tằng Lan Hinh. Nàng hai mắt đẫm lệ, là có như thế một cái không nghe lời hài tử mà bị thương. Nàng nhẹ khẽ vuốt Tằng Lan Hinh mặt, an ủi, hài tử, thực sự là ủy khuất ngươi. Tần Trường Sinh thấy thế không khỏi mỉa mai lên tiếng, "Ôn phu nhân, con mẹ nó ngươi tại đây chứa người tốt lành gì đâu?" Ôn Ngọc Ninh vẫn không nói gì, Tần Nguyệt Giao lại là bạo phát, "Tần Tư Khiêm, ngươi tên xuất sinh này ngươi tên gì? Ta ban đầu liền biết ngươi là tiểu nhân vô sỉ, nghĩ không quả là đâu." Tần Trường Sinh nhìn nàng một cái, lại chuyển hướng Tần Lam Hy, "Ngươi hỏi qua không có?" Tần Lam Hy hiểu rõ hắn ở đây hỏi cái gì, cắn răng nói, "Hỏi qua, không liên quan Nguyệt Giao chuyện, ngươi bây giờ xin lỗi còn kịp." "Ha ha." Tần Trường Sinh cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Tần Nguyệt Giao, "Ngươi đây trước đây tên ngu xuẩn kia rách dưới đồ chơi bị trộm không phải ngươi làm." Tần Nguyệt Giao trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác mất tự nhiên, nàng kiên định mở miệng, "Liên quan ta cái rắm." ngươi có sát tâm không có sát đảm, dám làm không dám chịu đúng không? Tần Trường Sinh trong lòng đã có đáp án, gật đầu một cái, được rồi, đợi lát nữa đều đến với ngươi, đừng nội. Hắn sở dĩ nói nhảm nhiều như vậy, thứ nhất là từ Tần Nguyệt Giao chỗ nào xác định chân tướng, thứ hai cũng là và Hoàng Bào thanh tràng hoàn tất. Lúc này đã thanh tràng hoàn tất, thậm chí theo dõi bậy nốt, hắn có thể bắt đầu hành động, trước thu thập Tằng Lan Hinh lại thu thập Tần Nguyệt Giao. Hắn bỗng nhiên ra tay, bắt lại tóc của Tằng Lan Hinh, cười gần nói, ngươi xác định trong bụng hải tử là của ta. Tằng Lan Hinh trong lòng hoảng hốt, chẳng qua nghĩ đến Ôn Trạch Xuyên bảo đảm cùng kinh người thù lao, nàng tiện là kiên định lòng tin, hai mắt đẫm lệ mà nói, đương nhiên là ngươi, ngươi còn muốn quỵt nợ đúng không? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Vậy là tốt rồi. Tần Trường Sinh thủ vừa định dùng lực kéo đối phương ra đầu, lại tại lúc này cửa bị mở ra, một tên trị an viên đi đến, xem ra còn không phải phổ thông trị an viên. Hắn giơ súng lục lên, nhắm ngay Tần Trường Sinh. Giơ tay lên, Tần Trường Sinh nhíu mày, nơi này làm sao lại như vậy trùng hợp như vậy xuất hiện một tên trị an viên? Đồng thời đối phương chức vị còn giống như không thấp. Một bên xem trò vui Ôn Trạch Xuyên khỏe miệng lại là lặng yên câu lên. Hắn tự nhiên nghe Tần Tư Thu đã từng nói Tần Trường Sinh tại Thẩm gia trang viên bộ phận hành vi, khí lực rất lớn, lại yêu thích vận dụng bạo lực. Do đó, hắn nhất định phải phòng ngừa đối phương ra tay đánh người. Thế là, vận dụng một chút quan hệ mời tới vị này chức vị không thấp trị an viên. Kể từ đó, Tần Trường Sinh đem không cách nào vận dụng vũ lực, mà mong muốn giảng đạo lý. Làm sao có khả năng có nam nhân năng lực giảng được thắng thuộc về yếu thế quần thể Tằng Lan Hinh đâu? Cái này thua thiệt, đối phương là ăn chắc. Nghĩ đến đây, Ôn Trạch Xuyên càng ngày càng cảm giác chính mình là chưa cắt tái thế. Khoe miệng của hắn độ cong càng ngày càng khoa trương, vì che giấu tiếng cười của mình, hắn lớn tiếng nói, em họ à, đã làm sai chuyện đều thừa nhận đi, nếu không đợi lát nữa muốn bị viên đạn đánh thành tổ ong vỏ vẽ rồi. Tằng Lan Hinh vậy cảm giác nắm bước thắng lợi, có chị an viên ở đây đối phương còn có thể làm sao? Một hơi này, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt xuống. Cho dù cuối cùng tra ra chính mình vu hãm đối phương, thì tính sao? Người kia. Nghĩ đến đây, Tằng Lan Hinh thấp giọng khiêu khích nói, có phải hay không vô cùng mất tức a? Có phải hay không rất giận? Là đều thủ lấy. Tần Trường Sinh vân đạm phong kinh, hắn không có giải thích mà là móc túi ra một cái giấy chứng nhận. Một cái ném về phía chị an viên, quát mắng, trừng lớn mắt chó của ngươi, dám cầm thương đối với ta. Ngươi người lãnh đạo trực tiếp mấy cái mạng. Lạc Tân vô thức nhìn về phía rơi trên mặt đất giấy chứng nhận, cái này giấy chứng nhận vừa vặn rơi ở trước mặt hắn, vừa vặn giấy chứng nhận mở ra. Hắn nhìn xem đến bên trong giấy chứng nhận chiếu, nhìn thấy kia làm cho người hai cô run run mấy chữ, Trấn Huyền Thi. Ngự võ phó sứ. Vô tận sợ hãi bay thẳng trán, hắn hai chân mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Này này cái này. Mang theo một tia hy vọng cuối cùng, hắn nhặt lên giấy chứng nhận cẩn thận kiểm tra lên. Nhưng rất nhanh, hắn một tia hy vọng cuối cùng phá toái. Đây là sự thực, chính mình thế mà cầm thương đối với một cái ngự võ phó sứ. Hắn không biết cái gì là Trấn Huyền Ti, nhưng mỗi một cái nhập chức trị an viên đều bị yêu cầu phân biệt các đại bộ môn giấy chứng nhận. Trong đó Trấn Huyền Ti chính là không thể nhất trêu chọc, Trấn Huyền Ti thiên sinh áp đảo cục trị an trí thượng. Có dị nghị chỉ có thể sau chấm án, tại chỗ không được chất vấn Trấn Huyền Vệ bất kỳ quyết định gì. Đại nhân, ta. Lạc Tân đáp ứng, nói năng lộn xộn. Nếu bình thường hắn còn chưa như thế sợ, nhưng hôm nay là bị người thu mua tới trước, còn cầm thương chỉ vào ngự võ phó sứ. Một khi Trấn Huyền Vệ hướng trên đầu mình chụp bô địa, chính mình đó là hết đường chối cái a. Hiện tại ngay lập tức cút ngay ra ngoài, ở bên ngoài thật tốt đứng gác bất luận kẻ nào không được đi vào. Vâng vâng vâng, ta ngay lập tức đi làm. Lạc Tân giống như được cứu bình thường, dãy rủa lấy đứng lên chạy đi như bay ra ngoài. Thấy vậy tất cả mọi người là triệt để sững sờ. Một bên Hoàng Mao cũng là ngấp mắt, lão đại thân phận gì a? Băng đảng thân phận đối với chị an viên còn có kiểu này chấn nhiếp. Chẳng qua hắn rất có nhãn lực tình, không có đi hỏi mà là cẩn thận đem giấy chứng nhận nhận được quay về, càng không có nhìn một chút giấy chứng nhận bên trong nội dung. Tần Trường Sinh ôn nhu nhìn trong tay Tằng Lan Hinh, ấm áp cười một tiếng, "Mấy giày chúng ta người đã đi rồi, chúng ta bắt đầu đi." Giờ khắc này, Tằng Lan Hinh đã dự cảm đến đại sự không ổn. Cũng không đợi nàng nói chuyện, Tần Trường Sinh chính là bắt lấy nàng một túm tóc đột nhiên kéo một cái. Soát. Tóc dính liền lấy một chút huyết đục, trực tiếp rời đi thân thể của hắn. Chương 92, hài tử là của ta. Ta muốn đem hắn mổ ra đây. Chương 92, hài tử là của ta. Ta muốn đem hắn mổ ra đây. A a a. Cứu mạng. Cứu mạng a a. Tằng Lan Hinh kêu lên thảm thiết, nàng điên cuồng dãy rủa lại không dùng được. Cổ của nàng bị Tần Trường Sinh một tay khóa lại, tay kia tóm lấy một túm mang theo tiên huyết tóc. Tần Trường Sinh vứt bỏ trong tay tóc, lại sờ lên một túm tóc. Xoẹt. Tằng Lan Hinh lại lần nữa kêu lên thảm thiết, nàng hai cố run rẩy, nếu không phải Tần Trường Sinh bị nàng đều muốn sủi lơ trên mặt đất. A a a. Tên điên, cứu mạng a, cứu mạng a. Tằng Lan Hinh lên tiếng kêu to. Đáng tiếc người nơi này không giúp được hắn, mà bên ngoài vì Tần Trường Sinh nguyên nhân căn bản là nghe không được âm thanh. Trên da đầu kịch liệt đau nhức, còn có trên mặt đất đẫm máu tóc nhường sợ hai tràn ngập Tằng Lan Hinh toàn thân. Tần Trường Sinh ở bên thai của nàng âm trầm mà cười lấy, "Lão bà, ngươi gọi thế nào được lớn tiếng như vậy? Rõ ràng đêm đó ngươi cũng một tiếng một lên tiếng." Nói xong, lại nắm lên một túm tóc. Xoẹt, xoẹt. Liên tiếp vài thanh tóc bị nắm chặt tiếp theo, nhìn chung quanh mấy người đều là lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra. Đáng tiếc, Ôn Ngọc Linh đám người quát lớn Tần Trường Sinh không thèm để ý chút nào. Các nàng muốn động thủ, cũng bị Hoàng Mao còn có ưu ảnh ngăn lại. Cuối cùng, sợ hãi bao phủ Tằng Lan Hinh. Nàng kinh hãi khóc ra tiếng, "Không, ta không phải vợ của ngươi, ta trước đó căn bản cũng không biết nhau ngươi, van cầu ngươi thả qua ta, bỏ qua cho ta đi." Tần Trường Sinh nghe vậy, như là bị lừa gạt đồng dạng. Nét mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, ngươi nói bậy, đã nói xong thể non hẹn biển ngươi thế mà quên đi. Kia mỹ rượu một đêm, ngươi thế mà quên đi. Tay phải của hắn ngang nhiên ra tay, không để ý Tằng Lan Hinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái một tay lấy mái tóc dài của nàng toàn bộ kéo xuống. Trong khoảnh khắc, tóc của Tằng Lan Hinh biến mất không thấy gì nữa, tiên huyết nhuộm đỏ da đầu của nàng. Theo lý mà nói, loại thống khổ này có lẽ sẽ đã hôn mê, nhưng nàng nhưng như cũ thanh tỉnh. Tằng Lan Hinh đã sớm khóc tốn mặt, trên mặt nàng đều là sợ hãi, ta trước đó cũng không nhận ra ngươi, ta trước đó không biết ngươi, là có người sai xử ta. Nàng sợ, gia hỏa này đều là thằng điên. Chính mình làm sao lại như vậy ngốc đến trêu chọc người điên? Ta không tin. Tần Trường Sinh giống như không thể tiếp nhận một dạng, một cái bóp lấy cổ của nàng, ngươi vừa mới rõ ràng nói ngươi trong bụng hài tử là của ta, hiện tại lại chối bay chối biến. Hắn hai con ngươi tinh hồng một mảnh, hài tử của ta đâu? Hài tử của ta đi nơi nào? Đem hài tử của ta trả lại cho ta, trả lại cho ta. Không cần nói, người trong cuộc Tằng Lan Hinh, ở đây có một cái tính một cái đều bị Tần Trường Sinh cử động dọa sợ. Sợ hãi bao phủ toàn thân bọn họ. Ô Ngọc Ninh mặt lộ lo lắng, hàm răng run lên, Khiêm Nhi, ngươi, ngươi trước bình tĩnh. Thần Thư Nhiên kinh sợ muôn phần, Thư Khiêm, ngươi yên tĩnh một chút. Giờ khắc này, các nàng cũng đã nhận ra không thích hợp. Cô gái này, vô cùng không thích hợp. Tằng Lan Hinh khóc đến cuống họng cũng cầm, van cầu ngươi thả qua ta, là có người xuất tiền để cho ta vu hãm ngươi, để ngươi thân bại danh liệt. Ta không tin, ta không tin hài tử của ta sẽ biến mất, ngươi đang gạt ta. Tần Trường Sinh nói xong, đưa tay lại là dùng sức xé ra. Xoẹt. Tằng Lan Hinh thai phải trực tiếp bị xé xuống. Sợ hãi bao phủ hoàn toàn lý trí của nàng, giờ khắc này có tiền hay không, phạm không phạm pháp đối nàng mà nói cũng không trọng yếu nữa. Tha ta, van cầu ngươi tha ta. Tằng Lan Hinh điên cuồng mà cầu xin tha thứ, tiên huyết từ đầu nàng ra nhỏ xuống, từ nàng đoạn thai nhỏ xuống. Ngón tay nàng hướng về phía Ôn Trạch Xuyên, ánh mắt tràn đầy hận ý, là hắn cho ta 50 vạn để cho ta oan của ngươi, hắn còn nói sau lại cho ta 50 vạn, van cầu ngươi thả qua ta, ta cũng không dám nữa. Ôn Trạch Xuyên sắc mặt khó coi, nghĩ không ra thế mà bị đối phương khai ra. Nguyên bản trăm mật không một mất kế hoạch thế mà xuất hiện như thế sơ hở. Thứ nhất là Tần Trường Sinh ở chỗ này có như thế đại năng lượng, để người thành chẳng đều thành chẳng. Thứ hai đối phương một câu thế mà liền để chị An Viên trực tiếp rời khỏi. Vậy bởi vì này hai cái nguyên nhân, để trong này đã trở thành Tần Trường Sinh sân nhà. Ngay tại Ôn Trạch Xuyên mong muốn tìm lý do lấp liếm cho qua thời khắc, Tần Trường Sinh thế mà giúp hắn giải thích. Nói bậy bạn, cũng đến lúc này ngươi còn muốn gạt ta. Đem hài tử của ta trả lại cho ta. Xoẹt. Tằng Lan Hinh thai trái đồng dạng bị xé xuống. Tần Trường Sinh nghe Tằng Lan Hinh kêu thảm, say mê mà hấp thu nơi này tâm tình tiêu cực. Hắn phát hiện, nguyên lai giả điện tử càng năng lực khiến người sợ hãi. Ở đây trừ ra ưu ảnh, tất cả mọi người cung cấp nồng nặc tâm tình tiêu cực. Cho dù là Hoàng Mao cũng không ngoại lệ, đoán chừng hắn sợ mình nổi điên ra tay với hắn. Đương nhiên, nồng nặc nhất hay là Tằng Lan Hinh. Kia vô biên vô tận tinh thuần đoán khí để người say mê. Không được hoàn mỹ chính là, trong đó trộn lẫn lấy huyết tinh, rốt cuộc Tằng Lan Hinh sợ hãi càng nhiều là đến từ trên nhục thể sát thương. Cũng làm cho hấp thu Tần Trường Sinh càng ngày càng bạo ngược. Chẳng qua hắn không có áp chế, ngược lại khống chế bạo ngược tâm tình chậm rãi phát tiết, đây cũng là hắn lúc này tính cách đại biến nguyên nhân. Ken. Tần Trường Sinh không biết từ nơi nào móc ra một cây truy thủ, nhắm ngay Tằng Lan Hinh bụng, lão bà, hài tử của ta nhất định ở bên trong, ta muốn đem hắn mổ ra đây. Không. Không muốn. Tằng Lan Hinh bất chấp đau đớn trên người, nàng giờ phút này chỉ nghĩ muốn chứng minh bản thân đều xấu đối phương. Không sai, chính là chứng minh bản thân đều xấu đối phương, chỉ có như vậy đối phương mới không sẽ đem mình làm lão bà, mới sẽ không cảm thấy trong bụng hài tử là đối phương, mới sẽ không muốn xé ra bụng. Đột nhiên, Tằng Lan Hinh giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng mở dạng, điên cuồng mà kêu to, ta có bằng chứng, điện thoại di động ta trong có bằng chứng. Nàng dùng ra đời này tốc độ nhanh nhất, giải tỏa điện thoại bấm một số điện thoại. Đinh linh linh. Tiếng chuông từ Ôn Trạch Xuyên trong điện thoại di động vang lên. Các ngươi nhìn xem, chính là hắn, ta có điện thoại của hắn, chính là hắn ra lệnh cho ta. Tằng Lan Hinh hai lỗ tai tàn huyết, mặt mũi tràn đầy đều là tiên huyết. Nàng giống như ác quỷ một loại mở miệng, các ngươi nhìn xem đâu, ta là bị người chỉ điểm, ta không phải vợ của hắn, ta không có nghi ngờ con của hắn. Từng tia ánh mắt chuyển hướng Ôn Trạch Xuyên, Ôn Ngọc Ninh nghiêm nghị quát, ngươi giải thích cho ta giải thích, đây là có chuyện gì? Chỉ cần không phải kẻ ngốc, hiện tại có thể đoán được đây hết thảy không thích hợp. Vì sao các nàng mới ra đến đều gặp phải Ôn Trạch Xuyên? Vì sao Tần Trường Sinh vừa bận ở chỗ này, vì sao Tằng Lan Hinh cũng vừa cũng may nơi này? Đây hết thảy, không khỏi cũng quá trùng hợp a. Ôn Trạch Xuyên sắc mặt khó coi, hắn chỉ vào Tằng Lan Hinh mắng, cô, cái nữ nhân điên này đã điên rồi, nàng đang ôm ta. Ngươi mới điên rồi, cả nhà ngươi cũng điên rồi. Tằng Lan Hinh dù sao cũng không muốn chết, nàng mở ra điện thoại ngân hàng, chỉ vào một cái chuyển khoản ghi chép cho Tần Trường Sinh nhìn xem. Ngươi nhìn xem, hắn cho ta chuyển 50 vạn, ta thật không phải vợ của ngươi, cũng không có nghi ngờ hài tử của ngươi. Tần Trường Sinh giống như ngây ngẩn cả người, Tằng Lan Hinh thì thừa cơ tránh thoát hắn trói buộc. Ôn Ngọc Ninh hướng nàng đưa tay ra, cho ta xem một chút. Sợ Tần Trường Sinh một người không tin, Tằng Lan Hinh trực tiếp đưa di động giao cho Ôn Ngọc Ninh, ngươi phải làm chứng cho ta a. Ôn Ngọc Ninh xem hết, quay người cho Ôn Trạch Xuyên một cái tát, xuất sinh. Bên ấy, Tần Trường Sinh giống như vậy cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn từng bước một đi về phía Ôn Trạch Xuyên. Hải tử của ta đâu? Chương 93, có đau nhức nổ răng đại sư chương 93, có đau nhức nổ răng đại sư Ôn Trạch Xuyên vậy đã hiểu sự việc bại lộ bất kỳ cái gì lấy cớ đều là tái nhận. Chỉ có thể quy tội xem thường Tần Trường Sinh. nghĩ không ra đối phương có thể khiến cho nơi này thanh tràng, càng không nghĩ tới chị An Viên cũng không quản được đối phương. Nhưng Ôn Trạch Xuyên thiếu ra thân phận, cho dù bị Ôn Ngọc Ninh quạt một bạt thai hắn vẫn không có mảy may chật vật cùng sợ sệt. Hắn nhìn thẳng Tần Trường Sinh, khinh thường cười lạnh, ngược lại là xem nhẹ ngươi, ngươi cái tên điên này sẽ không thật ngốc đi. Tìm ta muốn hại tử. Xoát. Hắn trực tiếp bị Tần Trường Sinh nắm cằm, cả người bị nhấc lên. Dù vậy, Ôn Trạch Xuyên vẫn không có mảy may sợ sệt. Hắn cười lạnh nói, ngươi dám giết ta sao? Ngươi dám động thủ với ta sao? Ngươi cho rằng là ta Tần gia loại tiểu gia tộc này người sao? Một bên Ôn Ngọc Ninh quá sợ hãi, sợ Tần Trường Sinh đối với mình này luông chiều từ bé, bị nhị ca trở thành bảo bối cháu độc thủ. Tư Khiêm, ngươi nhanh buông xuống hắn, mặc dù hắn đã làm sai chuyện nhưng cũng không tới phiên ngươi để giáo huấn. Tần Trường Sinh liếc nàng một chút, trực tiếp cho nàng một cái tát. Ngớ ngẩn đi ngươi, ngươi cùng Tần Tốn ta đều có thể giáo huấn, một cái thằng con hoang ta giáo huấn không được. Nói xong, hắn nhìn về phía Ôn Trạch Xuyên, khóe miệng nụ cười càng ngày càng điên cuồng, ta có thể giết ngươi, nhưng ta sẽ không giết ngươi, vì ta muốn nhìn một chút ngươi năng lực làm gì được ta. Ngươi Ôn gia năng lực làm gì được ta? Nói xong, tay phải của hắn đống nhiên dùng sức, rát băng tạch tạch. Tại mọi người tiếng kinh hô trong, tại Ôn Trạch Xuyên giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái cằm của hắn trực tiếp bị Tần Trường Sinh bóp nát, bóp thành một cục thịt nê. Này đây vừa nãy rất tàn nhẫn gấp 11 màn, nhường mọi người hãi hùng kết vía. Quá tàn nhẫn. Nguyên bản anh Tuấn Ôn Trạch Xuyên, lúc này cái cằm hóa thành một cục thịt nê, khủng bố đến cực điểm. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, sợ là sẽ phải biến thành cả đời âm ảnh. Đem Ôn Trạch Xuyên bước trên mặt đất, Tần Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống nhìn không ngừng kêu rên bặm bẻo Ôn Trạch Xuyên. Ngươi đời này cũng nhất định sống ở hối hận trong, bởi vì ngươi mỗi thời mỗi khắc đều sẽ hối hận trêu chọc ta. Hết lần này tới lần khác ngươi, bao gồm ngươi Ôn gia còn mảy may không làm gì được ta. Ta đều thích xem ngươi hận ta tận xương, nhưng lại làm không xong bộ dáng của ta, ha ha ha. Hấp thu Ôn Trạch Xuyên truyền đến nồng đậm tâm tình tiêu cực, Tần Trường Sinh trong lòng càng là hơn thoải mái được cười ra tiếng. Ngươi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi như thế nào ra tay ác như vậy? Ôn Ngọc Ninh nhìn về phía Tần Trường Sinh, hai mắt đều là không thể tin. Chính mình này cháu, chính mình nhị ca con độc nhất cái này triệt để hủy. Mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng căn bản không thể nào khôi phục. Xong rồi, xong rồi. Cho dù hắn có lỗi, ngươi cũng không thể hạ ác như vậy thủ a. Ôn Ngọc Ninh nổi giận, nàng đưa tay liền định túm Tần Trường Sinh cổ áo. Ầm. Tần Trường Sinh một cước liền đem nó đá bay, nhìn về phía Tần Nguyệt Giao, "Đến ngươi, thích nói dối đúng không?" Tư Kiêm dừng tay. "Ngươi mong muốn làm gì? Ngươi không phải buộc Nguyệt Giao thừa nhận là sao?" Mắt thấy vừa nãy Tần Trường Sinh tàn nhẫn, Tần Thư Nhiên cùng Tần Lam Hy cũng ngăn ở trước mặt hắn, căm tức nhìn hắn, sợ hắn ra tay với Tần Nguyệt Giao. Bị hai vị tỷ tỷ bảo hộ lấy Tần Nguyệt Giao, cuối cùng nhấc lên một tia dũng khí. "Tần Tư Kiêm, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, dám làm không dám chịu đúng không? Không phải để cho ta thừa nhận là sao?" Cách, cách. Tần Trường Sinh một câu nói nhảm cũng không nói, hai cái bàn tay đem Tần Thư Nhiên cùng Tần Lam Hy đánh bay, mặt đều bị quất sưng. Tiếp theo, hắn đưa tay ra, trực tiếp nắm Tần Nguyệt Giao cổ họng, đem nó nhấc lên. "Trẻ con nói dối, thế nhưng sẽ rơi sạch răng nha. Ngươi, ngươi mong muốn làm gì?" Tần Nguyệt Giao vạn phần hoảng sợ, nàng giờ phút này mới phản ứng được, người trước mắt cũng không tiếp tục là cái đó mặc cho nàng khi dễ người. "Dừng tay." "Tư Khiêm, ngươi mau dừng tay, có việc dễ thương lượng. Có hiểu lầm gì đó chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện." Tần Trường Sinh đối với Ôn Ngọc Ninh mấy người kêu gọi mắt điếc tai ngơ. Hắn vươn tay cậy mở Tần Nguyệt Giao miệng. "Giáp băng." Phúc. Một khỏa răng cửa bị hắn trực tiếp đổ xuống. "A a a a, cứu ta, mụ nhanh cứu ta a." Không để ý điên cuồng dãy rủa Tần Nguyệt Giao, Tần Trường Sinh đem viên kia mang theo huyết đục răng bỏ vào trước mặt đối phương. "Nhìn xem, ta quả nhiên là thần y đúng không? Ta nói người nói láo sẽ dụng răng răng chính là sẽ dụng răng răng. Dừng tay, ngươi mau dừng tay." "Tư Kiêm, Phó Nguyệt Giao có việc chúng ta có thể chậm rãi bàn bạc." Ôn Ngọc Ninh đám người muốn lên tới cứu người, lại bị ưu ảnh một tay tóm lấy một cái, dưới chân còn dẫm lên một cái. Lực lượng của các nàng ở đâu năng lực chống cự? Chỉ có thể bất đắc dĩ, kinh hãi nhìn. Tần Trường Sinh lại lần nữa đưa tay ra. Cách. Một viên khắc răng cửa đồng dạng bị nổ xuống. Tần Trường Sinh ngửi ngửi viên này gãy răng, mang theo nhớ lại mà mở miệng, cỡ nào mùi vị quen thuộc a. Hắn đem răng trực tiếp ấn vào Tần Nguyệt Giao cánh tay trong, khảm vào huyết đục trong. Mang theo âm trầm nụ cười, ngươi còn nhớ sao? Trước đây ngươi cho ta uống trà sữa, ngươi liền hướng bên trong nôn không ít nước bọt đầu. Thật xin lỗi. Ta sai rồi, tha ta. Tần Nguyệt Giao miệng đầy tiên huyết, không còn có mảy may nhà giàu tiểu thư tự cao tự đại. Ngươi làm sao lại như vậy sai đâu? Sai là ta hả? Tần Trường Sinh nói xong, lại lần nữa đưa tay. Lần này, nhắm ngay chính là một khỏa răng hàm. Phúc. Hắn đúng là dùng hai ngón tay, gắng gượng đem răng hàm rút lên. Á á á á. Tần Nguyệt Giao trong miệng không ngừng chảy ra tiên huyết, nàng cầu khẩn nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhị tỷ quần lót chuyện là ta làm, là ta làm. Tần Trường Sinh kiên định lắc đầu, không, thế nào lại là ngươi làm đâu? Rõ ràng là ta làm, ngươi không cần vì giúp ta mà có nỗi oan ức này. Nói xong, tay hắn căn bản không có dừng lại. Cách. Lại lần nữa rút ra một chiếc răng. Hu hu hu. Tần Nguyệt Giao vừa đau, lại đối tương lai tràn đầy sợ hãi. Nàng đúng là trực tiếp bài tiết không kiềm chế, một mùi nước tiểu đập vào mặt. Tần Trường Sinh cười lạnh, chính là cái này hương vị, ngươi còn nhớ ngươi hướng ta ăn cơm trong đi tiểu sao? May mắn ta không ăn, chẳng qua vậy khiến cho ta trong nhà không dám tiếp tục ăn nhiều, đói bụng cũng không dám đi tìm ăn. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tần Trường Sinh nhưng trong lòng không có chút nào phẫn nộ. Bởi vì bị khi dễ là nguyên chủ, là Tần Tư Kiêm, không phải mình. tên ngu xuẩn kia đáng đời ăn thiệt thòi, tất nhiên có thể ăn thiệt thòi vậy thì có ăn không hết thua thiệt.
Đúng.
Thật xin lỗi, ta khi đó không hiểu chuyện. Nghe đến mấy câu này, Ôn Ngọc Ninh bọn người là ngu ngơ dừng. Các nàng nghĩ không ra Tần Tư Khiêm trước kia còn có bi thảm như vậy trải nghiệm, nghĩ không ra Tần Nguyệt Giao ác liệt như vậy. Đồng thời ngay tại các nàng dưới mí mắt, Tần Trường Sinh thủ không có dừng lại, không nhanh không chậm rút ra Tần Nguyệt Giao răng. "Van cầu ngươi tha ta, nhị tỷ nội khố bị trộm chuyện là ta làm, thực sự là ta làm." Tần Trường Sinh lắc đầu, "Ta không tin." Nói xong, hắn tiếp tục đổ răng. Tần Nguyệt Giao gào khóc, bất chấp miệng đầy tiên huyết cùng kịch liệt đau nhức, nàng gấp giọng nói, "Thực sự là ta, thực sự là ta, ta không hi vọng ngươi tiếp tục ở tại lầu 3, cho nên dùng chiêu này đem ngươi đuổi đi." Nghe thấy lời ấy, Tần Trường Sinh giận tím mặt, "Ta không tin, ngươi đừng nghĩ là ta, trí nhớ của ta chưa làm gì sai." Nói xong, hắn nổ răng động tác càng thêm nhanh, động tác cũng càng thêm thô lỗ. Lâm vào tuyệt vọng, Tần Nguyệt Giao trong lòng hơi động, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. "Ta có bằng chứng, điện thoại di động ta trong có bằng chứng năng lực chứng minh là ta làm." Chương 94, nội chiến người một nhà chương 94, nội chiến người một nhà cảm nhận được Tần Trường Sinh chậm lại động tác, Tần Nguyệt Giao ngay lập tức móc ra điện thoại. Rất nhanh mở ra nàng cùng một cái đồng học nói chuyện phiếm ghi chép. Giờ khắc này, đầu óc của nàng cùng hai tay cũng đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Nàng tìm được rồi gần 2 năm trước một đoạn giọng nói, đem nó ấn mở. Nhất đạo xa lạ giọng nữ từ trong điện thoại di động chuyển đến. "Giao Giao, ngươi không phải nói muốn đem ngươi cái kia tiện nghi đại ca đuổi đi sao? Hiện tại thế nào?" Theo Tần Nguyệt Giao ấn mở tiếp theo đầu giọng nói, bên trong chuyển đến nàng kia ngang ngược lại kiêu ngạo giọng nói. "Ha ha ha, ta đơn giản chính là thiên tài, thành công đem hắn đuổi ra lầu 3. Ngươi biết ta là làm sao làm được sao? Ta đem ta nhị tỷ bên trong chống đi, nhét vào hắn dưới gối đầu. Ngươi đoán ta còn làm cái gì? Ta còn cầm nước gội đầu chen lấn trên một điểm đi. Ha ha ha, ngươi là không biết hắn bị bắt được lúc biểu tình kia có nhiều đặc sắc, lại sững sờ lại bị khuất, chết cười ta." Nghe trong điện thoại di động truyền đến thanh âm quen thuộc, Ôn Ngọc Ninh mẫu nữ ba người cũng chấn kinh đến quên đi hô hấp. Các nàng giống như về tới một đêm kia, nhìn thấy đạo kia thân ảnh gầy yếu quỳ trên mặt đất không ngừng giải thích. Đáng tiếc, không ai tin tưởng hắn. Thậm chí Tần Lam Hy còn tưởng là chàng cho hắn hai bàn tay, xì hắn một miếng nước bọt. Đồng thời từ đó về sau một mực chán ghét lấy đối phương. Hắn lúc đó, đến tột cùng là cỡ nào bất lực a. Ba người các nàng nghĩ như vậy, nhất là Tần Lam Hy càng là hơn ấy nấy được không thể thở nổi. Chính mình thế mà đối với hắn làm như thế chuyện gì quá phận. Còn vì thù này xem đối phương nhiều năm như vậy. Hắn rõ ràng cũng không có làm gì sai a. Đáng tiếc, các nàng là hay không ấy nấy Tần Trường Sinh tịnh không để ý không đúng, hay là tại ư vì kia cuộn trào mãnh liệt ấy nấy tâm tình, nhường hắn không cách nào coi nhẹ. Điều này tinh thuần, không trộn lẫn máu tanh tâm tình tiêu cực, chẳng những dễ hấp thụ lại không có chút nào thai hoàng ẩm. Có thể xương đại bổ. Tần Trường Sinh mặt mang nụ cười, nhìn Tần Nguyệt Giao, thì ra là thế, xem ra là ta nhớ lầm, bất quá. Ta nói qua, nói dối trẻ con răng sẽ rơi sạch. Động tác trong tay không dừng lại, trong khoảnh khắc liền đem Tần Nguyệt Giao cuối cùng 3 viên răng lột sạch. Cuối cùng, đem miệng đầy là huyết, một cái răng không dư thừa Tần Nguyệt Giao ném trên mặt đất. Lúc này, Ú Ảnh cũng đem ngoài ra tam nữ bước ra. Ba người sắc mặt phức tạp nhìn Tần Nguyệt Giao, nếu ngày xưa các nàng đã sớm xông lại ôm đối phương an ủi. Nhưng bây giờ, các nàng đã hiểu rõ Tần Nguyệt Giao đã làm chuyện, những kia ác độc chuyện. Cái đó lạc đường nhiều năm, thật không dễ dàng trở về đại ca thế mà bị đối phương như giống như cựu nhân đối đãi. Cái gì ác độc chiêu số đều hướng trên người đối phương dùng. Ba người lại là sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tần Trường Sinh, há to miệng lại đều nói không ra miệng, thật lâu, Tần Lam Hy mới che ngực, mặt mũi tràn đầy hãy náy mà mở miệng, "Đúng, thật xin lỗi." Cách. Tần Trường Sinh một cái tát quát tới, "Diễn mẹ ngươi đâu? Xin lỗi cái dám dùng, hay là đến chậm xin lỗi?" Đối với người nhà này, Tần Trường Sinh vĩnh viễn sẽ không tha thứ, đương nhiên vậy không tới phiên chính mình đến tha thứ. Vì Tần Tư Khiêm đã chết bất kỳ cái gì xin lỗi cũng không có chút nào tác dụng. Tần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, "Ta lặp lại lần nữa, Tần Tư Khiêm đã chết." Chết tại đêm đó lạnh băng trong nước sông, chết ở nhà người vô tận Bạch Nhãn cùng xa lánh trong. Hiện tại còn sống chỉ có Tần Trường Sinh, cùng các ngươi không còn chút nào nữa quan hệ. Nói xong, mang theo ưu ảnh đám người liền đi ra ngoài. Hắn hiểu rõ Tần gia chúng nữ đau khổ vừa mới bắt đầu, vì Tần Tư Thu kế hoạch của bọn hắn sắp hoàn thành, lưu cho các nàng thời gian không nhiều lắm. Lâu một đại sảnh ngoại, Lạc Tân quả nhiên tận trung tận tụy mà thủ tại chỗ này. Đại môn mở ra, Tần Trường Sinh đưa tay một cái bóp lấy Lạc Tân cổ đem nó nhấc lên. Kia nữ thông đồng người khác cho ta dội nước bẩn, điện thoại di động của nàng trong có bằng chứng. Cho ta đem sự việc làm được thật xinh đẹp. Lạc Tân giật mình, ngay lập tức biểu trung tâm, vân vân vân, ta nhất định làm thỏa đáng. Ừm, còn có ngoài ra hai cái bị thương, ta hoài nghi bọn hắn cùng nghi phạm là đồng bọn, bởi vì bọn họ mới vừa rồi còn động thủ với ta, may mắn bị ta đả thương. Không sao hết, không sao hết. Lạc Tân một câu vô dụng lời cũng không dám nói, trực tiếp chính là đáp ứng xuống. Hắn sợ a? Bởi vì hắn mới là bị Ôn Trạch Xuyên thu mua, chết bần đạo không bằng tử đạo hữu. Nhằm vào một tên ngự võ phó sứ tiến hành nói xấu, này tội danh cũng không nhỏ. Tần Trường Sinh ngồi xe rời đi. Trên xe hắn gọi điện thoại cho Tôn Thủ Nghĩa. Ta chọc chút chuyện. Điện thoại một mặt, Tôn Thủ Nghĩa giật mình, "Ngươi, ngươi gây chuyện gì?" Tần Trường Sinh không đội không chậm mà mở miệng, "Có người tìm phụ nữ mang thai nói xấu ta, dự định để cho ta thân bại danh liệt, ta đã thương bọn hắn." Nghe được câu này, Tôn Thủ Nghĩa trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. "Ha ha ha, mới bao nhiêu lớn chút chuyện. Yên tâm đi, ta Trấn Huyền Ti bộ pháp vụ còn không phải thế sao ăn cơm cô." Đưa điện thoại di động phóng, Tần Trường Sinh liền đem chuyện này vứt xuống sau đầu. Nhưng Lạc Tân kết thúc công việc, còn gọi điện thoại cho Tôn Thủ Nghĩa đơn giản là lo lắng dư luận lên men, gây xôn xao mà thôi. Internet như thế phát đạt, ai mà biết được vừa nãy có người chụp video. Tần Trường Sinh mặc dù không quan tâm tiếng mắng, nhưng cũng không hy vọng chỗ tốt gì không có mò được liền bị toàn vong mắng. Sau đó cho dù dư luận lên men, gây xôn xao, quan phương một cái thông cáo thế là xong. Phơi ra Tằng Lan Hinh lời khai cùng chuyển khoản ghi chép còn có trò chuyện ghi chép, đối phương chẳng những sẽ bị toàn vong mắng, còn phải vào trong ngồi xổm. Vì nàng hãm hại không phải người bình thường. Lầu một đại sảnh. Mau cứu ta, nhanh cho ta gọi bác sĩ. Tần Nguyệt Giao đau khổ kêu thảm. Ôn Ngọc Ninh không nói, kỳ thực nàng đã sớm tại Ôn Trạch Xuyên bị thương lúc đều gọi xe cứu thương. Nhìn máu me đầy mặt Tần Nguyệt Giao, Ôn Ngọc Ninh lại đau lòng lại cứu hận. Nếu không phải nàng, con trai mình có thể cũng không cần mẹ sông, vậy sẽ không biến thành bây giờ như vậy. Những ngày này nhận ủy khuất, giờ phút này đều buộc phát ra. Nàng hung hăng một cái tát quất vào Tần Nguyệt Giao trên mặt. Mụ, ngươi đánh ta làm gì? Tần Nguyệt Giao bù mặt, lại lần nữa ủy khuất khóc. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi làm việc bất động đầu óc sao? Đó là ngươi ca, ngươi thế mà đối với hắn như vậy. Người kia, các ngươi đối với hắn lẽ nào đều rất tốt sao? Cách. Có lẽ là Ôn Ngọc Ninh bị đâm trúng chỗ đau, nàng lại lần nữa rút Tần Nguyệt Giao một cái tát. Tần Nguyệt Giao không để ý đau đớn trên mặt, giơ ngón tay cái lên, ngươi đã khỏe không dậy nổi, xin chào thành cao à? Ôn Ngọc Ninh lại lần nữa bị chọc giận, lại giơ tay lên. Một bên Tần Thư Nhiên vội vàng ngăn cản nàng, mụ, ngài đây là đang làm gì? Tam muội nàng đều bị thương nặng như vậy, đồng thời nàng hiểu rõ sai lầm rồi. Ôn Ngọc Ninh một cái tát quất vào Tần Thư Nhiên trên mặt, ta đánh nàng lúc ngươi ngăn đón, những người khác đánh ngươi thân đệ đệ lúc ngươi cản qua sao? Tần Thư Nhiên đột nhiên trầm mặc, Ôn Ngọc Ninh chỉ vào Tần Lam Hy, nàng trước kia quạt ngươi thân đệ đệ cái tát lúc, ngươi cản qua sao? Nói cho cùng trong mắt ngươi, Tư Khiêm hắn từ trước đến giờ cũng không sánh nổi ngươi hắn của hắn đệ đệ muội muội. Lời vừa nói ra, chẳng những Tần Thư Nhiên trầm mặc, ngay cả Tần Lam Hy vậy trầm mặc. Tần Nguyệt Giao lại là thâm trầm mà trầm trọng nói thật giống như ngươi thực sự không phải đồng dạng. Chương 95, liên tục đột phá, luyện khí 9 tầng chương 95, liên tục đột phá, luyện khí 9 tầng ngươi. Ngươi nói cái gì? Bị đâm trúng chỗ đau Ôn Ngọc Ninh trong nháy mắt nổi giận, nàng căm tức nhìn Tần Nguyệt Giao. Nếu không phải đối phương bị thương không nhẹ, nàng nhất định còn có thể lại cho đối phương mấy bàn tay. Tần Thư Nhiên nhìn chính mình tam muội, quát lớn, Nguyệt Giao, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Mau cùng mụ xin lỗi. Tần Lam Hy cửu thị mà nhìn chằm chằm vào Tần Nguyệt Giao, cắn răng nghiến lợi, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại như vậy hiểu lầm Tư Khiêm? Đều tại ngươi, thâm tư ngươi nghĩ như thế nào ác độc như vậy? Từ Tần Tư Khiêm bị tìm sau khi trở về, nàng kỳ thực cũng không cửu thị đối phương, thậm chí cùng đại tỷ một dạng, ngẫu nhiên cho đối phương một điểm nhỏ nhặt không đáng kể chiếu cố. Nhưng từ sự kiện kia sau đó, nàng đều cực độ căm hận Tần Tư Khiêm. Dưới cái nhìn của nàng, nay tất cả đều là Tần Nguyệt Giao sai. Ha ha ha, hiện tại các ngươi trách ta. Tần Nguyệt Giao cố nén đau đớn, không để ý trong miệng tiên huyết chảy xuôi. Nàng căm tức nhìn mấy người, các ngươi đều tốt thanh cao à, các ngươi dám sở lấy lương tâm của mình, nói các ngươi đối với hắn đối xử như nhau sao? Không có, các ngươi từ vừa mới bắt đầu đều từ trong đáy lòng xem thường hắn, đối với hắn đủ kiểu bắt bẻ. Hắn trước kia vì sao gầy như vậy? Bởi vì hắn tại trên bàn cơm căn bản không dám bung ra bụng ăn cơm. Ôn Ngọc Ninh nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, nói bậy, ngươi nói bậy bạn, hắn làm sao lại như vậy không dám ăn cơm? Ha ha ha. Tần Nguyệt Giao cười to, trong tiếng cười tràn đầy trâm trọng, nàng chỉ vào ba người trước mặt, bởi vì hắn tại trên bàn cơm bị các ngươi mắng qua không chỉ một lần. Hắn ăn nhiều một điểm các ngươi liền mắng hắn là ngạ tử quỷ đầu thai, đời này chưa ăn qua cơm. Hắn ăn nhanh một chút các ngươi liền mắng hắn thô lỗ không có gia giáo, hắn sẽ không ăn thứ gì đó các ngươi liền mắng hắn không kiến thức, nếu như ăn các ngươi liền mắng hắn lãng phí. Tần Nguyệt Giao lời nói giống như rất đao sắc bén vào tam nữ tim. Các nàng kia phủ đuổi ký ức, kia chưa từng quan tâm ký ức bắt đầu giải phóng. Đã từng một câu kia câu mắng hướng Tần Tư Khiêm lời nói, giống như lại lần nữa hiện lên ở bên hai. Ngươi là ngạ tử quỷ đầu thai sao? Ăn nhanh như vậy, những người khác không cần ăn. Thực sự là đủ ích kỷ. Ngươi ở cô nhi viện trong không ai dạy ngươi ăn cơm không? Một điểm bàn ăn lễ nghi cũng không hiểu sao? Nhìn thấy ngươi ta cũng khí đã no đầy đủ. Ngươi sẽ không ăn cũng đừng ăn, lãng phí này của nước. Các nàng hồi tưởng lại, trước đây cái đó gầy yếu Nam Hải bị các nàng mắng xong sau đó, cuối cùng sẽ thất lạc mà cúi thấp đầu không nói một lời lay lấy trong chén cơm trắng. Từ đó về sau, đối phương tại trên bàn cơm càng ngày càng trầm mặc. Sẽ không ăn sẽ không lại đụng, quý giá cũng sẽ không gặp mặt. Ăn cơm cũng chỉ là chậm rãi ăn, rất ít lại đưa ra đua đĩa rau. Cuối cùng tất nhiên sẽ tại tất cả mọi người ăn no trước, để đua xuống. Hắn học xong nhìn mặt mà nói chuyện, đối với huyết mạch thân nhân nhìn mặt mà nói chuyện. Ta. Ôn Ngọc Ninh ba người mong muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy như thế bất lực. Hồi tưởng lại trước đây sơ sẩy, các nàng liền náy được khó mà hô hấp. Có thể khi đó chỉ là vô tâm chi ngôn, nhưng hiện tại nhớ tới đối với đối phương không biết tạo thành bao lớn sát thương. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý nhìn trầm mặt xuống tới mấy người, Tần Nguyệt Giao cười lạnh, nhìn xem, các ngươi cũng không khá hơn chút nào sao. Chẳng qua là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Ôn Ngọc Ninh ôm ngực, ngươi câm miệng cho ta. Tần Nguyệt Giao cũng không có câm miệng, nàng vẫn như cũ cô nén đau đớn, hỏi, hiểu rõ ta vì sao chán ghét như vậy hắn sao? Vì sao? Bởi vì là các ngươi giáo A. Ngươi nói bậy bạn, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Phụ mẫu là hài tử rất lao sư tốt, là tỷ tỷ giống nhau như thế. Tần Nguyệt Giao vô tình mở miệng, để lộ mấy người tất cả tấm màn che. Các ngươi dùng hành động của các ngươi nói cho ta biết, không nên đem Tần Tư Khiêm trở thành người nhà, muốn đem hắn trở thành kẻ thù, người hầu, muốn bắt nạt hắn, ngược đãi hắn. ta khi đó mới mấy tuổi? Ta làm lúc mới 15-16 tuổi, là cái này các ngươi cho ta quán thâu tư tưởng. Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng, ngươi đừng nói nữa. Ôn Ngọc Ninh dường như muốn hỏng mất, hai nàng khác cũng không khá hơn chút nào. Lạc Tân vừa tiến đến, ngay lập tức liền thấy tan vỡ người một nhà. Hắn đầu tiên là nhìn về phía miệng đầy là huyết Tần Nguyệt Dao, vừa nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy Tằng Lan Hình. Con ngươi của hắn co rụt lại. Tóc cùng hai cái thai đám cũng bị mất, đây cũng quá thảm rồi a. Nhưng khi hắn nhìn về phía hôn mê trên mặt đất Ôn Trạch Xuyên lúc, càng là hơn kém chút sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Không hổ là ngự võ phó sứ, ra tay thực sự là điên rồi. Ôn Ngọc Ninh thấy có người đi vào, cũng không lo được cùng nữ nhi cãi nhau. Nàng ánh mắt đồng dạng nhìn về phía đã hôn mê Ôn Trạch Xuyên, hiểu rõ lần này thực sự là xảy ra chuyện lớn. Tần Trường Sinh không biết người một nhà này còn náo một màn như thế, nếu không lưu lại đoán chừng còn có thể hấp một đợt tâm tình tiêu cực. Về đến Tính Tùng cư sau đó, hắn đều ngay lập tức bế quan tu luyện, luyện hóa thể nội tâm tình tiêu cực. Theo hắn cảnh giới tăng cao, đối với oán khí yêu cầu cũng nhiều hơn. Chẳng những yêu cầu chất lượng cao hơn, đối số lượng yêu cầu vậy đồng dạng tăng thêm. Chẳng qua không thể không nói, Tần gia đầu này dê béo là thực sự mập, mỗi lần luôn có thể cung cấp đại lượng tâm tình tiêu cực. Đến giờ trôi qua, Tần Trường Sinh mở mắt ra, khí tức của hắn lại lần nữa tăng trưởng. Nắm chặt lại nắm đấm, hắn cười nói, luyện khí bát tầng. Cảm thụ lấy trong cơ thể trào lên đen nhánh linh lực, hắn lại tán thưởng vừa nghi hoặc mà nói một mình. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, một đám phàm nhân tâm tình thế mà có thể nuôi dưỡng được luyện khí bát tầng tu sĩ. Trăm mối vẫn không có cách giải, Tần Trường Sinh cuối cùng chỉ có thể quy tội sức mạnh tâm linh cường đại. Rốt cuộc cho dù đem những này người cả người toàn bộ thôn phệ, đoán chừng vậy bèn bèn có thể làm đến luyện khí tầng 1 đột phá đến luyện khí tầng 2. Từ một bên trong dương lấy ra bộ dáng đại biến tụ linh thảo, Tần Trường Sinh lại mang tới một ít phụ trợ dược thảo. Về sau theo luyện chế đan dược càng ngày càng cao cấp, vẫn là phải chuẩn bị một cái lò luyện đan mới được a. Đem chuyện này ghi tạc trong lòng, Tần Trường Sinh tay vừa lộn lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa. Tiếp theo, từng kiện dược thảo đầu nhập vào trong. Hắn lấy hỏa lá lô, bắt đầu luyện đan. Một đêm trôi qua, hắn mở ra hai con người, khí tức của hắn lại lần nữa bạo tăng. Luyện khí 9 tầng. Do tụ linh thảo luyện chế đan dược đã sớm bị hắn nuốt vào trong bụng đồng thời luyện hóa. Vậy bởi vậy, hắn có thể đột phá đến luyện khí 9 tầng. Không có vì luyện khí 9 tầng mà nhảy cẫng hoan hô, Tần Trường Sinh bình tĩnh đứng dậy. Nhìn về phía trong mật thất bốn túi máu, ba cây dược. Lúc này ba cây dược còn không có đem bốn người triệt để hút khô, cho nên bốn người còn chưa chết. Đương nhiên, đây cũng là huyết linh tham chúng nó không muốn để cho ký chủ dễ dàng như vậy chết đi. Đồng thời ưu ảnh cùng tuyệt vọng cũng có cho bốn người cho ăn, không cho bọn hắn chết đói. Giết ta. Cầu. Cầu. Giết ta. Tần Trường Sinh không để ý đến đại cầu ba người, còn có ngoài ra tên sát thủ kia đề xuất. Chỉ là mặt không thay đổi tự nói, muốn bị trúc cơ làm chuẩn bị, này vài quặng dược vừa vặn phù hợp. Chương 96, Ôn gia mọi người chương 96, Ôn gia mọi người Ôn Trạch Xuyên tại Liên Tương thị trải qua trị liệu đơn giản, liền nhanh chóng chuyển đến Ôn gia chỗ Vọng Hải tỉnh. Tại Vọng Hải rất quyền uy trong bệnh viện, Ôn gia mời tới năng lực mời đến thầy thuốc giỏi nhất. Từ Ôn Ngọc Ninh chỗ nào biết được thông tin sau đó, Ôn gia triệt để bị thông tin cho kinh hãi đến. Ôn gia nhị phòng con trai độc nhất, cái đó khí phách phấn chấn, không ai bị nổi Ôn Trạch Xuyên bị người đem cái cằm cho đánh nát đập nát. Ôn Minh Viễn biết được tin tức này lúc, quả thực muốn chọc giận điên rồi. Hắn muốn cho Ôn Trạch Xuyên quay về trị liệu, lại bị báo cho biết đối phương mặc dù được đưa vào bệnh viện trị liệu, nhưng cũng thuộc về kiểm soát kỳ không được rời đi. Cuối cùng, Ôn Minh Viễn tốn không ít công phu mới đưa đối phương làm quay về. Phòng mổ bên ngoài, Ôn gia phần lớn người đều tới. Mỗi một cái đều là mặt lộ lo lắng, đứng ngồi không yên. Vô liêm sỉ. Ôn Minh Viễn một cước đá vào trên ghế, hắn căm tức nhìn Ôn Ngọc Ninh, đến tột cùng là ai làm? Ngươi bây giờ có thể nói a? Ta. Ôn Ngọc Ninh mặt lộ vẻ khó xử, thật lâu không cách nào nói ra miệng. Ôn Minh Viễn càng phát nổi giận, đối phương trước đó vẫn không nói, đến bây giờ vậy vẫn như cũ không nói. Ngươi thật làm như ta không dám đánh ngươi sao? Ôn Minh Viễn chưa động thủ, lão bà hắn Dương Sảo Vân trực tiếp đều động thủ. Cách. Hung hăng một cái tát quất vào Ôn Ngọc Ninh trên mặt, Dương Sảo Vân mặt mày dữ tợn, ngươi mau nói, đến tột cùng là ai đả thương con ta? Nhìn mặt mũi tràn đầy dữ tợn đoán độc nhị tẩu, lại nhìn một chút mặt lạnh nhìn chính mình nhị ca. Ôn Ngọc Ninh hiểu rõ rốt cuộc giấu giếm không nổi nữa, hoặc nói nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết không gạt được. Là con ta đánh. Cái gì? Là Tần Tư Thu tên tiểu tạp chủng kia đánh. Hắn thật là lớn gan chó. Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết, một cái con trai nuôi ở đâu ra gan chó dám đả thương con ta. Ôn Minh Viễn hai vợ chồng càng không ngừng mắng. Đã thấy Ôn Ngọc Ninh vất vả lắc đầu, không, không phải, là Tư Khiêm đứa bé kia. Dương Sảo Vân sửng sốt một hồi, Tư Khiêm? Đó là ai vậy? Một bên Ôn Minh Viễn không giống với nàng bị mơ mơ màng màng, hắn siết chặt nắm đấm, nguyên lai là hắn, hắn thật là lớn gan chó, hắn thế nào không chết ở bên ngoài. Mọi thứ đều đã hiểu, trước đó hắn hiếu kỳ Tần Tư Thu làm sao có khả năng dám đánh thương con trai mình. Lời vừa nói ra, Ôn Ngọc Ninh ngẩn người, nhị ca, ngươi, làm sao ngươi biết đứa bé kia bị tìm trở về? Theo nàng biết, Ôn gia hẳn là không người biết ta. So sánh với Ôn Ngọc Ninh sững sờ, đại ca của bọn hắn Ôn Minh Thụy đó là càng thêm sững sờ. Chờ một chút, các ngươi đang nói cái gì? Ôn Minh Thụy tấm kia trung niên uy nghiêm trên mặt đều là hoài nghi cùng khó hiểu, Tư Khiêm, đứa bé kia không phải đã sớm làm mất hơn 10 năm sao? Hắn làm sao lại như vậy đả thương Trạch Xuyên? Trong cơn giận dữ Ôn Minh Viễn đâu còn quan tâm nhiều như vậy, hắn tức giận nói, kia thằng con hoàng đã sớm tìm trở về 2 năm. Cái gì? Ôn Minh Thụy kinh ngạc nhìn đệ đệ cùng muội muội, không ngừng mà tại trên mặt bọn họ đảo qua. Lửa giận của hắn càng ngày càng bạo tăng, căm tức nhìn hai người, 2 năm. Tìm trở về 2 năm, các ngươi vì sao không cùng ba nói? Các ngươi chẳng lẽ không biết ba hắn những năm này cỡ nào ấy nay sao? Nói xong không tiếp tục để ý hai người, lấy điện thoại di động ra chính là gầy đánh ra ngoài. Chỉ chốc lát, hắn để điện thoại di động xuống. Ba đợi lát nữa đến, các ngươi nghĩ như thế nào cùng hắn giải thích đi. Người biết không khỏi trong lòng giận mình. Lão gia tử những năm này thể cốt luôn luôn không tốt, cho dù tôn tử bị này trọng thương vậy vẫn không có đến. Nghĩ không ra nghe được cháu ngoại thông tin sau đó, thế mà ngay lập tức chạy tới. Đương nhiên, có thể cũng có thuận đường xem xét Ôn Trạch Xuyên nguyên nhân. Ôn Minh Viễn siết chặt nắm đấm, là hắn biết lão gia tử yêu chuộng cái đó cháu ngoại. Hắn cắn răng nói, cho dù ba đến, kia thằng con hoang cũng phải chết. Dương Sảo Vân cũng giống như thế, nàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng oán độc, chẳng cần biết hắn là ai, dám đả thương con ta hắn thì phải chết, ta muốn đưa hắn cả người xương cốt từng cây đập nát, nhường hắn tiếp nhận con ta gấp 10 gấp trăm lần thống khổ. Tiếp đó, hai người chính là triển khai ác độc chửi mắng, ngay cả Ôn Ngọc Ninh cũng bị mắng vào trong. Mà Ôn Ngọc Ninh không ngừng mà giải thích cái gì, nhưng lại không dùng được. Hiện trường nhao nhao làm một đoạn. Ôn Minh Thụy nhìn ba người cãi lộn, sống chết mặc bay không có dính vào, rốt cuộc hắn giúp ai đều là sai. Trận này cãi lộn, mãi cho đến một cái lao nhân đến mới kết thúc. Ôn Chi Giao che kín lao nhân ban thủ chọc vào trượng, tay kia do lão quản gia đỡ lấy đi đến. Hắn khuôn mặt tiểu thụy, từng đạo nếp nhăn như là khe rãnh trải rộng ở trên mặt. Ba, ra ra. Trước kia cãi lộn ba người ngay lập tức ngưng, vội vàng hướng Ôn Chi Giao vấn an. Về phần Ôn Minh Thụy hải tử vậy vội vàng hướng ra ra của bọn hắn vấn an. Ôn Chi Giao nhìn cũng không nhìn những người khác một chút, một đôi đục ngầu nhưng như cũ sắc bén con người chằm chằm vào nữ nhi. Thư Kiêm, tìm trở về. Là. Ôn Ngọc Ninh cúi đầu, thấp thỏm lo âu. Chuyện khi nào vậy? Có thời gian 2 năm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác không khí bỗng chốc băng lạnh xuống. Ôn Chi Giao hai tay chọc cả trượng, hắn cưỡng chế lấy lửa giận, trầm giọng nói, vì sao không nói cho ta? Ba. Ta. Ôn Ngọc Ninh đáp úng, chính là nói không ra lời. Một bên Dương Sảo Vân nghe hai người đối thoại, sớm đã hết rồi kiên nhẫn. Nàng kêu la, quản cái đó không có giáo dục thằng con hoang làm gì, ta muốn hắn tứ chi đứt đoạn quỷ gối chạy xuyên trước giường bệnh chủ tội. Trong nội tâm nàng đã nghĩ kỹ 100 loại tra tấn Tần Trường Sinh ý nghĩ. Ôn Chi Giao nhìn cũng không nhìn nàng một chút, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên trong tay quải trượng sau đó nặng nề giẫm một cái. Đông. Ôn Minh Thụy hai huynh đệ sắc mặt đại biến, bọn hắn hiểu rõ đây là phụ thân nổi giận dấu hiệu. Một bên lão quản gia, trong lòng thở dài một tiếng. Lão nhân gia vốn là đang giận trên đầu, hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi thân cháu ngoại thông tin, kết quả nữ nhân này còn dám ngắt lời đối thoại. Hắn đi tới Dương Sảo Vân bên cạnh, mặt không thay đổi xin lỗi nhị thiếu nãi nãi. Cách. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp một cái tát quất vào trên mặt của đối phương. Hắn mặt người, lúc này mới bộc phát ra bén nhọn nổ đùng. A, ngươi lại dám? Dương Sảo Vân vừa nổi giận, Ôn Minh Viễn vội vàng bụm miệng ngăn lại, cơ miệng. Hắn hiểu được, hiện tại phụ thân ngay tại nổi nóng bất kỳ cái gì chuyện cũng không sánh nổi thân cháu ngoại thông tin quan trọng. Vì năm đó Tần Tư Khiêm chính là tại lao nhân già ông ta trong tay mất ta. Những năm gần đây một mực sống ở ấy nấy trong. Vậy bởi vậy, những năm này đối với Tần gia đó là đủ kiểu chăm sóc, các loại tài nguyên không cần tiền bình thường nghiêng. Gắng gượng đem Tần gia đệ trở thành liên thương một trong tam đại gia tộc. Vậy bởi vậy, Ôn Minh Viễn mới một mực giấu giếm Tần Tư Khiêm trở về thông tin. Một khi bị biết được, hắn không chút nghi ngờ Ôn Chi Giao sẽ đem công ty bộ phận cổ phần đưa cho đối phương. Ôn Chi Giao vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Ninh, chỉ là giọng nói càng thêm không kiên nhẫn được nữa, trả lời ta. Chương 97, Ôn Ngọc Ninh, ba, ta không dám nói, sợ đem ngươi làm tức chết. Chương 97, Ôn Ngọc Ninh, ba, ta không dám nói, sợ đem ngươi làm tức chết. Ôn Ngọc Ninh mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà mở miệng, vì lúc đó Tư Khiêm còn vô cùng không hiểu chuyện, ta sợ hắn đem thân thể của ngài tức đi lên. Ôn Chi Giao nghe vậy tức giận đến thủ đều đang run rẩy, hắn biết mình nữ nhi này ngu, nhưng không ngờ rằng đối phương thế mà ngốc đến mức trình độ này. Hắn không có bị cháu ngoại tức đến, ngược lại bị con gái ruột tức đến. Vậy ngươi có biết hay không, chúng ta kia hài tử đáng thương đợi hơn 10 năm. Ngươi có biết hay không, không còn có hắn bình an quay về càng làm cho ta cao hứng chuyện. Ngươi là có chủ tâm muốn cho ta mang theo ấy nấy đi chết phải không? Ôn Chi Giao càng nói càng kích động, thân thể dán mua đều đang run rẩy. Một bên lão quản gia cùng Ôn Minh Thụy giật nảy mình, vội vàng một trái một phải đỡ lấy hắn. Chỉ là hai người nhìn về phía Ôn Ngọc Ninh ánh mắt ngày càng bất thiện. Đều nói nữ nhi là chi kỷ áo đông, đây là hắc tâm đông bài a. Ôn Chi Giao hít sâu một hơi, hỏi tiếp, đứa bé kia đâu? Mau dẫn hắn đến thấy ta. Ta không biết. Ngươi nói cái gì? Hai tử của ngươi, ngươi thế mà không biết. Tất cả mọi người như là nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn Ôn Ngọc Ninh, nói dối cũng phải có cái độ a. Nào biết Ôn Ngọc Ninh che miệng, đống chốc đều khóc lên. Ta không biết, ta thật sự không biết, hắn đã thoát ly Tần gia. Như sấm sét giữa trời quang, ở đây tất cả mọi người bị lôi được không nhẹ. Vừa tìm trở về không bao lâu, đều thoát ly Tần gia. Nếu như Tần gia rất nghèo, bọn hắn có thể lý giải Tần Tư Khiêm trên nghèo yêu giàu. Nhưng trên thực tế Tần gia cũng không nghèo, không biết bao nhiêu người hâm mộ Tần gia sinh hoạt đâu. Ôn Chi Giao dưới chân mềm nhũn, nếu không phải là bị người vịn hắn sợ là muốn té ngã trên đất. Ba, ngài làm sao vậy? Ngài không có sao chứ? Mọi người hoảng hốt, sôi nổi xung tới. Ôn Minh Thụy cùng lão quản gia hợp lực đưa hắn đỡ đến trên ghế, lúc này mới tốt một chút. Ôn Chi Giao ngồi trên ghế, hít sâu một hơi, nói cho ta biết, hắn về đến Tần gia sau đó, các ngươi là thế nào đối hắn? Hắn người già thành tinh, đã hiểu cháu ngoại thoát ly Tần gia nhất định là bị ủy khuất. Cũng đúng, rời nhà hơn 10 năm, Tần gia còn có 4 hải tử cùng hắn tranh thủ tình cảm. Hắn đi một lần nhà nhiều năm, không có chút nào tình cảm hải tử, như thế nào tranh qua được? Ôn Ngọc Ninh khóc đến hai mắt đẫm lệ, nhưng lại kiên định lắc đầu, không, không thể nói, ta không thể nói. Nàng sợ đối phương hiểu rõ Tần Tư Khiêm cảnh ngộ sau đó sẽ bị tươi sống tức chết. Ôn Chi Giao nghe nàng tiểu nói này, trong lòng đã sáng tỏ. Cầm cứu tâm hoàn cho ta, đem thuốc hạ huyết áp cho ta. Uống thuốc xong, hắn dùng chân thật đáng tin giọng nói mở miệng, nói đi, vận khí tốt ta hôm nay còn có thể sống được, ngươi đều còn không đến mức phụ mẫu đều mất. Kia, kia ba ngài nhất định phải chống đỡ a. Ôn Ngọc Ninh nước nở cuối cùng mở miệng. Nàng nói Tần Tư Khiêm tại Tần gia bị khắp nơi làm khó, nói người nhà không chào đón. Cũng đã nói đoạn thời gian trước nhảy sông sự kiện, còn nói đến đối phương đổi tên cùng thoát ly Tần gia chuyện. Cho dù nàng chỉ chọn một bộ phận nói, nhưng cũng vẫn như cũng nhường Ôn Chi Giao tức giận đến không nhẹ. Nếu không phải uống thuốc, sợ không phải thật bị tức chết. Tốt tốt tốt, người một nhà hợp lực đối phó một đứa bé, các ngươi làm được coi như không tệ à. Ôn Chi Giao nhìn thẳng Ôn Ngọc Ninh con mắt, đứa bé kia có phải hay không thiếu các ngươi một nhà? Các ngươi về phần như thế hận hắn. Hắn hiểu rõ Ôn Ngọc Ninh còn che giấu không ít, nhưng chỉ là nói ra được đều bị hắn không thể nào tiếp thu được. Làm hắn khiếp sợ là, đứa bé kia thế mà có thể chịu 2 năm mới rời khỏi, đơn giản chính là siêu cấp nị dạ rùa à. Ba, chúng ta đối với hắn như thế là có nguyên nhân, hắn ngay từ đầu làm rất nhiều chuyện xấu. Ôn Chi Giao như nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn nàng, các ngươi đều hiểu lầm hắn bao nhiêu lần. Ngươi không có đầu óc sao? Ôn Ngọc Ninh kiên định lắc đầu, không phải hiểu lầm, bởi vì hắn đã từng đem Tư Thu đạp xuống lầu, còn hướng Tư Thu trên giường hát nước. Một bên Ôn Minh Thụy cũng không nhịn được, trực tiếp ngắt lời nói, có khả năng hay không là người kêu bảo bối con trai nuôi hãm hại hắn? Không thể nào. Ôn Ngọc Ninh vô cùng kiên định mà mở miệng, Tư Thu hắn phẩm học kiêm ưu, làm người chân thành hào phóng, làm sao có khả năng hãm hại hắn? Giờ khắc này, Ôn Chi Giao dường như nhận thức lại nữ nhi này, ngu thành như vậy, thực sự là chính mình trùng. Hắn đã không có khí lực cho đối phương khai trí, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Vậy lần này Trạch Xuyên chuyện, lại là chuyện gì xảy ra? Như thật nói ra, chuyện này phải theo chúng ta tại cửa hàng gặp được Trạch Xuyên bắt đầu nói đến. Chờ một chút. Ôn Chi Giao một nháy mắt đều đã nhận ra không thích hợp, Trạch Xuyên làm sao lại như vậy tại Liên Thương Thị, đồng thời còn như thế xảo bị các ngươi đụng phải. Các ngươi trước đó ước hẹn sao? Không có, chính là trùng hợp. Lần này, ở đây tất cả mọi người đã nhận ra kỳ bạc. Ôn Chi Giao lại hỏi, vậy mọi người làm sao lại như vậy đột nhiên nghĩ đến người một nhà đi cửa hàng? Ôn Ngọc Ninh vẫn không có phát giác được không đúng kỉnh, nàng thành thật mà mở miệng, là Tư Thu đứa bé kia mong muốn mang bọn ta đi giải sầu. Ha ha, thực sự là xảo a. Ôn Chi Giao cười lạnh một tiếng, nhưng không có giải thích, chỉ là ra hiệu đối phương nói tiếp. Ôn Ngọc Ninh ngoan ngoãn mà nói từng cái, nói các nàng ngẫu nhiên gặp Ôn Trạch Xuyên, lại gặp được Tằng Lan Hình Vu Tần Trường Sinh. Tiếp lấy chân tướng rõ ràng, Tằng Lan Hình khai ra Ôn Trạch Xuyên, cuối cùng Tần Trường Sinh đem đối phương cái cầm đánh nát. Sau khi nghe xong, Ôn Chi Giao nhìn Ôn Ngọc Ninh cùng Ôn Minh Viễn, ngoài cười nhưng trong không cười, các ngươi thật là có phúc khí, một cái có hảo nhi tử, một cái có dễ nuôi tử. Ba, ngài lời này nghĩa là gì? Tư Thu đứa bé kia làm sao vậy? Ba, nhà ta Trạch Xuyên lại như thế nào? Những sự tình kia không phải hắn làm, hắn bị hoan uổng. Ôn Chi Giao đầu tiên là nhìn về phía Ôn Ngọc Ninh, ngươi đều không nghĩ tới, ngươi kia bảo bối con trai nuôi vì sao trùng hợp như vậy dẫn các ngươi quá khứ, lại trùng hợp như vậy gặp được Tư Khiêm bị người dội nước bẩn. Nói xong, căn bản không để ý tới này đồ con lợn giống nhau nữa nhi, hắn nhìn về phía Ôn Minh Viễn. Lão nhị, ngươi một đã sớm biết Tư Khiêm bị tìm trở về, ngươi vì sao không nói cho ta? Ba, đó là bởi vì. Ôn Chi Giao khoát tay trả lại, ngắt lời hắn, ta giúp ngươi trả lời, ngươi lo lắng ta sẽ bởi vì ấy nấy phân cho Tư Khiêm đại lượng tài sản, từ đó tổn hại các ngươi một nhà lợi ích, phải hay không phải? Ba, cái này, ta không có. Ôn Chi Giao căn bản không còn hắn, tiếp tục mở khẩu, theo lý thuyết, loại tin tức này không thể nào trưởng kỳ giấu giếm được trong nhà, cho nên ngươi chẳng những không có nói cho ta biết, ngược lại chủ động đánh lên hiểm hộ. Bao gồm Trạch Xuyên xuất hiện tại Liên Thương, bao gồm hắn thiết kế đối phó Tư Khiêm, tất cả đều là vì lợi ích. Mà hắn cùng Tần gia con trai nuôi mục đích nhất trí, đều là ngăn cản Tư Khiêm trở về hoặc bại hoại thanh danh của hắn, thế là hai người ăn nhịp với nhau. Nghe đến đó, tất cả mọi người là đã hiểu chân tướng, cũng không khỏi được lạnh cả sống lưng, hai người này đều giống như rắn độc, nhất là Tần gia con trai nuôi. Vì tài sản, thế mà trăm phương ngàn kế đối phó Tần gia thân sinh tử. Ôn Ngọc Ninh mang theo nộ khí, ba, Tư Thu hắn không phải là người như thế. Ôn Chi Giao lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút, ngựa khí của hắn mang theo chân thật đáng tin, hậu thiên, tất cả mọi người tiến về Ôn gia, chỉ để đem chuyện này giải quyết. Người Tần gia một cái vậy không cho phép vắng mặt, ta ngược lại muốn xem các ngươi Tần gia có phải hay không tất cả cũng không có nhân tính. Chương 98, Tấn Thăng Tiên Tiên Sa Hùng. Chương 98, Tấn Thăng Tiên Tiên Sa Hùng. Ngày này ban đêm, Sa gia biệt thự. Ha ha ha, ta Sa Hùng tu luyện 20 năm rốt cục Tấn Thăng Tiên Tiên cảnh. Sa Hùng cười to một tiếng đánh thức mọi người, không chỉ trong chốc lát liền đem thê nữ của hắn hấp dẫn đến. Ba, ngài thật chứ Tấn Thăng Tiên Tiên cảnh? Sa Hùng gật đầu, không sai, Tần Tiên sinh sửa chữa qua công pháp phối hợp tắm thuốc quả nhiên thần kỳ, ngăn cản hai ta năm bình cảnh chỉ cần mấy ngày đã đột phá. Hắn khiếp sợ trong lòng càng đậm, đây là hắn chỉ lấy tập cấp thấp nhất, kia một bộ phương thuốc. Nếu như là đứng đầu nhất, không biết hiệu quả mạnh bao nhiêu. Hắn nhìn Sa Thư Ý, nữ nhi ngoan, ngươi đây, tu luyện được như thế nào? Sa Thư Ý đắc ý giơ cằm, tiêu ngạo mà mở miệng, ta hiện tại đã luyện được ngoại kình, về sau mời xưng hô ta là ngoại kình cao thủ. Nàng cảm giác chính mình liền cùng tiểu siêu nhân một dạng, trong nhà những kia phổ thông bảo tiêu căn vốn là không phải là đối thủ của mình. Về sau đi ra ngoài không cần sợ gặp được tiểu lưu manh. Tốt tốt tốt, ngươi có thực lực tại thân bà cũng yên lòng. Ba, ngài hiện tại mạnh bao nhiêu a? Cho chúng ta biểu hiện ra thôi. Được rồi, đã ngươi thành tâm muốn nhìn, vậy liền để ngươi nhìn một cái. Sa Hùng hổ hổ sinh uy mà đùa nghịch một bộ quyền, động tác không có gì để chê, quyền phong hô hô rung động. Thấy vậy thê tử của hắn Triệu Thục Mẫn một mực nuốt nước bọt. Nhìn trượng phu kia càng thêm hoàn mỹ, hữu lực cơ thể, giống như về tới lúc còn trẻ. Không, đây lúc còn trẻ khí lực còn lớn hơn. Thấy vậy nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không có người ở chỗ này sợ là đã nhào tới. Sa Hùng đánh xong kết thúc công việc, cảm thụ lấy trong cơ thể khí lực cùng sức sống. Hắn cảm thán nói, lần này đúng là nhà ta chiếm tiện nghi lớn, tìm một cơ hội còn phải lại đi cảm tạ một chút Tần Trường Sinh mới được. Nữ Nhi Oan, ngươi nói lần này tiễn đối phương điểm lễ vật gì tốt? Mặc dù lần trước đưa một gốc dược thảo, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ. Sa Thư Ý không chút suy nghĩ, đương nhiên là tiễn tu luyện dùng chân quý dược thảo. Sa Hùng mặt tối sầm, đây không phải nói bậy sao? Nhưng vấn đề là mình cũng phải có mới được a. Cấp bậc cao không có, cấp bậc quá thấp không lấy ra được. A, người trẻ tuổi không phải thích xe thể thao sao? Tiễn hắn một cỗ xe thể thao đi. Vừa vặn hắn hình như chỉ có một đài phá ES8. Sa Thư Ý vẻ mặt bất đắc dĩ, vậy hắn là phổ thông người trẻ tuổi sao? Ngạch. Nói cũng phải. Sa Hùng suy nghĩ một lúc, vậy ngươi tìm kiếm một cỗ xe thể thao, ta lại chuẩn bị cho hắn một khoản tiền. Một bên Triệu Thục Mẫn đã sớm không được, lôi kéo Sa Hùng thủ đều đi, đi, cùng ta trở về phòng, ta phải kiểm tra trên người ngươi có hay không có thương. Đi thì đi, thật coi ta sợ ngươi sao? Sa Hùng lần này là thật sự mạnh mẽ lên đến, bước vào tiên thiên thân thể chính mình tố chất lại lần nữa kéo lên. Trước kia cho dù là nội kình vậy gánh không được hơn 40 tuổi được bảo dưỡng rất tốt lão bà. Nhưng bây giờ, công thủ dịch hình, tiên thiên khủng bố, liền để ngươi nữ nhân này tự mình nếm thử mặt nhạt. Không đúng, lợi hại đi. Ngày kế tiếp, Ôn Minh Thụy đi đến Liên Thương thị. Vì lão gia tử yêu cầu Tần gia tất cả mọi người tiến về Ôn gia, những người khác hẳn là không có vấn đề, nhưng Tần Trường Sinh lại không được. Bọn hắn, bao gồm Tần gia đều hoàn toàn không biết đối phương điện thoại cùng địa chỉ. Chuyện này giao cho không đáng tin cậy Tần gia là không có khả năng, giao cho Ôn Minh Viễn cũng không có khả năng. Thế là Ôn Minh Thụy chỉ có thể tự mình xuất động. Trạm thứ nhất, hắn đến Thẩm gia trang viên. Lại phát hiện Thẩm Tu Tề cùng Thẩm Nhã Hinh đều không tại, mà những người khác căn bản cũng không hiểu rõ Tần Trường Sinh điện thoại cùng địa chỉ. Thế là lại đi đến Nhân Tâm đường, lúc này mới gặp được Thẩm Tu Tề. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn biết Trường Sinh phương thức liên lạc cùng địa chỉ? Thẩm Tu Tề nghi ngờ nhìn Ôn Minh Thụy, càng thêm đề phòng. Đúng vậy, ta gọi Ôn Minh Thụy là cứu hắn. Ôn Minh Thụy nguyên cho là mình tự báo nhà tên sau đó, đối phương sẽ nghiêm túc đối phó. Vì đối phương đã là người của Thẩm gia, nhất định hiểu rõ chính mình Ôn gia thế lực. Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, Thẩm Tu Tề đúng là hừ lạnh một tiếng, không có chút nào khách khí. Như thế nào? Người Tần gia hại bất tử hắn, các ngươi Ôn gia vậy cùng đi theo? Các ngươi không phải muốn hắn chết mới cam tâm sao? Thẩm Tu Tề trực tiếp liền đem người đuổi ra ngoài, ta không biết hắn ở nơi nào, ngươi tìm người khác đi đi. Ôn Minh Thụy tức giận về tới ghế sau xe, nhịn không được chửi nhỏ lên tiếng, Tần gia những thứ ngu xuẩn kia, rốt cuộc đã làm cái gì? Ôn tổng, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Đi Đại học Bách khoa Kỹ thuật Tây Lam. Hắn điều tra qua Tần Trường Sinh tư liệu, mới đổi điện thoại cùng địa chỉ hắn tra không được, nhưng hiểu rõ đối phương tại trên Đại học Bách khoa Kỹ thuật Tây Lam qua học. Đồng thời thông qua hiệu trưởng, cũng biết Đái Dung Quân mấy người tồn tại. Lý Chí lại lần nữa về tới trường học, trên mặt hắn thương đã khỏi hẳn. Cùng dĩ vãng khí phách phấn chấn khác nhau, hắn hiện tại khiêm tốn được không được, thậm chí còn mang một cái mũ. Nha, đây không phải Lý thiếu gia sao? Lý Chí nghe tiếng nhìn lại, lại nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Nét mặt của hắn không khỏi cứng đờ. Nhưng Tô Minh Viễn một vừa đi tới, một bên hướng Đái Dung Quân mở miệng, "Lão đại, ngươi về sau còn dám làm mẫu sao?" Đái Dung Quân làm bộ vô cùng sợ sệt, ta cũng không dám lại trăng bước. Nói xong, hai người đều là ha ha phá lên cười. Bọn hắn đã sớm muốn ở trước mặt chào phúng Lý Chết, dù sao đối phương lần trước tại Thẩm gia trang viên chụp vòng bằng hữu còn chế giễu bọn hắn. May mắn Lý Chết xoáy chẳng qua 10 phút đồng hồ, tiếp xuống đều ban bố bị đánh vòng bằng hữu. Đái Dung Quân mấy người đã hiểu, đó nhất định là Tần Trường Sinh đánh. Lý Chết nét mặt cứng ngắc, nếu dĩ vãng hắn đã sớm chửi ầm lên thậm chí ra tay đánh nhau. Nhưng hắn hiện tại căn bản không dám trêu chọc trước mắt mấy người, rốt cuộc kia Tần Trường Sinh thế nhưng bước đến Tần Tốn phụ tử quỳ xuống nhân vật a. Trên mặt hắn chất đống cười, hắc hắc, mang ra, Tô gia, vài vị gia các ngươi khỏe a. Tô Minh Viễn vô bờ vai của hắn, không sai, tiểu lý tử ngươi bị lao tứ. Không đúng, vị nghĩa phụ ta đánh một trận sau đó biết nhiều chuyện hơn. Đúng vậy đúng vậy, kiến thức qua Tần thiếu gia uy thế sau đó ta nào còn dám làm cản a. Được rồi, chơi đi, lão sư nói bên ngoài có người tìm chúng ta. Sao, vài vị gia đi thong thả. Lý chết túi đầu không lưng, đưa mắt nhìn mấy người rời khỏi. Một màn này cũng làm cho những kia người biết hắn mở to hai mắt nhìn. Cơ mờ nở, Lý chết hắn như thế nào như thế sợ mấy người kia. Theo ta thấy nên cùng hắn cái kia vòng bằng hữu liên quan đến. Đái Dung Quân sau một lát đi tới một gian quán cà phê, bên trong đã sớm có người chờ lấy bọn hắn. Đại thúc, ngươi là ai a? Mấy vị tiểu huynh đệ mời ngồi, tới trước ly cà phê đi. Mấy người ngồi xuống về sau, Ôn Minh Thụy mới mở miệng, ta là vì Tư Khiêm mà đến, ngài đúng, hắn bây giờ gọi Tần Trường Sinh đúng không? Ngài là? Tự giới thiệu mình một chút, ta là của hắn cứu cứu. Lời vừa nói ra, mấy người đều làm anh đứng lên. Cơ mờ nở, tên kia lại có cứu cứu. Thật hay giả? Hắn không phải cô nhi sao? Lần này đến phiên Ôn Minh Thụy sững sờ, các ngươi lẽ nào chưa từng thấy thân nhân của hắn? Phụ mẫu hoặc là tỷ tỷ muội muội. A, đại thúc, ngươi nói cái quỷ gì thoại a? hắn còn có phụ mẫu cùng tỷ tỷ muội muội. Nếu là hắn có người nhà, hắn còn về phần ở trường học gặm bánh bao. Còn về phần học phí đều chưa đóng nổi làm công kiêm chức. Chương 99, khiếp sợ Ôn Minh Thụy chương 99, khiếp sợ Ôn Minh Thụy cái gì? Các ngươi nói cái gì? Ôn Minh Thụy siết chặt song quyền, hắn không dám tin một loại nhìn qua mấy người. Nói đùa cái gì? Tần gia con trai độc nhất, Ôn gia cháu ngoại, thế mà lưu lạc phải tại trường học gặm bánh bao. Lưu lạc được chưa đóng nổi học phí chỉ có thể làm công kiêm chức. Nếu như là không có tìm quay về trước đó, có thể lý giải. Nhưng rõ ràng tìm trở về 2 năm, này Tần gia là làm ăn gì? Còn có người tính sao? Ầm. Tức giận hắn một đấm đập vào trên mặt bàn, đem đái Dũng Quân mấy người đều là giật mình. Đại thúc, ngài làm sao vậy? Ôn Minh Thụy thu hồi phẫn nộ, xin lỗi nói, ta không sao, chỉ là không ngờ rằng người nhà của hắn đối với hắn ác như vậy. Đại thúc, hắn thật không phải cô nhi. Ôn Minh Thụy lắc đầu, không phải, hắn từ nhỏ lạc đường, 2 năm trước mới tìm trở về, chẳng qua mặc dù tìm trở về nhưng gia đình của hắn tương đối không chào đón hắn. Nhà hắn cũng không nghèo, ngược lại điều kiện phi thường tốt, xuất thân ít nhất là thượng 1 tỷ loại đó. T. Mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng 1 tỷ a? Kia Lý Chết nhà cũng mới 2,000 vạn đều lớn lối như vậy, lao tứ lại là Lý Chết nhà chí ít gấp trăm lần. Nghĩ đến đây, bọn hắn cảm thấy đối phương càng thêm đáng thương. Trong nhà có 1 tỷ, lại một phân tiền lấy không được, mà mỗi người bọn họ gia đình đâu? Mặc dù có người rất nghèo, nhưng trong nhà phụ mẫu có 10 khối đều bỏ được cho mình 9 khối. Ai hơn hạnh phúc, không cần nhiều lời. Ôn Minh Thụy thay đổi chủ ý, trước kia hắn chỉ là muốn hỏi mấy người Tần Trường Sinh phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Có thể làm phiền mọi người cùng ta thảo luận quá khứ của hắn sao? Quá khứ a? Nói rất dài dòng. Tiếp đó, Đái Dũng Quân đám người một câu bắt đầu giảng thuật bọn hắn biết đến quá khứ. Ôn Minh Thụy lại là nghe được càng phát trầm mặc. Tần Tư Khiêm từ nhỏ liền là phẩm học kiêm ưu, lạc quan hướng lên, đối xử mọi người bối tính. Học tập lúc càng là hơn thân kiêm nhiều trước, chính mình nuôi sống chính mình. Riêng là nghe lấy chuyện xưa, đều có thể cảm nhận được cuộc sống kia nghẹt thở. Đại thúc, chúng ta biết đến liền nhiều như thế. Đa tạ các ngươi. Ôn Minh Thụy đứng lên, đối với mấy người thành khẩn nói lời cảm tạ. Tiếp theo, hắn mới lộ ra mục đích chuyến đi này, các ngươi hiểu rõ hắn phương thức liên lạc hoặc địa chỉ sao? Phương thức liên lạc ta có, nhưng mà, ta phải hỏi trước một chút lão tứ có bằng lòng hay không cho ngươi. Có thể, vậy làm phiền ngươi. Tô Minh Viễn lấy điện thoại di động ra bấm Tần Trường Sinh điện thoại. Sau một lát, hắn mới để điện thoại di động xuống. Hắn bây giờ đang ở Thính Tùng Cư, địa chỉ ngay tại. Đa tạ. Ôn Minh Thụy thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, móc túi ra 4 tấm thẻ chi phiếu, cảm tạ các ngươi những năm này đối hắn chiếu cố, này mỗi tấm trong thẻ cũng có 1 triệu, mật mã đều là 6 cái bát. Không muốn từ chối, bởi vì các ngươi sự giúp đỡ dành cho hắn xa so với số tiền này quan trọng hơn. Rời khỏi quán cà phê, Ôn Minh Thụy ngồi lên xe của mình. Hắn đối với bác tài mở miệng, đi Thính Tùng Cư, ngoài ra sai người lập tức tới trước tòa này đại học thu thập ý. Trường Sinh quá khứ. Trên mặt hắn nổi gân xanh, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Đông nhiên gầm thét lên tiếng, ta muốn đem phần tài liệu này lắc tại Ôn Ngọc Ninh trên mặt, hỏi nàng là thế nào là mẹ. Thính Tùng Cư rất nhanh liền đến. Vượt quá Ôn Minh Thụy dự kiến chính là, nơi này còn ngừng lại mấy chiếc xe. Đồng thời mỗi một chiếc đều không rẻ, có 10 bạch có Audi R8, có xe biệt giá. Thực tế trong đó một cỗ hay là mới tinh màu trắng cổ Enni sẽ dễ gây ra. Đây là khách tới rồi. Ôn Minh Thụy mang theo bảo tiêu xuống xe, nhấn chuông cửa. Tiếp theo, một cái mặt không thay đổi nam tử mang theo bọn hắn hướng biệt thự phương hướng đi đến. Biệt thự cửa mở ra, bên trong vài vị khách nhân cũng đem ánh mắt quay lại. Ôn Minh Thụy nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, triệt để sửng sốt. Sa Hùng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Gật đầu chào hỏi, Ôn tổng được. Sa Hùng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn không rõ, Tần Trường Sinh làm sao lại như vậy cùng Sa Hùng dính líu quan hệ. Sa Hùng không trả lời hắn, mà là đứng lên, cung kính nhìn Tần Trường Sinh, Tần tiên sinh, ngài có khách kia ta cũng không muốn quấy rầy. Hắn lần này tới, thứ nhất là tiễn xe, thứ hai vậy đưa tới 1 tỷ. 1 tỷ nhìn như rất nhiều, nhưng nếu là đưa cho tông sư, kia không biết bao nhiêu người cướp tiền đâu. Cùng một tên tông sư tạo mối quan hệ, loại cơ hội này không phải ai cũng có. Vậy may mắn gần đây nhậm ra thực lực đại tổn, hắn mới dám thỉnh thoảng chạy đến. Ừm, vậy ta liền không tiễn. Tần Trường Sinh vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, chỉ là gật đầu một cái. Ngài quá khách khí. Sa Hùng nói xong, nhìn thoáng qua Ôn Minh Thụy liền rời đi. Hắn hiểu rõ Tần Trường Sinh là người Tần gia, vậy dĩ nhiên cũng biết Ôn Minh Thụy là đối phương cứu cứu. Tần Trường Sinh không nhận Tần gia, cho nên cùng Ôn gia đoán chừng vậy không có gì để nói. Lúc này không đi lẽ nào chờ lấy chế giễu. Người đó chê cười đều nhìn xem, là không muốn sống. Sa Hùng rời đi, Ôn Minh Thụy mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tần Trường Sinh, lúc này mới phát hiện chính mình này cháu trai cũng không đơn giản. Có thể khiến cho Sa Hùng cung kính như thế, là nguyên nhân gì đâu? Tự nhiên không thể nào là Tần Ôn hai nhà nguyên nhân, vì nghiêm chỉnh mà nói Ôn gia đầy Sa gia còn hơi yếu một kia. Tần Trường Sinh mở miệng phá vỡ này trầm mặc, nói đi, chuyện gì? Hắn sở dĩ nói cho đối phương biết địa chỉ, chính là muốn biết đối phương, hoặc nói Ôn gia muốn làm gì. Không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Ôn Trạch Xuyên nguyên nhân. Tránh né không phải cách, đoán chừng Ôn gia còn có thể cho là mình sợ. Ôn Minh Thụy thở dài một hơi, ta là cứu ngươi, ngươi đều lạnh lùng như vậy sao? Đừng, ta không có quan hệ gì với Tần gia, cùng Ôn gia vậy tự nhiên không liên quan. Ôn Minh Thụy trầm mặc một lát, hắn không ngờ rằng đối phương lạnh lùng như vậy, ngươi cùng ta biết đến ngươi không giống nhau. Tần Trường Sinh hiểu rõ đối phương nói rất đúng nguyên chủ tính cách trước kia. Hắn cười lạnh, cho nên, hắn chết. Ôn Minh Thụy im lặng, thật lâu vừa rồi thổn thức, đúng vậy a, bị bức tử. Được rồi, nên nói ra ngươi mục đích. Chà ta, cũng là ông ngoại ngươi muốn gặp ngươi, ngay tại ngày mai. Ngày mai, Thần Ôn hai nhà tất cả mọi người sẽ tới chàng. Ngươi không cần lo lắng Trạch Xuyên chuyện, ông ngoại ngươi sẽ đứng ở ngươi bên này. Hắn những năm này một mực vô cùng ấy nấy. Không bao lâu, Ôn Minh Thụy rời đi. Mà Tần Trường Sinh ngồi tại nguyên chỗ hồi lâu chưa từng động đậy, mãi đến khi điện thoại di động của hắn bắn ra một cái thông tin, khóe miệng của hắn mới dần dần câu lên. Như thế nhìn tới, ngày mai chỉ sợ năng lực nhìn xem một hồi hào hí. Ngày kế tiếp, Tần Trường Sinh một thân một mình ngồi lên máy bay. Ưu ảnh cùng tuyệt vọng hắn đều không có mang, lưu tại Thính Tùng cư. Thứ nhất là ưu ảnh không tốt hơn phi cơ, thứ hai Thính Tùng cư bên trong đồ vật rất trọng yếu. Tần Trường Sinh ngồi tự nhiên là khoang hạng nhất, tăng thêm hắn mặc cùng xuất sắc dung mạo trên đường đi tất nhiên là hưởng thụ lấy tiếp viên hàng không vô vi bất trí chăm sóc. Buổi chiều, phi cơ không có chút nào bất ngờ tại Vọng Hải sân bay hạ xuống. Chương 100, Ôn Minh Viễn Âm Nhu chương 100, Ôn Minh Viễn Âm Nhu Ôn Minh Thụy làm việc tự nhiên chu đáo, hắn trước kia đều sắp xếp người nhận điện thoại. Thậm chí vì phòng ngừa Ôn Minh Viễn gây sự, hắn an bài hay là thân tín của mình. Tần Trường Sinh ngài tốt, Ôn tổng để ta tới đón ngài. Một người trung niên nam tử vẻ mặt cung kính đứng ở Tần Trường Sinh trước mặt, mở cửa xe ra. Lái xe đi. Tần Trường Sinh tại vô số người hâm mộ trong ngồi lên rồi sợ chỗ ngồi phía sau, xe bình ổn đi chạy lên. Ôn gia trang viên. Ôn Chi Giao có hai đứa con trai, hai nam tử cũng có riêng phần mình gia đình, tự nhiên không thể nào đều ở tại một tòa trong biệt thự. Lúc này, thuộc về Ôn Minh Viễn trong biệt thự, một nhà ba người lại lần nữa tụ họp. Nhìn nhi tử Ôn Trạch Xuyên thảm trạng, hai vợ chồng đều là đau lòng đến không thể thở nổi, đồng thời đối với Tần Trường Sinh hận ý vậy càng ngày càng tăng vọt. Con a, ta đáng thương nhi tử a. Dương Sảo Vân ghé vào trên người Ôn Trạch Xuyên, khóc đến nước mắt như mưa. Con trai của nàng triệt để bị khuôn mặt. Cái cằm bởi vì hoại tử đã bị cắt bỏ, lúc này cái cằm quấn đầy băng. Nhưng dù vậy, cũng có thể nhìn ra được đối phương cái cằm lõm vào, có vẻ rất là khủng bố. Ôn Trạch Xuyên băng giật giật, bên trong truyền ra cái tia tràn ngập hận ý lại mơ hồ không rõ âm thanh. Cha mẹ, ta muốn Tần Trường Sinh chết. Không, ta muốn nhường hắn sống không bằng chết, ta muốn nghiền nát hắn năm chi, đập nát cái cằm của hắn, cắt mất đầu lưỡi của hắn cùng lỗ tai. Hắn vừa nói, băng trong còn không ngừng mà chảy ra tiên huyết. Dương Sảo Vân nhìn nhi tử như thế, trong nội tâm nàng hận ý càng là hơn muốn đem nàng đốt cháy hầu như không còn. Nhi tử ngươi yên tâm, mụ là tuyệt đối sẽ không buông tha tên tiểu tạp chủng kia. Ngươi chẳng qua là tìm người nói xấu hắn mà thôi, bao lớn chút chuyện. Hắn dựa vào cái gì dám đánh ngươi? Hắn dựa vào cái gì? Mụ muốn để hắn hối hận đi tới trên thế giới này. Ôn Minh Viễn nhìn nhi tử cùng lão bà, hắn đồng dạng siết chặt nắm đấm. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Tần Trường Sinh như thế tàn bạo, một lời không hợp liền đem người đánh cho tàn phế. Hết lần này tới lần khác liên thương thị bên ấy thế mà không có đem Tần Trường Sinh bắt lại, về phần nguyên nhân gì ngay cả hắn đều không rõ ràng. Bất quá, Ôn Minh Viễn khẽ miệng mang theo tàn nhẫn sừng sững cười lạnh, đi vào Vọng Hải vậy đối phương kết cục liền là chính mình định đoạt. Ôn Minh Viễn vô vô nhi tử bà bay, an ủi, xuyên nhân huynh yên tâm, ba sẽ cho ngươi tìm thầy thuốc giỏi nhất, đồng thời đối với kia Tần Trường Sinh ta vậy đã có sắp đặt, nhất định sẽ làm cho hắn quỳ ở trước mặt ngươi sám hối. Ôn Trạch Xuyên hai con ngươi lóe ra như rắn độc tàn nhẫn, hắn sợ dĩ kiên trì quay về không phải là vì nhìn xem Tần Trường Sinh kết cục sao? Ba, ta không muốn hắn chết được dễ dàng như vậy. Ta hiểu rồi, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi lại làm một ít sắp đặt bảo đảm không có sơ hở nào. Ôn Minh Viễn rời khỏi, đi tới trang viên cửa lớn. Ngoài cửa lớn, dừng lại một chiếc xe, rõ ràng là cục trị an xe. Ôn Minh Viễn nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Theo cửa sổ xe bị phóng, bên trong hiện lộ ra mấy mặc cục trị an chế phục người. Mẹn mẹn là xem bọn hắn mặc, liền biết mỗi một cái chức vị đều không thấp. Nhất là trong đó một vị, nếu có hiểu sâu biết rộng người ở đây liền sẽ rõ ràng cái này thân hàm kim lượng. Vọng Hải tỉnh cục trị an người đứng thứ hai. Phó cục Hầu Hưng Học. Hầu phó, đợi lát nữa đều làm việc ngài. Hầu Hưng Học cười nói, việc rất nhỏ. Hắn dám đả thương người lại có các ngươi người bị hại ra thuộc báo cảnh sát, chúng ta tự nhiên không thể đổ cho người khác. Nếu để cho hắn vô duyên vô cớ bắt giữ một cái công dân tốt, hắn còn có một chút lo lắng. Nhưng Ôn Minh Viễn cho hắn 500 vạn, muốn bắt người còn phạm tội. Đây quả thực là thuận tay chuyện, hay là đưa tới cửa công lao. Ôn Minh Viễn tiếp lấy bổ sung, không cần đem hắn mang đi, cho hắn còn lên tay, sau đó chờ chúng ta xử lý xong ngươi lại mang đi hắn. Hắn muốn Tần Trường Sinh mang theo còn tay bước vào Ôn gia, không hề tự tôn vào trong, lại không hề tự tôn rời khỏi. Mà này, vẫn chỉ là lợi tức mà thôi, chờ đối phương bị nhốt vào, đó mới là trò hay ra sân. Hầu Hưng Học gật đầu, đã hiểu, đúng rồi em rể ngươi một nhà vừa mới tiến bảo. Ôn Minh Viễn sầm mặt lại, ta không có muội muội. Ôn Ngọc Linh mang theo một nhà người đi tới ở giữa ngôi biệt thự kia, nơi này chính là Ôn Chi Giao cho ở bọn hắn một nhà người đều đến, trừ ra Tần Tư Thu. Đi vào biệt thự cửa lớn, bọn hắn dẫn đầu gặp được mặt không thay đổi Ôn Minh Thụy. Đại ca, buổi chiều hảo. Ôn Ngọc Linh như thường ngày chào hỏi. Không ngờ Ôn Minh Thụy trên mặt như là giống như ăn phải con ruồi buồn nôn, hắn phẫn nộ quát, ngươi kêu người nào đại ca? Ai là ngươi đại ca? Đại ca ngươi. Câm miệng, đừng kêu ta đại ca, ta dễ phạm buồn nôn. Ôn Ngọc Ninh không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này chân tay luôn cuống, trên mặt lập tức lộ ra ủy khuất, lã chã rơi lệ. Một bên Tần Tốn đó là lời cũng không dám nói một câu, hắn ở đây Ôn gia luôn luôn không có lời nói có trọng lượng, thậm chí địa vị đây mấy đứa con gái còn thấp. Mà Tần Thư Nhiên tam nữ cũng là sắc mặt đại biến, không rõ luôn luôn yêu thích mụ mụ đại cứu vì sao trở nên lạnh lùng như vậy. Cứu cứu, ngài đây là thế nào? Mụ mụ nàng đã làm sai điều gì? Đây có phải hay không là có hiểu lầm a? Như vậy sẽ để cho mụ mụ thương tâm, người xem mụ đều khóc. Tam nữ sôi nổi mở miệng khuyên bảo. Mà Tần Nguyệt Giao không biết đã trải qua cái gì, nàng không còn là vô sỉ trạng thái. Một loạt hàm răng trắng loãng lại lần nữa xuất hiện ở trong miệng, chẳng qua từ nàng nói chuyện đều cẩn thận dáng vẻ có thể nhìn ra khoảng cách khỏi hẳn còn có không khoảng cách xa. Ôn Minh Thụy nhìn mấy người, hắn dường như ở vào nổi giận biên giới, các ngươi bảo ta cái gì? Gọi ngài cứu cứu a. Cơ miệng, ai là các ngươi cứu cứu? Ôn Minh Thụy nổi gân xanh, cưỡng ép nhịn xuống đánh tơi bởi các nàng xúc động, dùng ngón tay gắt gao chỉ về phía nàng nhóm, có các ngươi bọn này không nhân tính muội muội cùng cháu gái, ta Ôn Minh Thụy sợ bị người đâm đoạn tích lương cốt. Cứu cứu ngài. Ngài sao có thể nói như vậy đâu? Đại ca ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ôn Ngọc Ninh mấy người đều là sợ ngây người, nghĩ không ra kia thân ái đại ca, hòa ái cứu cứu thế mà nói như vậy các nàng. Tứ nữ đều không nhịn được bắt đầu rơi dậy rồi tiểu chân châu, thấp giọng nước nở lên. Ha ha ha, hiểu lầm các ngươi. Ôn Minh Thụy nói xong, không còn lãng phí môi lưỡi quay người rời đi. Hắn muốn đi xuất ra bằng chứng đánh mấy cái này không nhân tính mặt. Nhìn thấy Ôn Minh Thụy rời khỏi, Ôn Ngọc Ninh cũng không có đuổi theo. Nàng lau lau nước mắt, đối với mấy đứa con gái an ủi, các ngươi cứu cứu hắn lên cơn đầu, chúng ta trước đi gặp các ngươi ngoại công. Mấy người tiếp tục đi vào trong, nhìn thấy mặt không thay đổi Ôn Chi Giao. Ôn Ngọc Ninh xoa xoa nước mắt, cùng Tần Tốn cùng nhau vấn an. 3. Tần Thư Nhiên cùng Tần Lam Hy đồng dạng ngọt ngào mà mở miệng, ngoại công, chúng ta tới nhìn xem ngài, ngài gần đây thân thể còn tốt chứ? Tần Nguyệt Giao càng là hơn ôm Ôn Chi Giao thủ làm nũng nói, ngoại công, ta rất muốn ngài, ngài không biết vừa nãy cứu cứu hắn còn chửi chúng ta đâu. Tại trong ấn tượng của nàng, ngoại công đối bọn họ 3 tỷ bội đều rất sủng ái. Chính mình như thế nũng nịu nhất, đối phương tất nhiên sẽ hống chính mình, thậm chí còn có thể bắt lấy Ôn Minh Thụy chửi mắng một trận. Không ngờ, Ôn Chi Giao lạnh lùng quét mắt các nàng, lời nói ra càng là hơn làm các nàng sợ mất mật. Vẫn được, không có bị các ngươi cho tức chết, ngoài ra. Hắn đột nhiên gầm thét, ai là các ngươi ba? Ai là ngoại công của các ngươi? Ta nhưng không có các ngươi bọn này xuất sinh đời sau. Chương 101, ta túi có đồ vật, ngươi lấy ra xem xét. Chương 101, ta túi có đồ vật, ngươi lấy ra xem xét. Ba, ngài tại sao như vậy nói sao? Chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ngoại công, ngài rốt cục đang nói cái gì a? Chúng ta làm sao lại là xuất sinh? Chúng ta cái nào làm sai? Ngài ngược lại là vạch ra đến a. Tứ nữ lại lần nữa nước nở lên, các nàng cảm giác chính mình ủy khuất vô cùng. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ, liền bị mắng hai bữa. Tần Nguyệt Giao cứng ngắt buông lỏng ra ôm Ôn Chi Giao thủ, không biết làm sao. Ôn Chi Giao nhìn các nàng, chỉ là cười lạnh, ta ăn nói xuống nói các ngươi đoán chừng cũng nghe không lọt. Đúng vào lúc này, Ôn Minh Thụy đi mà quay lại. Hắn trong tay cầm một xấp tư liệu, hung hăng ngã ở Ôn Ngọc Đình trên mặt, cho ta xem thật kỹ một chút, xem xét ngươi xứng làm mẫu thân sao. Đây là tư liệu tản mát đầy đất, mấy người đều nhặt lên mấy tờ. Nhìn nội dung bên trong, sắc mặt của các nàng càng ngày càng trắng xanh, hai tay không cầm được phát run. Ôn Minh Thụy âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đem Tư Khiêm từ cô nhi viện mang đi, nhưng không có cho hắn tương ứng sinh hoạt, các ngươi hiểu rõ điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa nếu như hắn không có rời khỏi cô nhi viện, ngược lại sẽ sống được càng thêm thoải mái. Cửu Châu quan phương đối với cô nhi viện xuất thân học sinh là có trợ cấp, sinh viên cũng giống như thế. Do Cửu Châu quốc thống nhất giúp đỡ, ngoài ra trường học thân mình cũng sẽ đối với cô nhi học sinh có rất nhiều chiếu cố. Ôn Minh Thụy nhìn mấy người cắn răng nghiến lợi, hắn tức giận đến nổi gân xanh. Các ngươi từ cô nhi viện mang đi Tư Khiêm, dẫn đến hắn chết cô nhi thân phận, cũng liền chết rất nhiều trợ cấp. Nhưng các ngươi nhưng căn bản không cho tiền hắn, dẫn đến hắn chỉ có thể dựa vào chính mình công tác đi kiếm lấy học phí, những thứ này các ngươi biết không? Ôn Minh Thụy quả thực đều muốn bị người một nhà này làm tức chết. Quá ghê tởm, quả thực xuất sinh không bằng. Hắn tiếp tục mở khẩu, từng câu thoại giống như đao tử thẳng đâm ấy người trái tim. Hắn vì có thể lên học, vì không bị chết đói, ở trường học làm kiếm trước, nghỉ lại tại bên ngoài làm công. Người khác ăn cơm đều là thịt cá, hắn đâu? Ở trường học một trời cũng chỉ có thể gặm mấy cái như vậy bánh bao, nếu không phải hắn bạn cùng phòng ngẫu nhiên giúp hắn đã sớm chết đói. Điều này hắn về đến nhà còn phải bị các ngươi khí. Ôn Minh Thụy càng nói càng tức, hắn bẹn bẹn nói ra miệng đều cảm thấy vô cùng nặng nề. Khó có thể tưởng tượng đối phương ngay lúc đó sinh hoạt là gian khổ cỡ nào, đơn giản chính là tuyệt vọng. Người một nhà này, thật chẳng lẽ không có tâm sao? Các nàng vì sao có thể làm đến tuyệt tình như thế? Nhìn đờ đẫn mấy người, lại nhìn thấy Tần Nguyệt Giao trên tay mang đồng hồ nổi tiếng, Ôn Minh Thụy càng là hơn giận không chỗ phát tiết. Hắn tiến lên, thô lỗ một tay lấy tay của đối phương biểu đoạt lại. Giơ trong tay tích nhà hẹn hò hàng loạt đồng hồ nổi tiếng, hắn giọng căm hận nói, này biểu hơn 200 vạn đúng không? Ầm. Hắn hung hăng nện xuống đất, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Chỉ vào trong đó một khối mảnh vỡ, Ôn Minh Thụy gầm thét lên tiếng, vẹn vẹn cái này mảnh vụn đều đủ Tư Khiêm hạnh phúc mỹ mãn vượt qua một năm. Mấy người đều ngây ngốc nhìn kia đầy đất mảnh vỡ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Thật lâu Tần Nguyệt Giao mới mang theo không cam lòng mở miệng, hắn làm sao lại không có tiền? Trong nhà không phải cho hắn tiền sao? Cho hắn nhiều tiền như vậy hắn không đủ xài trách được ai? Ôn Minh Thụy như nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn mấy người, vậy thì tốt, xin hỏi các ngươi ai cho hắn tiền? Một cái mắt, tất cả ánh mắt chuyển hướng Tần Thư Nhiên. Vì đối phương trước đó quản lý tập đoàn, cho Tư Khiêm, Tư Thù, Nguyệt Giao tiền tiêu vặt cùng các hạng chi tiêu đều là đối phương tại quản lý. Loại sự tình này, giao cho bí thư chỉ là thuận tay chuyện. Tần Thư Nhiên không hiểu nhìn mấy người, các ngươi nhìn ta làm gì? Trước đó cha mẹ nói là không cho Tư Khiêm học hư, tiền tiêu vặt bọn hắn sẽ căn cứ đối phương biểu hiện cho, ta đều không có quản. Lần này, tất cả ánh mắt đều chuyển hướng Tần Tốn phu thê. Ôn Ngọc Ninh nhìn Tần Tốn, trong mắt mang theo mờ mịt, ngươi không cho hắn tiền sao? Ta vẫn cho là ngươi hoặc là thư nhưng tự cấp. Tần Tốn sau khi nói xong đều cảm thấy quá mức, trong nhà lớn như vậy gia nghiệp, thế mà nhường một đứa bé dựa vào làm công mà sống. Thật sự là hắn bất công Tần Tư Thu, nhưng trước kia chưa bao giờ không nghĩ tới nhường Tần Tư Khiêm bị đói à. Vì tốt xấu vậy cũng đúng con trai ruột của hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, hãy nấy tự trong lòng dâng lên. Thật lâu, Tần Nguyệt Giao mới yếu ớt mà mở miệng, kia. Vậy hắn không có tiền sẽ không nói sao? Ta không có tiền đều biết cùng cha mẹ còn có tỷ tỷ đòi tiền. Ôn Ngọc Ninh như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, không sai, không có tiền hắn sẽ không theo chúng ta nói sao? Chính hắn một người dáng chống đỡ lấy làm cái gì? Trong nhà chẳng lẽ còn thiếu hắn chút tiền đấy sao? Nhìn mấy người khác đồng dạng tràn đầy đồng cảm biểu tình, Ôn Minh Thụy không khỏi nộ khí dâng lên, đối với người nhà này càng phát tuyệt vọng. Lúc này còn đang ở cho mình thất trách tìm lý do. Ôn Minh Thụy cười lạnh thành tiếng, ta nhìn hắn không thể không nói với các ngươi qua, mà là nói đổi lấy không phải tiền mà là dừng lại quát lớn cùng trách cứ. Ôn Ngọc Ninh mấy người biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, các nàng dường như nhớ tới thứ gì. Không sai, đối phương không phải không hỏi các nàng xin tiền nữa, đồng thời muốn không nhiều còn có 1.000 mấy trăm. Có thể các nàng một lần đều không có cho, ngược lại cảm thấy đối phương dùng tiền vung tay quá chán tận lực đối tiếp dừng lại quá lớn. Cuối cùng, Tần Tư Khiêm liền rốt cuộc không có tìm các nàng xin tiền nữa. Một bên Ôn Chi Giao lặng lặng xem xong rồi trận này chê cười. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Ôn Ngọc Linh, người đây xuất sinh cũng không bằng, rốt cuộc xuất sinh đều biết đối với hải tử tốt. Đối với một bên Tần Tốn, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp đem nó coi như không thấy. Ôn Ngọc Linh đau khổ che ngực, thật xin lỗi ba. Ta. Câm miệng đi, ta cũng không dám nhận ngươi nữa như này, ngoài ra ngươi thật xin lỗi không nên cùng ta nói. Ôn Chi Giao nói xong nhìn về phía cửa chính, hắn nhẹ nhàng dùng quải trượng chà chà, tiếp xuống đều an tĩnh chờ lấy Trường Sinh đến đi. Hắn có nhận hay không Tần gia, có nhận hay không Ôn gia đều nhìn xem lần này. Dũn Vô Sở tại ngoài trang viên dừng lại. Bác Tài có chút mắt trợn tròn, theo lý mà nói cửa lớn nơi này sẽ có người tiếp đại a, như thế nào một người cũng không thấy. Hắn không khỏi hãy náy mở miệng, Tần Tiên Sinh ngài chờ một chút, ta đem xe ngừng đều mang ngài vào trong. Được. Tần Trường Sinh xuống xe, đối phương đều dừng ở phụ cận, một phút đồng hồ đều không cần. Đồng thời, hắn ngửi được một tia âm nhu hương vị. Ngay tại hắn đứng ở cửa chính đánh giá trang viên môi trường thời khắc, mấy tên thân xuyên trị an viên chế phục người đi tới. Đi đầu một người lấy ra một cái giấy chứng nhận, ta là Hầu Hưng Học, đây là của ta giấy chứng nhận. Hầu Hưng Học tiếp lấy móc ra một phó thủ công tay, hắn trêu tức cười nói, có người báo cáo ngươi ác ý đả thương người khiến người khác tàn tật, xin ngươi phối hợp chúng ta hiệp trợ điều tra. Tần Trường Sinh không có phản kháng, hắn nhiệt tình vươn hai tay. Chẳng qua nội tâm thiện lương hắn hay là nhắc nhở, khảo ta dễ, thời gian đều khó khăn nha. Không sao, ta có chìa khóa. Hầu Hưng Học không để ý chút nào đưa tay còng tay khảo đi lên, âm thầm cảm thấy nhiệm vụ nhẹ nhõm đồng thời, lại là cười nói, ngươi vẫn rất hiểu chuyện, nếu không ngươi đoán chừng phải ăn chút đau khổ. Nhìn thấy hai tay bị còng bên trên, Tần Trường Sinh nụ cười vậy càng ngày càng sán lạ. Trong túi ta có dạng đồ vật, đối với các ngươi phá án nên rất có giúp đỡ. Chương 102, lớn mật, dám mưu hại ngự võ phó sứ. Chương 102, lớn mật, dám mưu hại ngự võ phó sứ. Ừm. Tần Trường Sinh phản ứng vượt quá Hầu Hưng Học đó trước. Nhìn thoáng qua đối phương túi, vì phòng ngừa gặp nguy hiểm hắn hướng một bên tủ hạ nháy mắt ra dấu. Tiếp lấy đối với Tần Trường Sinh uy hiếp nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì. Bên ấy, thủ hạ của hắn đã đem tay vươn vào Tần Trường Sinh túi, đồng thời từ bên trong móc ra một cái giấy chứng nhận. Khi thấy rõ sau đó, nguyên bản lơ đễnh biểu tình trong nháy mắt liền sụp đổ. Tiếp lấy vẻ mặt kinh hãi nhìn Hầu Hưng Học, khóe miệng run rẩy lại nói không ra lời. Thế nào? Trong nhà người người chết bộ dáng này. Nhìn thủ hạ bất tức bộ dáng, Hầu Hưng Học đó là hận không thể một cước đạp tới. Không phải, Hầu phó, cái này, hắn là bọn thủ hạ ấp úng, đã nói năng lộn xộn. Cuối cùng trực tiếp đem giấy chứng nhận đưa tới Hầu Hưng Học trước mặt, ngài. Chính ngài xem đi. Thứ độ gì? Hầu Hưng Học hùng hùng hổ hổ nhìn lên giấy chứng nhận, nhìn bên trong cái đó quen thuộc ảnh chân dung, nhìn nhìn lại phía trên chức vị, hai tay của hắn khẽ run rẩy. Khi hắn lại lần nữa nhìn về phía trên tay còng tay bắt đầu còng tay giống như cười mà không phải cười Tần Trường Sinh lúc, hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa liền té ngã trên đất. Hiểu lầm. Hiểu lầm a. Hầu Hưng Học mang trên mặt khóc không ra nước mắt đủ cười, nguyên lai là phó sứ đại nhân, người xem hiểu lầm kia. Ta ngay lập tức cho ngài cởi ra quần tay. Không cần. Tần Trường Sinh nụ cười càng thêm tùy ý, hai tay của hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực. Giang giác. Tại mấy người ánh mắt hoảng sợ trong, kia cứng không thể phá quần tay như là giấy một loại trong nháy mắt đứt gãy. Tiếp theo, hai đống bị vò thành một cục sắt vụn rớt xuống đất. Nhìn một màn này, Hầu Hưng Học mấy người đều là mở to hai mắt nhìn. Đây chính là do hợp kim titan chế tạo, không có hai tấn sức kéo căn bản kéo không núc đích, chớ nói chi là còn vò thành một đống. Đây là siêu nhân a. Tần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, Hầu Hưng Học đúng không? Thành thật trả lời. Đồng bọn của ngươi là ai? Đại nhân, ngài đây là ý gì a? Tần Trường Sinh một cái tát hung hăng quất vào Hầu Hưng Học trên mặt, đem nó đánh cho lảo đảo lùi lại, trên mặt trong nháy mắt trở nên sưng đỏ. Dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay. Những người khác thần sắc đại biến, sôi nổi móc ra súng lục chỉ vào Tần Trường Sinh. Có thể Tần Trường Sinh căn bản không để ý tới họng súng đen ngòm, chỉ là lại lần nữa đi về phía Hầu Hưng Học. Ngươi thật to gan, lại dám phối hợp ngoại cảnh nhân viên ý đồ mưu sát Trấn Huyền Bệ. Ta không có. Ta thật sự không có a. Hầu Hưng Học sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cái tội danh này cũng không nhỏ. Cách. Tần Trường Sinh lại lần nữa một cái tát quất vào đối phương má bên kia, còn dám nói không có. Ta đại khái đoán được kế hoạch của các ngươi, là có người hay không cho ngươi tiền, nhờ ngươi tới nơi này đeo lên cho ta còn tay. Hầu Hưng Học nét mặt biến đổi, bởi vì hắn thật sự thu tiền. Nhưng Tần Trường Sinh lời kế tiếp, càng là hơn kèm chút đem hắn đảm dọa cho phá. Chỉ thấy Tần Trường Sinh sâu kín mở miệng, sau đó kẻ xấu thừa dịp ta bị đội lên còng tay, không cách nào phát huy thực lực lúc ra đây đem ta tiêu diệt. Hầu Hưng Học ngươi thực sự là thật to gan, lại dám phối hợp ngoại cảnh thế lực mưu sát một tên ngự võ phó sứ. Nghe nói những lời này, Hầu Hưng Học kém chút chính là sợ kẻ ra quần. Đại nhân oan uổng a, ta không có, ta thật sự không có mong muốn mưu sát Trấn Huyền Bệ a. Hắn phàn nàn một gương mặt, điên cuồng mà lắc đầu. Tư thế thả cực kỳ thấp, nếu không phải trước công chúng hắn nói không chừng còn có thể trực tiếp quỳ xuống. Đột nhiên, Hầu Hưng Học phát hiện một bên mấy người thế mà giơ súng chỉ vào Tần Trường Sinh. Hắn lập tức giật mình, này nếu nổ súng, kia thật là nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Các ngươi đang làm gì? Đội vàng bỏ súng xuống, nhanh buông xuống thương. Theo mấy người vẻ mặt sững sờ mà để súng xuống, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy vẻ mặt định hót nhìn Tần Trường Sinh, không có chút nào quan tâm trên mặt mấy bàn tay. Phó sứ đại nhân, ta thật không muốn mưu sát ngài à, cho dù cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám à. Kỳ thực trong lòng của hắn đều có chút hoài nghi Ôn Minh Viễn, có phải hay không đối phương thật cấu kết ngoại cảnh thế lực thành viên. Têu mình tới, là đối phương không tiện ra mặt, mong muốn mượn mình tay. Chết tiệt Ôn Minh Viễn, đơn giản chính là xúc sinh a. Ồ, ngươi không có. Vậy ngươi hôm nay như thế nào vừa vặn ở chỗ này? Tay kia còng tay lẽ nào cũng là chính ta còng lại đi. Tần Trường Sinh lạnh lùng nói xong, tiếp lấy lại lần nữa bột một tiếng cho đối phương một cái tát. Thấy vậy mấy người khác triệt để sợ ngây người, người này cũng quá manh liệt a. Lại dám liên tiếp 2-3 lần rút hầu phó cái tát, đồng thời hầu phó còn không dám phản kháng, chỉ dám giải thích. Vừa dừng xe trở về bác tài đồng dạng bị một màn này sợ ngây người. Hắn nhưng là biết nhau Hầu Hưng Học, nhân vật như vậy liền xem như Ôn lão thái gia đều phải cho chút mặt mũi. Có thể Tần tiên sinh lại dám một cái tát quất lên. Hầu Hưng Học cũng là khóc không ra nước mắt, theo lý mà nói cục trị an cùng Trấn Huyền Ti nước sông không phạm nước giếng. Chính mình là Tây Lam phó cục mặc dù địa vị so với đối phương thấp, nhưng cũng không cần đến sợ đối phương, chớ nói chi là bị đánh cũng không dám hoàn thủ. Nhưng vấn đề là, chính mình thu hối lộ trước đây, sau lại đem còng tay còng lại đối phương. Cái này để cho mình lâm vào hoàn toàn không cách nào vãn hồi hạ phong trong, thậm chí đối phương chụp bất luận cái gì bô địa chính mình cũng chỉ có thể tái nhận giải thích. Tỷ như hiện tại chịu bạn hai, chẳng lẽ mình dám giơ súng chỉ vào đối phương, thậm chí dám nổ súng? Một khi như thế, giả đều trở thành thật sự. Hầu Hưng Học không khỏi ở trong lòng cảm thán Tần Trường Sinh cáo giả, cố ý để cho mình cho đối phương đội lên còng tay. Phó sứ đại nhân, hiểu lầm. Đây thật ra là một cái hiểu lầm a. Hầu Hưng Học chỉ có thể làm lấy tái nhận giải thích, thậm chí không dám nói ra Ôn Minh Viễn hối lộ chuyện. Tần Trường Sinh nhìn hắn, nhưng trong lòng còn có chút tiếc nuối. Tiếc nuối không có mang u ảnh hoặc là tuyệt vọng đến, nếu không có thể để cho bọn hắn ở phía xa làm chút tiếng động. Nhưng vào lúc này, hắn đã nhận ra một tia nguy cơ. Ầm. Một tiếng rất rất nhỏ tiếng vang tự tại chỗ rất xa mà đến, tiếp theo là một hồi bén nhọn tiếng xé gió. Một viên viên đạn thẳng tắp hướng phía Tần Trường Sinh đầu mà đến. Này nếu đổi thành những người khác, cho dù là tiên tiên hậu kỳ cũng chỉ có thể rơi vào một cái đầu nợ hoa cục diện này. Đinh. Tần Trường Sinh lại là hai ngón tay kẹp lấy kia một viên viên đạn. Thẳng đến lúc này, Hầu Hưng Học bọn người mới nghe được âm thanh. Nhưng bọn hắn đã bị Tần Trường Sinh trong tay, viên kia bốc lên khói trắng viên đạn cho sợ ngây người. Tay không tiếp viên đạn. Này còn là người sao? Tần Trường Sinh tay vừa lộn, con ngón búng ra. Viên kia viên đạn lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn bay trở về. Hắn lạnh nhạt phân phó, đi, tìm thấy tay súng bắn tỉa kia thi thể. Lần này hắn không có để lại người sống, bởi vì hắn cần không biết nói chuyện người chết. Những người khác là kinh ngạc, kia Hầu Hưng Học chính là hoảng sợ, hai cô run rẩy run rẩy. Tần Trường Sinh nhìn hắn, nghiêm nghị quát, Hầu Hưng Học ngươi còn có lời gì muốn nói? Hầu Hưng Học phù phù vì giảm xuống đất, vì gối Tần Trường Sinh trước mặt, không ngừng mà dập đầu cái đầu. Không phải ta, thật không phải là ta à? Hắn khóc đến tê tâm liệt phế, không có chút nào hình tượng. Chương 103, trực diện Tần Ôn hai nhà. Chương 103, trực diện Tần Ôn hai nhà. Không phải ngươi. Tần Trường Sinh cười lạnh, chứng cứ xác thực, ngươi còn dám nói không phải ngươi? Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Giờ khắc này, ngay cả Hầu Hưng Học thủ hạ cũng hoài nghi Hầu Hưng Học thông đồng ngoại cảnh thế lực, bởi vì này mọi thứ đều thật trùng hợp a. Hầu Hưng Học kinh hãi kêu to, là Ôn Minh Viễn, là hắn để ta tới nơi này bắt ngài. Giờ khắc này, hắn cũng không dám lại che giấu, trực tiếp đem Ôn Minh Viễn thầy cho ra ngoài. Cho dù cuối cùng nhận hối lộ chuyện bị điều tra ra vậy không quan hệ rồi. Dù sao chính mình thân làm nhân viên chính phủ thông đồng ngoại cảnh thế lực ý đồ mưu sát Trấn Huyền Bệ, kia cực lớn có thể là tử hình. Tần Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói một mình, lẽ nào là Ôn Minh Viễn cấu kết ngoại cảnh thế lực? Hầu Hưng Học như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, không sai, nhất định là hắn cấu kết ngoại cảnh thế lực, ta bị hắn che đậy, ta là không rõ tình hình. Nói xong, hắn lại đối mấy tên thủ hạ phẫn nộ quát, các ngươi mẹ nhà hắn còn thất thần làm gì? Vội vàng giúp lao tử giải thích a. Đúng đúng đúng, Hầu phó nói đúng. Không sai, vừa mới kêu Ôn Minh Viễn còn tới nhắc nhở Hầu phó đâu, chúng ta có thể làm chứng. Chúng ta trước đó không biết rõ tình hình, đều là kêu Ôn Minh Viễn nói ngài tại ngoại địa phạm tội, để cho chúng ta bắt lấy ngài. Tần Trường Sinh nghe vậy gật đầu, nghe các ngươi nói như vậy, kia Ôn Minh Viễn hiểm nghi vẫn còn lớn, chẳng qua chuyện này cũng không thể chỉ nghe các ngươi lời nói của một bên. Hầu Hưng Học thở phào nhẹ nhõm, hắn đặt quyết tâm nhất định phải làm cho Ôn Minh Viễn triệt triệt để đem nỗi oan ức này công thực. Vì đối phương bất tử, kia chết liền là chính mình. Thông đồng ngoại cảnh thế lực, khiến ngự võ phó sứ ở trước mặt mình bị thương kích, cái tội danh này chính mình có thể không gánh nổi. Hầu Hưng Học đội vàng tỏ thái độ, đại nhân, nhất định là Ôn Minh Viễn thông đồng ngoại cảnh thế lực, ta ngay lập tức vào trong đem hắn bắt lại. Chờ một chút, ta cùng Ôn gia còn có một chút chuyện phải xử lý, ngươi cùng ta vào trong tất cả hành động nghe ta mệnh lệnh. Nhớ kỹ, không nên khinh cử vọng động, nếu không ta sẽ hoài nghi ngươi đang cố gắng xóa đi chứng cứ phạm tội. Hầu Hưng Học liền vội vàng gật đầu, vân vân vân, ngài nói hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. Rất tốt, đi vào đi. Tần Trường Sinh quay người liền hướng trong trang viên đi đến. Hầu Hưng Học để cho thủ hạ đi tìm tay bán địa, chính mình thì ngoan ngoãn đi theo sau Tần Trường Sinh, như là một cái tiểu tùy tùng đồng dạng. Tại Bác Tài dẫn đầu xuống, bọn hắn cuối cùng đi vào ở giữa ngôi biệt thự kia. Người ở bên trong sớm đã chờ đợi đã lâu. Bước vào cửa lớn, tất cả mọi người là đem ánh mắt đầu đến. Coi như không thấy đông đảo ánh mắt, Tần Trường Sinh phối hợp tại một trường sofa ngồi xuống, nết lên chân bắt chéo. Hắn một tay nâng cầm lên, giọng nói mang theo vài phần lười biếng, các ngươi trò chuyện các ngươi, ta hôm nay chủ yếu là đến xem trò vui. Hầu Hưng Học lặng lặng mà đứng ở sau lưng hắn, không nói một lời. Ôn Chi Giao nhìn Tần Trường Sinh kích động đến đứng lên. Cái đó chính mình làm bức hải tử, cái đó mỗi lần tại trong đêm mơ tới hải tử quay về. Hải tử, ngươi, ngươi cuối cùng quay về. Những người khác cũng là biểu tình khác nhau, người Tần gia vẻ mặt phức tạp hoặc cái nấy. Khiêm Nhi, ngươi, đệ đệ. Tần Trường Sinh vội vàng giơ tay lên, dừng lại dừng lại. Hắn quét mắt người Tần gia, vậy đảo qua Ôn Chi Giao. Giọng nói không mang theo tình cảm chút nào, ta có thể trèo cao không lên các ngươi hai nhà, miễn cho bị các ngươi mắng ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nghe nói hắn nói như vậy, Ôn Chi Giao cùng Tần gia mấy người đều là sắc mặt khó coi vô cùng. Ôn Ngọc Ninh che ngực, đau khổ mở miệng, chúng ta hiểu rõ sai lầm rồi, ngươi lẽ nào liền không thể tha thứ chúng ta sao? Tần Thư Nhiên đồng dạng mở miệng, chúng ta rốt cuộc máu mủ tình thâm, ngươi liền trở lại a. Quá khứ đối ngươi thua thiệt, chúng ta sẽ đền bù ngươi. Tần Lam Hi suy nghĩ một lúc, dùng đến ôn nhu nhất giọng nói nói ra, Tư Khiêm, chuyện quá khứ đều đi qua, ta biết có lỗi với ngươi, ta về sau sẽ đền bù ngươi. Tần Trường Sinh nhìn các nàng vẻ mặt ân cần biểu tình, không khỏi cười ra tiếng. Ha ha ha. Trở về tiếp tục cho các ngươi làm chó sao? Ta hiện tại trôi qua không biết cỡ nào tới nhuận, ta não vào nước trở về làm chó. Còn có, Thần Tư Khiêm đã chết, ta bây giờ gọi Tần Trường Sinh. Ôn Chi Giao nhìn hắn, thở dài một hơi, thật sự một điểm khả năng cứu vãn cũng không có sao. Tần Trường Sinh vô cùng xác định mở miệng, dù là thế giới hủy diệt vậy tuyệt không khả năng này, một cái tràn ngập thành kiến cùng cứu thị, không có chút nào mái nhà ấm áp không cần lưu luyến. Trong lúc nhất thời, tất cả đại sảnh đều tràn đầy tĩnh mịch. Mãi đến khi nhất đạo gầm thét phá vỡ này trầm mặc. Hầu Lương Học, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Ôn Minh Viễn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn nguyên lai tưởng rằng năng lực nhìn thấy Tần Trường Sinh mang còng tay không hề tôn nghiêm mà đi vào. Kết quả đối phương chẳng những tự do tự tại, Hầu Hưng Học càng là hơn mặt mũi bầm dập đi theo đối phương sau lưng, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt. Rốt cuộc Hầu Hưng Học lại không là tiểu nhân vật, bọn hắn cũng nghĩ không thông đối phương vì sao mặt mũi bầm dập còn đi theo Tần Trường Sinh phía sau. Không ngờ, Hầu Hưng Học nhìn Ôn Minh Viễn càng là hơn tiêu hận. Hắn đồng dạng trợn mắt trừng mắt nói, liên quan gì đến ngươi, ai mẹ hắn biết nhau ngươi? Ta cho ngươi biết, ngươi sự tình đợi lát nữa lại tính với ngươi, ngươi chạy không thoát. Ngươi ngươi ngươi. Ôn Minh Viễn tức giận đến cực kỳ, mong muốn nói mình cho đối phương 500 vạn, nhưng lại đã hiểu loại sự tình này không thể nói ra miệng. Trong lúc nhất thời hắn gấp đến độ dậm chân, thế là đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Trường Sinh nơi này, tiểu vương bắt đạn, ta cho ngươi biết, ngươi thương con ta nhất định muốn ngươi sống không bằng chết. Tần Trường Sinh vừa đứng dậy, Ôn Chi Giao cũng đã nhìn về phía Ôn Minh Viễn, ngươi muốn ai sống không bằng chết? Ngươi lão tử ta còn chưa có chết đâu. Ba, ngài đến bây giờ còn tại che chở tên tiểu tạp chủng kia sao? Người xem nhìn xem ngài cháu ngoan, hắn đều dặn gì. Nhưng vào lúc này, Dương Sảo Vân bị Ôn Trạch Xuyên đi đến, lời nói mới rồi chính là xuất từ trong miệng của nàng. Nhìn cái cằm quấn đầy băng cháu trai ruột, Ôn Chi Giao đống chốc trầm mặt lại. Hắn không ngờ rằng Dương Sảo Vân phu thế mà đem Ôn Trạch Xuyên tiếp về đến rồi. Trước đây tính toán của hắn là giấu giếm Ôn Trạch Xuyên, đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ. Có thể bây giờ đối phương chính là ở đây, còn bị thương nặng như vậy, hắn không tốt quá mức quên hướng Tần Trường Sinh. Dương Sảo Vân nhìn về phía Tần Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy oán độc, chính là ngươi cái này đồ chết tiệt lại dám làm tổn thương ta đây. Ngươi là cái thứ gì? Ngươi ở đâu ra gan chó? Ôn Trạch Xuyên đồng dạng nhìn Tần Trường Sinh, hai con ngươi đều là oán độc. Trong miệng hắn phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, Tần Trường Sinh, hôm nay ở chỗ này ngươi chắp cánh khó thoát. Ngươi đối với ta làm chuyện, ta muốn gấp trăm lần nghìn lần trả lại cho ngươi, ta nói qua ta còn không phải thế sao dễ chơi, ta muốn để ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Tần Trường Sinh từng bước một đi về phía hắn, trong miệng cảm thán nói, hôm nay ta chủ yếu là đến xem trò vui, chẳng qua vì không quấy rầy đợi lát nữa xem trò vui tâm trạng, hay là trước xử lý một chút các ngươi những con rồi này đi. Nhìn thấy Tần Trường Sinh đi tới, Ôn Trạch Xuyên kinh hãi lui lại, hắn hồi tưởng lại ngày đó. Hắn cảm thấy trước đây Tần Trường Sinh nói không sai, chính mình sẽ vĩnh viễn còn nhớ ngày đó. Chương 104, Tư Kiêm vô dụng, Duy Trường Sinh vĩnh hằng chương 104, Tư Kiêm vô dụng, Duy Trường Sinh vĩnh hằng ngươi muốn làm gì? Cút đi, rời con ta xa một chút. Dương Sảo Vân tức giận chắn Tần Trường Sinh trước mặt, thậm chí vươn tay chuẩn bị phiến đối phương cái tát. Tần Trường Sinh lại là trước giờ một bước, một cái nắm đầu của nàng hung hăng đập vào trên bàn trà. Oeng! Bàn trà trong nháy mắt phá toái, tại Tần Trường Sinh tận lực khống chế dưới, thống khổ lại sẽ không chết. Dương Sảo Vân co quắp mấy lần, tiên huyết tự trên mặt nàng nhỏ xuống, trong miệng bạo phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A a a, đầu của ta. Lão bà, họ Tần, ngươi tên xúc sinh này, ta muốn giết ngươi. Ôn Minh Viễn giận dữ, nghĩ xông lên lại bị Tần Trường Sinh bột một tiếng một cái tát cho đập bay. Người giữa không trung lật ra một vòng, phun ra mấy quả gai răng, cuối cùng nằm trên mặt đất che lấy chết lặng nửa gương mặt. Hắn nghĩ không ra chính mình một nhà ba người vậy mà đều bị đối phương đánh, hay là trong nhà mình. Tự biết không phải là đối thủ Ôn Minh Viễn, đem ánh mắt nhìn về phía Hầu Hưng Học, cả giận nói, hắn đánh người, ánh mắt ngươi mù không thấy được sao? Hầu Hưng Học nhắm mắt lại, ngươi nói đúng, ta còn thực sự không thấy được. Ngươi! Ôn Minh Viễn giận dữ, lành phải đem ánh mắt nhìn về phía một bên bảo vệ, lên cho ta, bắt hắn lại. Dừng tay. Ôn Chi Giao một tiếng gầm thét, vừa dự định động thủ các nhân viên an ninh lập tức dừng lại. Ôn Chi Giao nhìn Tần Trường Sinh, chuyện này giao cho ta xử lý có thể chứ? Ngươi đánh cũng đánh, ngươi cũng không thể đều giết bọn hắn a. Ba. Ra ra. Ôn Minh Viễn cùng Ôn Trạch Xuyên đều là sợ ngây người, chính mình ăn như thế phần lớn thua thiệt, chẳng lẽ muốn chính mình nhịn? Bọn hắn không muốn, dù là Tần Trường Sinh nỗ lực lớn hơn nữa đại giới bọn hắn cũng không nguyện ý, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận Tần Trường Sinh đi chết, nhận hết tra tấn mà chết đi. Nhìn Ôn Chi Giao, Tần Trường Sinh lắc đầu, không thể. Không cần nghĩ cũng biết, đối phương kết quả xử lý chính mình sẽ không thỏa mãn, Ôn Minh Viễn người một nhà vậy tuyệt đối sẽ không thỏa mãn. Tất nhiên đều không thỏa mãn, cái kia còn lãng phí cái giám thời gian a. Lẽ nào đối phương bỏ được đem Ôn Minh Viễn một nhà giết chết? Ngươi, Ôn Chi Giao cũng là bó tay rồi, ngươi đều một điểm ủy khuất đều chịu không nổi. Đúng, bản thân chết qua một lần sau đó liền quyết định, về sau sẽ không còn ăn một điểm thua thiệt, chịu một chút ủy khuất. Ôn Chi Giao nhìn hắn, thật lâu mới thở dài nói, tính cách của ngươi một chút cũng không phù hợp Tư Khiêm tên này. Nghĩ, là tự hỏi, tự xét lại. Khiêm, là khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn. Thế nhưng, hắn ở đây Tần Trường Sinh trên người không nhìn thấy một tơ một hào. Tần Trường Sinh nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh, thế giới này vẫn luôn là cá lớn nuốt cá bé, người tốt liền sẽ bị người lớn. Tư Khiêm vô dụng, Duy Trường Sinh vĩnh hằng. Một câu bao gồm hai người, vậy bao gồm hai cái tính cách của người, vậy báo trước mỗi người bọn họ kết cục. Tại nhược nhục cường thực thế giới bên trong, một vị Tư Khiêm không có một chút tác dụng nào, sẽ chỉ bi thảm chết đi. Chỉ có không từ thủ đoạn mà Trường Sinh mới có thể vĩnh hằng. Ôn Chi Giao thở dài một tiếng, thật lâu không nói gì. Không sai, nếu đối phương hay là trước đó tính cách, đến bây giờ còn có ăn không hết thua thiệt. Thế nhưng, làm sao lại như vậy biến thành như vậy? Tần gia đến tột cùng đem hắn tàn phá thành hình dáng ra sao? Nhìn Tần Trường Sinh tiếp tục đi về phía Ôn Trạch Xuyên, Ôn Chi Giao mở miệng, hai tử, thế nhưng thế giới rất lớn, đồng thời không phải mình muốn làm cái gì có thể làm cái gì. Hôm nay ngoại công sẽ dạy cho ngươi đạo lý này, cũng tốt hơn ngươi tương lai ở bên ngoài thiệt thòi lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh một tên Lục Tuần lão giả, lão bằng hữu, lần này lại được làm phiền ngươi. Chu Đức Sơn cười nói, không coi là cái gì, ngươi trước kia đã cứu ta một mạng, những năm này các ngươi Ôn gia vậy một mực cho ta phát tiền lương tìm kiếm dược liệu, không muốn làm bị thương hắn. Yên tâm, ta có chừng mực. Chu Đức Sơn nói xong, thả người nhảy lên. Hắn lướt qua gần 10 mét khoảng cách, chắn Tần Trường Sinh trước mặt như là một tòa núi lớn. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhất là Ôn Trạch Xuyên mấy người. Thật tốt quá, có Chu Thúc ra tay nhất định năng lực bắt giữ tiểu tử này. Ha ha ha, Tần Trường Sinh ngươi lại tiếp tục cùng a. Chu Thúc thế nhưng luyện cả đời võ thuật, một cước có thể đạp gãy to cỡ miệng chén thụ. Chu Đức Sơn đối mặt những thứ này khích lệ rất là hưởng thụ, hắn nhìn Tần Trường Sinh ngạo nghễ mà mở miệng, "Tiểu tử, động thủ không giải quyết được vấn đề, chúng ta hay là ngồi xuống tới giảng một chút đạo lý đi. Ta chính là buôn lôi thủ." Tần Trường Sinh liếc qua cái này tiên tiên trung kỳ lão giả một chút, sau đó chính đặng một cước đá ra, "Cùng của ta chân to giảng đạo lý đi." "Cái gì?" Chu Đức Sơn kinh hãi trừng lớn hai mắt, căn bản không tránh kịp. "Veng!" Cả người hắn như là bị xe tải đụng một loại bay ngược mà ra, đem vách tường va sụp, bay ra ngoài. "Này này cái này." Biết nhau Chu Đức Sơn người, cùng không biết Chu Đức Sơn người đều sợ ngây người. Một cước liền đem người đạp bay ra ngoài, còn đem vách tường đột phá. Đây là người có thể làm được. Về phần những kia biết nhau Chu Đức Sơn người, càng là hơn sợ ngây người. Chu Đức Sơn rất sớm trước đó liền theo Ôn Chi Giao, thực lực kia trong mắt bọn hắn liền cùng tiểu siêu nhân đồng dạng. Nhưng hôm nay thế mà bị người một cước đạp bay. Ôn Minh Viễn rụt cổ một cái, không khỏi nghĩ đến nếu đối phương vừa nãy dùng nhiều một điểm khí lực, đầu của mình có phải hay không liền trực tiếp dọn nhà. Ôn Chi Giao nhìn Tần Trường Sinh, chấn kinh đến đứng lên, "Ngươi ngươi ngươi, ngươi vì sao?" Hắn không hiểu rõ lắm tu luyện giới, nhưng cũng nghe Chu Đức Sơn nói qua một ít, cho nên đối với Tần Trường Sinh một cước này mới biết kinh ngạc như thế. Tần Trường Sinh không để ý đến mọi người kinh ngạc, hắn chạy tới lại lần nữa khôi phục hoảng sợ Ôn Trạch Xuyên trước mặt. Tiếp theo, hắn hỏi một cái làm cho tất cả mọi người đều tam quan nổ tung, dùng mình vấn đề. "Ngươi sẽ đem mẹ ngươi bán vào kia viện sao?" Ôn Trạch Xuyên mặt người, kinh hãi lắc đầu, "Không, sẽ không, chắc chắn sẽ không rất tốt, ngươi thật là một cái yếu tử, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta." Tần Trường Sinh ôn nhu mà vỗ vỗ Ôn Trạch Xuyên bả vai, cười nói, "Thế mà bỏ được một đôi chân, cũng coi như ta không có nhìn lầm người." Cái gì? Cái gì chân? Ôn Trạch Xuyên kinh hãi trừng lớn lấy hai mắt, bất chấp tiên huyết từ trong miệng chảy ra nhuộm đỏ băng, phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. "Làm người không thể quá tham lam, ngươi chỉ có thể tuyển đồng dạng." Ôn Trạch Xuyên trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, gấp giọng nói, "Ta không phải trở thành tàn phế, ta không phải trở thành tàn phế." Hắn tin tưởng Tần Trường Sinh là thực sẽ phế bỏ chính mình hai chân, lần trước chính là hắn không tin, lúc này mới hết rồi cái cảm. Hắn không hy vọng ngay cả hai chân cũng không có. Đồng thời hắn cũng không phải thường không cam tâm, vì sao rõ ràng trong nhà mình cũng sẽ bị động như vậy. Ngươi nghịch tử này, ngươi là muốn chọc giận chết ta sao? Ngươi xuất sinh kia a. Ôn Minh Viễn giận dữ, Dương Sảo Vân mặt mũi tràn đầy lá tiên huyết đồng dạng căm tức nhìn Tần Trường Sinh cùng Ôn Trạch Xuyên. Đáng tiếc, bọn hắn tự biết đánh không thắng Tần Trường Sinh chỉ dám ở phía xa kêu la. Tần Trường Sinh nhìn Ôn Trạch Xuyên, nhìn tới ngươi làm ra lựa chọn của ngươi, bảo vệ hai chân. Họ Tần, ngươi không nên đắc ý, ngươi sẽ bị pháp luật chế tài, ngươi liền chờ xem. Dương Sảo Vân kêu gào, nàng cũng không sợ Tần Trường Sinh lời mới vừa nói, bởi vì thế giới này là nói pháp luật, đối phương cũng liền miệng hịt mà thôi. Ha ha ha. Tần Trường Sinh đột nhiên cười to, vừa mới chỉ là cùng các vị chỉ đùa một chút mà thôi, loại sự tình này sao có thể không hỏi chồng nàng ý kiến đâu. Hắn đi về phía Ôn Minh Viễn, một cái nắm đối phương cái cằm nhấc lên. "Tốt, ngươi là muốn cái cằm vẫn là phải vợ của ngươi tự do cùng nhi tử bệnh căn từ đâu?" Chương 105, Ôn Minh Viễn ngươi chuyện xảy ra, dám thông đồng ngoại cảnh thế lực sát nhân. Chương 105, Ôn Minh Viễn ngươi chuyện xảy ra, dám thông đồng ngoại cảnh thế lực sát nhân Tư Khiêm, ngươi muốn làm gì? Nhanh buông xuống cứu cứu ngươi. Ngươi đừng lại sai đi xuống, mau mau thu tay lại đi. Ôn Ngọc Linh các nàng từng cái quá sợ hãi. Sợ tái hiện hôm đó Ôn Trạch Xuyên chẳng cảnh. Lúc đó không ai cảm thấy Tần Trường Sinh sẽ bóp nát Ôn Trạch Xuyên cái cằm, cũng không có người có thể nghĩ đến hắn năng lực bóp nát. Nhưng kết quả chính là Ôn Trạch Xuyên cái cằm hết rồi. Hiện tại, bị năm cái cằm nhấc lên trở thành Ôn Minh Viễn. Ôn Chi Giao đồng dạng quá sợ hãi, hai tử, dừng tay đi, đừng tiếp tục sai đi xuống. Người mạnh nhất Chu Đức Sơn bị một cước đạp ra ngoài, đường đường phó cục hầu Hương Học cũng đã uống nhầm thuốc giống nhau mắt ngủ. Nơi này trực tiếp đã trở thành Tần Trường Sinh sân nhà, muốn làm gì thì làm. Hiện tại bọn hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể miệng quên can. Tần Trường Sinh không để ý đến mọi người, hắn nhìn trong tay Ôn Minh Viễn, lựa chọn của ngươi đâu? Muốn giết cứ giết, muốn dốc thịt đều dốc thịt, ta tuyệt sẽ không một chút nhíu mày, ngươi có là gan liền giết ta. Không biết có phải hay không là vì người nhà đều ở nơi này, Ôn Minh Viễn tương đối kiên cường. Tần Trường Sinh tự nhiên hiểu rõ đối phương ngoài mạnh trong yếu. Rất tốt, là tên hắn tử, ta thỏa mãn ngươi. Nói xong, ngón tay của hắn chậm rãi dùng sức. Trong khoảnh khắc, Ôn Minh Viễn chỉ cảm thấy cái cằm kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như bị một đài máy thủy áp đè xuống. Một cú không cách nào hình dung sợ hãi xông lên đầu, hắn có một loại dự cảm tiếp tục như vậy nữa cằm của mình sẽ trở thành một đám thịt nát. Liên cùng con của mình đồng dạng, giống nhau khủng bố, giống nhau thống khổ, giống nhau sinh hoạt không tiện. Nhiều hơn nữa sợ hãi tràn ngập Ôn Minh Viễn toàn thân, tại tuyệt đối sợ hãi cùng tuyệt đối lợi ích trước mặt, hắn quất phục. Lão bà hết rồi có thể lại tìm, nhi tử phế đi lại không phải là không có con riêng. Lại nói, đối phương nói chưa chắc là thật sự. Ôn Minh Viễn dãy rủa lấy nói ra hai chữ, chờ một chút. Tần Trường Sinh thu hồi một tia khí lực. Ta muốn cái cằm. Ôn Minh Viễn bất vả mở miệng, hắn hiểu rõ từ đó về sau chính mình đều sẽ bị vô số người xem thường. Tần Trường Sinh đưa hắn để xuống, rất tốt, ngươi an toàn. Một bên Dương Sảo Vân còn chưa ý thức được tình huống không thích hợp, Ôn Trạch Xuyên lại kinh hãi bắt đầu lui lại. Một bên lui, hắn một bên hô, ba, cứu ta a! Tần Trường Sinh trong chớp mắt đi tới trước mặt hắn, cha ngươi lựa chọn tự cứu, nhìn tới hắn cũng không quá yêu ngươi. Nói xong, hắn uốn gối hướng phía Ôn Trạch Xuyên hạ bộ hung hăng va chạm. A! Ôn Trạch Xuyên hét thảm một tiếng, cả người bay lên cao hơn 2 mét, cuối cùng rơi xuống. Hạ thân đã là máu me đầm địa, máu thịt bé bét. Hắn cờ cờ bị tháo rỡ, đã trở thành một tên thái giám. Nhi tử, người không sao chứ? Nhi tử người thế nào? Dương Sảo Vân phu thê vẻ mặt khẩn trương chạy đến Ôn Trạch Xuyên bên cạnh, nhìn đối phương che lấy máu me đầm địa hạ bộ, đau lòng đến khó mà hô hấp. Cái cằm hết rồi, ngay cả nam nhân vậy làm không được. Ôn Trạch Xuyên một đôi vằn bệnh kia máu con người gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Minh Viễn, ánh mắt cực kỳ hoảng động. Hắn đau đến nói không ra lời, nhưng ánh mắt đã nói rõ tất cả. Nếu đối phương bỏ được cái cằm, chính mình đều sẽ không biến thành như vậy. Cảm thụ lấy này khiếp người ánh mắt, Ôn Minh Viễn không dám nhìn thẳng, quay đầu nhìn về phía Tần Trường Sinh, hai mắt tràn ngập cừu hận, "Súc sinh, ta muốn giết ngươi." Nhặt lên một cái dao gọt trái cây đều hướng phía Tần Trường Sinh lao đến. Dương Sảo Vân thậm chí đây trượng phu càng hận hơn Tần Trường Sinh, vì Ôn Minh Viễn có con riêng, nhưng nàng chỉ có như thế một đứa con trai. "Lão nương muốn ngươi chết." Nàng nhặt lên một khối bàn trà mảnh vỡ, đồng dạng hướng Tần Trường Sinh lao đến. Nhưng vô cùng đáng tiếc, hai người đều bị Tần Trường Sinh một cước đá bay, ngã trên mặt đất kêu thảm. Ôn Chi Dao nhìn một màn này, cuối cùng nhịn không nổi nữa. Hắn đau lòng nhức óc mà mở miệng, đủ rồi, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ giết bọn hắn sao? Hắn là thật không nghĩ tới Tần Trường Sinh sẽ như thế vô pháp vô thiên, đồng thời thực lực còn mạnh như vậy, đồng thời tính cách này cũng biến thành quá lớn a. Cùng trước kia lại không nửa phần tương tự, dù sao lấy trước nếu là có cỗ này chơi liều, tại Tần gia làm sao có khả năng chịu tội thân? Tần Trường Sinh nói ra, đương nhiên sẽ không giết bọn hắn, ta muốn để bọn hắn tiếp nhận luật pháp chế tài. Nghe nói như thế, tất cả mọi người bối rối. Ngươi đem bọn hắn đánh thành như vậy, còn muốn cho bọn hắn tiếp nhận luật pháp chế tài? Ngươi sợ không phải điên rồi? Tần Trường Sinh nhìn Hầu Lương Học một chút, đến ngươi, ta hoài nghi cô gái này vậy dính bảo, giống nhau đem nàng mang đi điều tra. Đúng, đại nhân. Đại nhân. Mọi người lại lần nữa mơ hồ, Hầu Lương Học thế mà hô Tần Trường Sinh đại nhân. Đúng vào lúc này, bị Tần Trường Sinh một cước đạp bay Chu Đức Sơn lảo đảo quay bể, về tới Ôn Chi Giao bên người. Có chuyện gì vậy? Ngươi làm sao lại như vậy, ngay cả một đứa bé đều đánh không thắng? Chu Đức Sơn khỏe miệng co giật, đó là tiểu hài sao? Kia đơn giản chính là cái quái vật, ngươi này cháu ngoại là chuyện gì xảy ra a? Hắn không khỏi may mắn Tần Trường Sinh không có sát tâm, nếu không hắn lúc này đã chết. Bên kia, Hầu Đương Học đi đến Ôn Minh Viễn trước mặt hai người, đồng thời dựa theo quá trình lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Ta hoài nghi các ngươi thông đồng ngoại cảnh thế lực, hiện tại mời đi với ta một chuyến, hiệp trợ điều tra. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Chúng ta thông đồng ngoại cảnh thế lực? Ngươi có lầm hay không? Đúng thế, vừa mới tên Vương Bắt Đạn kia đánh người ngươi không thấy được, hiện tại ngược lại nhìn thấy chúng ta thông đồng ngoại cảnh thế lực. Hầu Đương Học trong lòng cười lạnh, Ôn Minh Viễn không vào đi, kia vào trong chính là mình. Bớt nói nhảm, chứng cứ xác thực các ngươi còn dám chống chế. Tiếp theo, hắn ra lệnh đã đi theo biệt thự thủ hạ đem hai người còn lại. Ôn Chi Giao chỉ cảm thấy đầu ông, hôm nay chuyện phát sinh quá vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nhịn không được hỏi, hầu phó, chuyện này là không phải có hiểu lầm gì đó. Hầu Hưng Học làm sao có khả năng cho phép có hiểu lầm? Chuyện này, hắn là nhất định phải ngồi vững. Ôn Lão nói đùa, chuyện này không thể nào có hiểu lầm. Ôn Minh Viễn hôm nay để cho ta đến cho Tần đại nhân đội lên quòng tay, nào biết được hắn thế mà cấu kết ngoại cảnh thế lực. Ngay tại ta cho Tần đại nhân đội lên quòng tay thời khắc, kia cảnh ngoại sát thủ thế mà dùng súng bắn tỉa nhắm ngay đại đầu người. Nếu không phải đại nhân thực lực phi phàm, hiện tại chỉ sợ đã. Nghe hắn nói xong, tất cả mọi người là giật mình kinh ngạc. Thật hay giả? Thông đồng ngoại cảnh thế lực, còn có sát thủ cùng súng bắn tỉa. Hầu Hưng Học nói tiếp, chuyện này đều vừa nãy phát sinh ở cửa trang viên. Hắn tiếp nhận thủ hạ đưa tới máy tính bảng, mở ra mấy tờ bức ảnh. Nhìn xem, là cái này sát thủ kia thi thể. Mọi người xuống tới, chỉ thấy bên trong là một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Đầu có một cái vết đạn, trước mặt còn để đó một cái súng bắn tỉa. T. Thật đúng là A. Mọi người không khỏi trong lòng giật mình, nguyên lai vừa nãy Tần Trường Sinh thế mà đã trải qua hung hiểm như thế một màn. Xuất sinh, thực sự là xuất sinh A. Ôn Chi Giao căm tức nhìn Ôn Minh Viễn, ta nghĩ qua ngươi sẽ không phục, nhưng không ngờ rằng ngươi lại dám thông đồng ngoại cảnh thế lực sát nhân. Chương 106, hối hận Ôn Trạch Xuyên. Chương 106, hối hận Ôn Trạch Xuyên. Giờ khắc này, trước kia đối với Tần Trường Sinh còn có chút bất mãn, mọi người đột nhiên có thể hiểu được. Đổi ai vừa mới bị ngắm bắn thương nhắm chuẩn, kém chút chết đi đều sẽ phẫn nộ. Mà đối phương chẳng qua là đánh Ôn Minh Viễn một nhà mấy bàn tay, nhường Ôn Trạch Xuyên đoạn tử tuyệt tôn mà thôi. Thấy thế nào, đều giống như xử phạt được nhẹ. Thời khắc này Ôn Minh Viễn đó là triệt để sương sở, chính mình có làm qua loại sự tình này sao? Ta sao không hiểu rõ? Ba, oan uổng a, ta không có a. Mặc dù hắn là thực sự nghĩ Tần Trường Sinh chết, nhưng ít ra hắn còn chưa kịp hành động. Bên này, quản gia rất nhanh liền điều đến rồi cửa theo dõi, đem máy tính bảng đặt ở Ôn Chi Giao trước mặt. Hiện tại sớm đã là vạn vật hỗ liên thời đại, một cái cứng nhắc có thể điều lấy biệt thự các nơi theo dõi. Nhìn bên trong theo dõi chiếu lại, tất cả không thể minh bạch hơn được nữa. Hầu Hưng Học vì sao tình cờ ở chỗ này? Bởi vì là Ôn Minh Viễn gọi tới. Mục đích đúng là cho Tần Trường Sinh đội lên quòng tay, sau đó nhường sát thủ dùng súng bắn tỉa bắn giết. Nhưng may mắn Tần Trường Sinh thực lực mạnh mẽ, tránh thoát quòng tay đồng thời bắt lấy viên đạn, nếu không hiện tại đã mất mạng. Chẳng qua từ trong video, mọi người càng ngày càng cảm giác được Tần Trường Sinh bất phàm. Nhục thân tránh thoát quòng tay, tay không đón lấy đạn súng bắn tỉa, đây quả thực là siêu nhân a. Chu Đức Sơn càng là hơn hít vào một ngụm khí lạnh. Những người khác là ngoài nghề, nhưng chỉ có hắn mới hiểu được điều này có ý vị gì. Chính hắn có thể né tránh súng lục viên đạn, nửa bước tông sư đối với nguy hiểm cảm giác rất mạnh, né tránh bình thường đạn súng bắn tỉa không khó. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái tiên thiên cảnh có thể tay không đón lấy đạn súng bắn tỉa, đồng thời còn như thế thoải mái. Tông sư, này 80-90% chính là tông sư. Ôn lão đầu cháu ngoại lại là tông sư cảnh. Thế giới này đã điên cuồng như vậy sao? Ôn Chi Giao không biết trong lòng của hắn rung động, nhìn Ôn Minh Viễn vẫn nộ quát, đồ hỗn trướng, chứng cứ xác thực ngươi còn dám chống chế. Ba, ta không có a, ta thật sự không có a. Ôn Chi Giao giờ phút này là thực sự sợ, thông đồng ngoại cảnh thế lực mua hung giết người, cái tội danh này hắn có thể gánh không được. Nhưng bây giờ chứng cứ xác thực, Hầu Hưng Học còn quyết tâm nhường hắn vào trong, hắn tự nhiên là hết đường chối cãi. Tần Trường Sinh phất phất tay, mau đem bọn hắn mang đi đi. Đúng. Hầu Hưng Học mang theo Ôn Minh Viễn phu thê còn có thủ hạ rời đi biệt thự. Cuối cùng, trong biệt thự chỉ có một mảnh yên tĩnh. Không đúng, vẫn còn ấm Trạch Xuyên kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tần Trường Sinh đi tới đối phương trước người, ở trên cao nhìn xuống, ta nói qua, ngươi cả đời cũng sẽ ở hối hận trong vượt qua, mỗi thời mỗi khắc đều đang hối hận trêu chọc ta. Ngươi hận ta, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi sẽ không làm gì được ta, có tức hay không? Phẫn nộ cùng hối hận dường như muốn đem Ôn Trạch Xuyên thôn vệ hầu như không còn, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì, tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn là thực sự hối hận trêu chọc đối phương. Đối phương căn bản cũng không như Tần Tư Thu nói rất hay bắt nạt, chẳng những bối cảnh thần bí, càng là hơn vũ lực kinh người. Dẫn đến hiện tại chính mình tàn phế, cha mẹ cũng có thể muốn đi bảo. Từ đó về sau, mỹ thực mỹ nữ đều cùng mình tái vô quan hệ. Vô tận hối hận vô thiên cái địa mà đến. Rất nhanh, Ôn Trạch Xuyên liền bị y sinh mang đi cứu chữa. Đáng ghét con rồi hết rồi, các ngươi có thể tiếp tục. Tần Trường Sinh lại lần nữa ngồi về trên ghế salon, một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn Tần Ôn hai nhà người. Ôn Chi Giao nhìn Tần Trường Sinh, thở dài một hơi. Hắn tiếp lấy lại chuyển hướng Tần Tốn, quắc, ngươi kêu bảo bối con trai nuôi đâu? Không phải nói hôm nay tất cả mọi người được đến sao? Không giống nhau Tần Tốn mở miệng, Ôn Ngọc Ninh đều giải thích, ba, Tư Thù hắn hôm nay thân thể không thoải mái, cho nên đều không đến. Ngươi, nhìn nữ nhi, Ôn Chi Giao hận không thể một cái tát phiến đi lên. Hắn trầm giọng cả giận nói, hắn nói không thoải mái đều không thoải mái. Ngươi vẫn đúng là tin. Ba, ngài lời này nói như thế nào? Lẽ nào đứa bé kia còn có thể gạt ta sao? Hắn người nào nữ nhi lẽ nào không rõ ràng? Ngươi, ngươi quả thực thật quá ngu xuẩn. Quả nhiên bất kỳ người nào đối mặt đầy đủ người ngu xuẩn đều là im lặng. Ôn Chi Giao hiểu rõ Tần Tư Thu không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy bằng chứng chứng minh. Nếu gặp được người thông minh, căn bản không cần phiền toái như vậy, hết lần này tới lần khác Ôn Ngọc Ninh ngu xuẩn đến có thể đi vào nhà bảo tàng. Ôn Chi Giao hít sâu một hơi, lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Tần gia mọi người. Các ngươi những năm này là thế nào đối đãi Trường Sinh, trong lòng các ngươi nên có ý ta. Mấy người đều là ấy nấy mà cúi đầu xuống, Tần Nguyệt Giao cùng Tần Tốn mặc dù có chút không phục nhưng cũng đồng dạng không dám phản bác. Ôn Chi Giao chỉ vào Tần Tốn, quát lớn, nhất là ngươi, thân làm nhất gia chi chủ ngươi làm cái gì? Ngươi trơ mắt nhìn con ruột bị xa lánh bị sỉ nhục, ngươi vẫn như cũ thờ ơ, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tần Tốn cúi đầu, yếu ớt mà mở miệng, ba, ta sai rồi. Một phế vật, Ngọc Ninh một cái phụ đạo nhân gia ta cũng không muốn nói nhiều, thư nhưng các nàng tuổi tác còn nhỏ ta cũng không nhiều lời, ngươi đây, ngươi một đại nam nhân nhất gia chi chủ, ngay cả xử lý sự việc công bằng đều không làm được sao? Ngươi sợ không phải đem ngươi kia bảo bối con trai nuôi đem so với con ruột còn trọng yếu hơn à? Nhìn trượng phu bị chửi, Ôn Ngọc Ninh lập tức đau lòng. Ba, chuyện này không hoàn toàn là kém. Ngươi câm miệng. Ôn Chi Giao căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp đưa nàng mắng trở về. Hai cái ngu xuẩn, mười đủ mười ngu xuẩn, còn đem chuyện này giấu giếm ta. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết sợ Trường Sinh chọc giận ta. Não vào nước sao? Sớm nói cho ta biết một trời, ta có thể vui vẻ một trời, không đến mức những năm này giàu gì không vui. Một bên Ôn Minh Thụy cũng là tức giận nhìn người Tần gia. Lúc trước hải tử ngay tại Ôn Chi Giao trong tay mất, vậy bởi vậy những năm này đối phương một mực sống ở ấy nấy trong. Giấu giếm 2 năm, cũng liền mang ý nghĩa phụ thân nhiều ấy nấy 2 năm. Tần Thư Nhiên cúi đầu, yếu ớt giải thích nói, ngoại công ngài đừng nóng giận, là ba ba nói tạm thời trước không nói cho ngươi, và đem nghĩ. Trường Sinh Giáo tốt lại cho ngài một niềm vui bất ngờ. Nàng vô tâm chi ngôn lại là lệnh Tần Tốn sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đồng dạng sắc mặt đại biến vẫn còn ấm biết xa, hắn gắt gao nhìn Ôn Ngọc Ninh, đề nghị này không phải ngươi nói sao? Ôn Ngọc Ninh vẫn như cũ vẻ mặt thuần chân, ba, này người đó đề nghị có khác nhau sao? Đồng thời ta biết ngài không quá ưa thích Tốn ca, cho nên ta liền không có nói. Ôn Chi Giao bất chấp ngu xuẩn nữ nhi, đội vàng nhìn về phía Tần Tốn, ngươi vì sao làm như vậy? Ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Nếu như là nữ nhi đề nghị, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu như là Tần Tốn đề nghị, liền không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này, Tần gia rất nhiều điểm đáng ngờ xuất hiện tại đầu óc hắn, dường như muốn nối liền thành một đường. Vì sao Tần gia đối với con trai nuôi tốt như vậy? Vì sao con ruột sẽ bị xa lánh? Vì sao trước đây hải tử vừa mất đi không bao lâu Tần Tốn đều ôm một cái con trai nuôi quay về? Vì sao hiện tại con trai nuôi làm tới tập đoàn Tần thị tổng tài? Chờ chút, nhiều nghi vấn. Tần Tốn sắc mặt biến hóa, ba, ta không có, ta cái gì mục đích đều không có. Một bên Ôn Minh Thụy cũng ý thức được không thích hợp, tiến lên một cước đem nó đạp lăn, mau nói. Tần Tốn sắc mặt âm tình bất định, ngay tại hắn tìm kiếm lấy cớ lúc, Tần Trường Sinh để điện thoại di động xuống, "Tiểu Tốn Tốn, ngươi sợ trái chứng a? Ngươi kia nhi tử bảo bối đã thành công." Chương 107, Tần Tốn ngả bài, Tần Tư Thu là con ruột chương 107, Tần Tốn ngả bài, Tần Tư Thu là con ruột Tần Trường Sinh gia nhập Chấn Huyền Ti, hay là ngự võ phó sứ. Muốn biết tập đoàn Tần thị tiếng động rất đơn giản, chớ nói chi là hắn còn có thể xin nhờ xa gia giám thị. Vừa nãy chính là Chấn Huyền Ti ngành tình báo gửi tới thông tin, tập đoàn Tần thị đã bị Tần Tư Thu móc giống. Chất lượng tốt tài sản toàn bộ bị rời đi, bây giờ tập đoàn Tần thị chỉ còn lại chất lượng kém tài sản cùng đại lượng nợ nần. Có thể nói, hiện tại tập đoàn Tần thị cơ hồ là không đáng giá một đồng. Nghe được Tần Trường Sinh lời nói, tất cả mọi người không tí vết để ý hắn đối với Tần Tốn xưng hô. Bọn hắn quan tâm một câu nói khác. Thành công? Cái gì thành công? Ôn Chi Giao trong lòng dâng lên một cỗ cực độ không ổn cảm giác, hắn nhìn thẳng Tần Tốn hai mắt, cái gì thành công? Ngươi cùng ngươi kia con trai nuôi có kế hoạch gì? Một bên Ôn Ngọc Ninh không vui, ba, ngài thái độ có thể hay không? Ôn Chi Giao đông nhiên quay đầu, căm tức nhìn nàng, cơ miệng, ngươi thằng ngu này. Ôn Ngọc Ninh nước mắt tại trong mắt đảo quanh, ba, ngài như thế nào? Một bên Ôn Minh Thụy cũng là phục rồi, đồng dạng đối với này muội muội quá lớn, cơ miệng đi ngươi, ngu xuẩn một cái, mười đủ mười ngu xuẩn. Nhìn thấy phụ thân cùng đại ca kia vẻ mặt nghiêm túc, Ôn Ngọc Ninh vậy cuối cùng ý thức được không thích hợp. Nàng mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Tần Tốn cuối cùng mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy bị khuất, ba, ngài nói cái gì đó? Ta cùng Tư Thu cái nào có kế hoạch gì a? Tiểu Tốn Tốn, ngươi nha thật sự kém, ta đều nói thành công ngươi còn không tin. Không phải chờ ngươi kia nhi tử bảo bối gọi điện thoại tới là a? Tần Trường Sinh có chút nhìn không được, đến bây giờ còn không có trò hay nhìn xem. Chẳng qua thời gian nên cũng không xê xích gì nhiều, hắn từ một bên nắm qua một cái hạt dưa gầm lên. Tần Tốn vừa dự định nói chuyện, điện thoại di động của hắn liền văng lên. Nghe hai câu, hắn trước kia khiếp được, hèn mọn tư thế trở thành hư không. Hắn như là như người khổng lồ đứng lên, trên mặt tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, hắn nhìn Ôn Chi Giao cười to lên, ha ha ha, lão giả, ngươi chậm một bước. Nghe lời hắn, Ôn Ngọc Ninh mở to hai mắt nhìn, kém. Tốn ca, ngươi sao có thể như thế cùng ba nói chuyện đâu? Tần Tốn nhìn về phía nàng, ngu xuẩn. Nghe được hắn như thế mắng Ôn Ngọc Ninh, Tần Thư Nhiên tam nữ đều là sợ ngây người. Ba, ngài đây là thế nào? Ba ngươi có phải hay không phát sốt? Tần Tốn đưa mắt nhìn sang các nàng, đáy mắt hiện lên kinh thường, ngu xuẩn, toàn ra ngu xuẩn, bốn có thể vào nhà bảo tàng ngu xuẩn. Lần này, trực tiếp đem bốn người mắng sững sờ ngay tại chỗ. Các nàng thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, vẻ mặt không thể tin nhìn trong ngày thường người thân cận, giờ phút này lại là xa lạ như thế. Ba, ngài rốt cục làm sao vậy? Tốn ca, ngươi làm sao? Lẽ nào là ngươi bị tức điên? Ôn Ngọc Ninh nghĩ tới vừa nãy Ôn Chi Giao đối với Tần Tốn chửi mắng, cho rằng là bởi vậy mới tức đến ngất đi đầu. Ôn Chi Giao giống như nghĩ tới điều gì, hắn thở dài nói, tập đoàn Tần thị bị ngươi cầm đi đúng không? Không sai, bị con trai ruột của ta cướp đi. Ôn Chi Giao trên mặt lộ ra cười thảm, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thì ra là thế, mọi thứ đều đã hiểu, ha 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 ha. Ngươi thực sự là một cái tiêu hùng. Hai người đối thoại, nghe được Ôn Ngọc Ninh bốn người đầu góc mù mịt. Tần Nguyệt Giao nhìn Tần Tốn, nhịn không được hỏi, ba, ngài đang nói cái gì a? Tập đoàn khi nào cho Tần Trường Sinh? Tần Tốn không trả lời, dường như khinh thường trả lời kiểu này nhược trí vấn đề. Những năm này đối mặt những thứ này nhược trí, sự kiên nhẫn của hắn đã sớm bị ma diệt. Ôn Chi Giao chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn từ nữ, trong mắt thất vọng không che giấu chút nào. Nói các ngươi ngu một điểm không có nói sai, hắn nói con ruột chính là Tần Tư Thu, cái đó bị hắn ôm trở về tới con trai nuôi, rõ chưa?
Cái gì?
Cái này làm sao có khả năng? Tứ nữ đều là giật mình kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin. Ôn Ngọc Ninh càng là hơn thất hồn lạc phách, tóm lấy Tần Tốn thủ đau khổ cầu khẩn, không phải như vậy, ngươi mau nói không phải như vậy. Ngay cả Tần Thư Nhiên các nàng vậy không thể nào tiếp thu được. Các nàng có thể tiếp nhận Tần Tư Thu là cô nhi, là nhận nuôi, nhưng không thể tiếp nhận đối phương là Tần Tốn con riêng, vì vậy đại biểu phụ thân đối với mẫu thân phản bội, cũng là đối với các nàng lừa gạt. Đáng tiếc, Tần Tốn vô tình đánh nát các nàng một tia hy vọng cuối cùng. Không sai, Tần Tư Thu chính là con trai ruột của ta. Ôn Ngọc Ninh trong nháy mắt lệ băng, nàng tung Tần Tốn cổ áo, vì sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta ở đâu xin lỗi rồi ngươi? Ở đâu có lỗi với ta? Tần Tốn cười lạnh liên tục, ngươi biết một người nam nhân quan trọng nhất là cái gì không? Không giống nhau đối phương trả lời, vì Tần Tốn không cho rằng đối phương năng lực trả lời được. Là tôn nghiêm. Tần Tốn mang trên mặt sâu hận thù sâu, biểu tình điên cuồng. Ta bất kể tại Tần gia hay là tại Ôn gia đều không có đạt được qua tôn nghiêm, thậm chí ở bên ngoài càng là hơn có vô số người phía sau chế nhạo ta, nói ta là một người ăn bám, nói ta là con rể tới nhà. Tần Tốn trên mặt hiện đầy khuất nhục, ngón tay hắn chỉ vào Ôn gia mọi người, cắn răng nghiến lợi. Còn có các ngươi, cái nào xem trọng qua ta? Đối với ta đến kêu đi hét động một tí mắng một chậm, thậm chí ngay cả tiểu bối đều gọi thẳng ta tên. Ôn gia mọi người mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng trầm mặc. Vì mỗi người bọn họ quả thực đánh từ đáy lòng trong xem thường Tần Tốn. Đừng nhìn tập đoàn Tần Thị thật không tệ, nhưng ở Ôn gia trong mắt chỉ có thể coi là bình thường, mấu chốt nhất là tập đoàn Tần Thị hay là Ôn gia nâng đỡ lên. Không có Ôn gia, Tần Tốn hiện tại một tháng đoán chừng cũng liền dẫn mấy ngàn một vạn khối mà thôi. Ôn Ngọc Ninh khóc đến khóc không thành tiếng, đã như vậy, vậy ngươi trước đây vì sao muốn cưới ta? Tần Tốn trầm mặc, hắn thở dài một tiếng. Ban đầu thật sự là hắn muốn cùng Ôn Ngọc Ninh thật tốt qua xuống dưới, sinh con dưỡng cái. Nhưng sau đó mới phát hiện, chính mình đem mọi thứ đều nghĩ đến quá mức mỹ hảo. Cùng tiểu tử cưới nhà giàu nữ cũng không đại biểu chính là chuyện tốt, hắn trôi qua quá hoan uổng. Ôn gia không ai coi trọng hắn, còn có bên ngoài vô số lời nói lạnh nhạt nhường hắn dường như muốn nghẹt thở. Thậm chí bao gồm hắn ở đây tập đoàn làm ra thành tích cũng bị người coi là Ôn gia công lao. Tại loại này tuyệt vọng trong hoàn cảnh vùng vẫy mấy năm, hắn đã từng mối tình đầu, Bạch Nguyệt Quang tìm được rồi hắn. Hai người bí mật nối lại tiền duyên. Hắn ở đây Ngô Tố Thu chỗ nào tìm được rồi thân làm nam nhân tự tôn, đối phương che chở hắn quan tâm hắn, cho hắn cổ vũ. Nhưng nội tâm của hắn đổ đầy năng lượng. Sau đó Ngô Tố Thu mang thai sinh con, nhìn hài nhi thời kỳ Tần Tư Thu, Tần Tốn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn cấp cho hai mẹ con này một ngôi nhà, một cái năng lực che gió che mưa nhà. Đồng thời, cũng phải cấp thế nhân cùng Ôn gia chứng minh, chính mình không phải một cái rác rưởi. Thế giới này chính là như thế, cười nghèo không cười kỹ nữ. Chỉ cần mình năng lực khống chế quyền lực tài chính, ai còn dám chê cười chính mình. Ôn Chi Giao đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn giọng nói run rẩy mở miệng, trước đây Tư Kiêm mất đi, lẽ nào cũng là kế hoạch của ngươi? Chương 108, tất cả chân tướng rõ ràng, tâm cơ thâm trầm Tần Tốn. Chương 108, tất cả chân tướng rõ ràng, tâm cơ thâm trầm Tần Tốn. Một nháy mắt, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tần Tốn. Lúc trước mới vừa rồi 4-5 tuổi lớn hài tử mất đi, lẽ nào cũng cùng đối phương có quan hệ? Lòng của người này nghĩ có thể nào như thế ác độc, ngay cả con ruột đều không dung tha. Tần Tốn gật đầu, không sai, vì chỉ có như vậy ta mới có lý do đem Tư Thu mang về. Một nháy mắt, Ôn Ngọc Ninh, Tần Thư Nhiên, Tần Lam Hy tam nữ biểu tình chấn động. Các nàng nhớ lại trước đây chẳng cảnh, lúc đó nhi tử mất đi, Ôn Ngọc Ninh cả ngày lấy lệ rửa mặt, sầu não bất ức. Rất cuối cùng sẽ có một ngày, Tần Tốn ôm một cái niên kỷ không sai biệt lắm hài tử quay về. Lão bà, đây là ta ở bên ngoài tìm thấy bị ném bỏ cô nhi, hắn vừa thấy được ta đều gọi ta ba ba. Ta gặp hắn không cha không mẹ quá đáng thương, lại cùng ta hữu duyên đều mang về. Lúc đó, đau mất ái tử Ôn Ngọc Ninh đang đứng ở tình yêu của mẹ tràn lan kỳ. Lúc này đều ôn nhu mà ôm lấy Tần Tư Thu, giống như nhìn thấy chính mình con ruột anh tử, là thực sự có chút giống. Tần Tốn lại là nói ra, Tư Kiêm đứa bé kia trong thời gian ngắn có thể không tìm được, chúng ta trước hết nhận nuôi đứa nhỏ này à? Chúng ta đối với đứa nhỏ này tốt, cũng coi là tích đức làm việc thiện, nói không chừng Tư Kiêm cũng có thể bị người hảo tâm nhận nuôi, giống chúng ta che chở Tư Thu giống nhau che chở lấy Tư Kiêm lớn lên. Tư Thu, đúng à? Ta cho hắn lấy tên Tần Tư Thu, vì Tư Kiêm là tại mùa thu làm mất, Tư Thu chính là chúng ta tại tưởng niệm Tư Kiêm. Từ đó về sau, Tần Tư Thu liền chính thức biến thành Tần gia một thành viên. Đồng thời người một nhà đem đối với Tần Tư Khiêm thua thiệt cùng tưởng niệm toàn bộ đền bù tại Tần Tư Thu trên người, đơn giản chính là người một nhà nâng ở lòng bàn tay bà bối. Vì Tần Tốn một câu kia, nói không chừng Tư Khiêm cũng có thể bị người hảo tâm nhận nuôi, giống chúng ta che chở Tư Thu giống nhau che chở lấy Tư Khiêm lớn lên. Những lời này thật sâu lạc ấn tại Ôn Ngọc Đình, Tần Thư Nhiên, Tần Lam Hy trong đầu. Các nàng cảm thấy, đối với Tần Tư Thu tốt, nói không chừng bị người lạm nhận nuôi Tần Tư Khiêm cũng sẽ sống được càng tốt hơn. Đáng tiếc, cách nghĩ của các nàng tại hơn 10 năm cọ rửa hạ biến bị. Dần dần quên Tần Tư Khiêm, bắt đầu thói quen đối với Tần Tư Thu tốt. Làm quen thuộc biến thành tự nhiên đây là phi thường đáng sợ, thậm chí ngay cả các nàng thân mình đều không có chú ý tới. Suy nghĩ về cho tới bây giờ, mấy người nhìn về phía Tần Tốn ánh mắt đều mang mờ mịt. Cái này cùng bọn hắn sớm chiều trung đụng nam nhân quá độc ác, thế mà năng lực như thế đối đãi con ruột. Ngươi tên xuất sinh này, Tư Kiêm cũng là hài tử của ngươi, ngươi sao có thể hung ác được quyết tâm? Tần Tốn Kiệt nhưng cười một tiếng, ta không làm như vậy, dạ tâm của ta đều không cách nào đạt thành, hy sinh cần thiết là không cách nào tránh khỏi. Ôn Chi Giao trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi, trước đây Tư Khiêm sở dĩ trong tay ta mất đi, cũng là kế hoạch của ngươi à? Tần Tốn không e dè gật đầu, không sai, trước đây chính là ta phái người thu hút chú ý của ngươi, sau đó thừa cơ để người đem hải tử ôm đi. Ôn Ngọc Ninh tan vỡ nhìn hắn, giống như lần đầu tiên nhận thức đến cái này cùng giường chung gối hơn 20 năm nam nhân. Vì sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết ba ba những năm này có nhiều ấy nấy sao? Bởi vì cái gì? Đương nhiên là vì sử dụng hắn ấy nấy. Một máy mắt, cho dù là Ôn Ngọc Ninh vậy hiểu rõ. Ôn Chi Giao giống như già đi rất nhiều, hắn cười thảm lên tiếng, ha ha ha, hổ dữ còn không ăn thì con, ai có thể nghĩ tới ngươi năng lực đối với nhi tử nhẫn tâm như vậy. Ta bị ngươi bày nhất đạo cũng coi là thua không an. Một bên Ôn Minh Thụy vậy sắc mặt phức tạp nhìn Tần Tốn, hảo thủ đoạn, đem nhi tử cùng cha vợ đều cho sử dụng lên. Sử dụng lão nhân gia mất hải tử đối với ngươi gia sản sinh ấy nấy, nhường Ôn gia tài nguyên hướng Tần gia bất kể được mất mà chút xuống, gắng gượng đem không có danh tiếng gì Tần gia đẩy lên liên thương tam đại gia tộc vị trí. Đồng dạng cũng là sử dụng lão nhân gia ấy nấy, nhường Ôn gia đối ngươi để phòng một lần thư giãn. Mọi người nghe lấy những lời này đều hoàn toàn biến sắc. Giờ khắc này mới hiểu được, Tần Tốn tâm cơ thật là quá sâu, giấu cũng quá sâu. Tần Tốn sắc mặt khó coi, hắn vẻ mặt khư phục, ngươi nói ta đều không phản đối, nhưng có một việc ta phải đốn nắng ngươi. Chuyện gì? Tần Tốn cắn răng nghiến lợi, Tần gia có thể trở thành liên thương tam đại gia tộc quả thực có các ngươi Ôn gia nguyên nhân, nhưng ta Tần Tốn lẽ nào liền không có công lao sao? Ta làm nhiều như vậy, các ngươi ai nhìn thấy? Năm đó ta làm tổng tài lúc tập đoàn phát triển không ngừng, kết quả thư nhưng mới hơn 20 tuổi các ngươi đều không kịp chờ đợi nhường nàng tự bị, đây là làm gì? Đề phòng ta đây. Hắn thật hận, dựa vào cái gì công lao của mình toàn bộ không người để ý, cho dù tập đoàn Tần thị tại trong tay mình đã trở thành liên thương tam đại gia tộc, nhưng ở trong mắt người khác đều là dính Ôn gia ánh sáng. Hắn không nghĩ như vậy sống hết đời, hắn mong muốn cùng thế nhân chứng minh bản thân. Đúng chốc, tất cả mọi người trầm mặc. Trải qua đối phương nhắc nhở, mọi người mới phát hiện đối phương công lao thật không nhỏ. Những năm kia tập đoàn Tần thị phát triển không ngừng, có Ôn gia nguyên nhân, nhưng làm sao không có người cầm lái anh minh nguyên nhân. Ôn Chi Giao thở dài nói, những việc này đi qua liền không nói, ta nghĩ Tư Khiêm tại trong nhà các ngươi nhận làm khó dễ nên có rất lớn trình độ cùng ngươi có liên quan a. Là ngươi thiên vị, bất công, thậm chí cố ý oan uổng hắn, mới đưa đến hắn khó đi a. Trước kia hắn đã cảm thấy kỳ lạ, Tần Tư Khiêm tại Tần gia hôn đến lại kém cũng không trở thành kém đến trình độ kia. Nhưng tất nhiên Tần Tư Thu là Tần Tốn con riêng, vậy liền mọi thứ đều có thể giải thích. Hai cha con đối phó một cái vừa trở về căn cơ bất ổn người, lại thêm bốn không có có đầu óc ngu xuẩn, quả thực không nên quá thoải mái. Cũng chỉ có Tần Tư Khiêm bị người một nhà ghét, mới có thể chỉ hoãn kế thừa tập đoàn Tần thị thời gian, cho cha con bọn họ tranh thủ thời gian. Tần Tốn trầm mặc, hắn coi như là chấp nhận. Quay đầu nhìn về phía Tần Trường Sinh, ánh mắt phức tạp, trước đây ta nghĩ nhường hắn khổ một chút, thậm chí an bài cho hắn tốt tương lai, nhưng ha ha. Trước kia hắn đối với Tần Trường Sinh còn có một chút thấy nấy, chẳng những nghĩ biện pháp cùng Thẩm gia thông gia, còn dự định cướp đi Tần gia sau đó cho đối phương một bút phong phú tài chính là đền bù. Nhưng lần trước Thẩm gia sau đó, tâm tình của hắn đều thay đổi. Đứa con trai này, không cần cũng được. Tất cả vấn đề đều chiếm được giải đáp, hiện trường trở nên yên tĩnh một mảnh, từng cái tâm trạng phức tạp. Nhất là Tần gia tứ nữ, kia càng là hơn hối hận lẫn lộn. Mười mấy năm qua, các nàng thế mà đối với một cái con riêng bỏ ra dường như tất cả, bất chấp hậu quả mà đối với đối phương tốt. Thế nhưng, và con ruột, thân đệ đệ sau khi trở về, lại như thế ghét bỏ cùng xa cách. Dẫn đến hiện tại con riêng cướp đi Tần gia tất cả, mà Tần Trường Sinh vậy rời đi Tần gia. Hối hận, ấy nấy, cứu hận, đối với tương lai lo lắng, đủ loại tâm tình giống như rắn độc quấn lên trái tim của các nàng. Tần Trường Sinh một bên gặm lấy hạt dưa, một bên lặng lặng nhìn hí. Ôn Ngọc Ninh bọn người trên thân kia nồng đậm tâm tình tiêu cực phảng phất muốn hóa thành thực chất, ngay cả Ôn gia mọi người tâm tình tiêu cực vậy không ít. Tốt tốt tốt, hôm nay thực sự là một hồi thao thiết thịnh yến a. Chúc cơ có hy vọng a. Chương 109, triệt để cáo biệt Tần gia. Chương 109, triệt để cáo biệt Tần gia. Tần Tốn khẽ cười một tiếng, được rồi, ta cũng nên đi. Ôn Minh Thụy đột nhiên mở miệng, ngươi sẽ không sợ chúng ta Ôn gia trả thù sao? Bọn hắn Ôn gia còn ở, cho nên Ôn Ngọc Ninh không phải là không có nhà mẹ đẻ ra mặt hỗ trợ. Như thế đại gia nghiệp bị cướp đi, Ôn gia không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Trả thù. Các ngươi cho rằng hành động của chúng ta không ai ủng hộ sẽ nhẹ nhàng như vậy? Các ngươi Ôn gia trước giải quyết tiếp xuống tiền phất rồi nói sau. Tần Tốn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, hắn chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua, còn lại là tại Ôn gia. Khoe miệng của hắn ý cười càng ngày càng đậm. Vừa đi, một bên cười to, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại đồng hao nhân. Ba ba ba. Tần Trường Sinh không khỏi vỗ tay lên, chó hay, thực sự là một màn trò hay a, quá đặc sắc. Hắn đã thăm dò Tần gia chúng tính cách của người. Có thể nói, toàn gia ngu xuẩn. Ôn Ngọc Ninh ngu đây là không thể tranh cãi, nhưng kỳ thật Tần Tốn tại một số phương diện lại làm sao không nốc. Kết hôn trước đó cho là mình có thể nhịn được tiếp theo, kết quả nhịn không nổi khí. Tại sao khi kết hôn, trước đây mối tình đầu tìm đến hắn thế mà tiếp nhận rồi? Hắn đều không nghi ngờ Ngô Tố thu động cơ sao? Không có tiền lúc sao không tìm chính mình, có tiền gia đình mỹ mãn giải quyết xong tìm đến mình. Nói cho cùng, cái đó Ngô Tố thu chính là hướng về phía tiền tới. Nhưng Tần Tốn lại nguyện ý vì này phản bội chính mình ban đầu gia đình, đương nhiên vậy cùng hắn nhận đất khí liên quan đến. Tổng kết chính là Ôn Ngọc Ninh cùng Tần Tốn đều là ngu xuẩn, trình độ khác nhau mà thôi. Như thế một đôi phu thế lại thêm mưa dầm thấm đất, sinh ra hải tử cũng có thể tốt hơn chỗ nào. Cho nên Tần Thư Nhiên ba tỷ muội đều là ngốc núc đích, người khác nói cái gì liền tin cái gì, không có chủ kiến. Thậm chí ngay cả nguyên chủ Tần Tư Khiêm đều cũng không khá hơn chút nào, không hiểu phản kháng, không hiểu thoát khỏi, sẽ chỉ nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ có thể nói, không hổ là người một nhà. Tần Lam Hy nhìn về phía Tần Trường Sinh, Tư Thu là con riêng chuyện, ngươi một đã sớm biết đúng hay không? Nàng nhớ tới ban đầu ở Thẩm gia trang viên chuyện, đối phương một câu đều bức đến Tần Tốn cùng Tần Tư Thu quỳ xuống. Hiện tại xem ra, chính là dùng bí mật này uy hiếp hai người kia quỳ xuống. Tần Trường Sinh gật đầu, sau đó thì sao? Tần Lam Hy cắn môi một cái, ngươi biết ngươi vì sao không nói cho chúng ta biết? Ngoài ra tam nữ cũng giống vậy nhìn sang. Ha ha. Tần Trường Sinh trầm trọng nói cho các ngươi biết, các ngươi những thứ này ngu xuẩn sẽ tin sao? Lời vừa nói ra, các nàng đều ngây ngẩn cả người. Đúng a, nói chính mình liền biết tin sao? Đối phương trước kia bị oan uổng nhiều lần như vậy, lần nào giải thích nhóm người mình là nghe bảo. Tần Trường Sinh đứng lên, khoát khoát tay, tốt, ta hy xem hết, ta cũng nên đi. Oán khí đại đầu, hắn đã hấp thu, đợi tiếp nữa nhìn xem người nhà này lại ngại vậy không có gì hay. Hải tử, Khiêm Nhi, mụ sai lầm rồi, ngươi không muốn đi được không? Đối mặt Ôn Chi Giao cùng Ôn Ngọc Ninh đám người giữ lại, Tần Trường Sinh cũng không quay đầu lại. Hắn sải bước đi ra, thân ảnh xào xạc lại kiên định, có thơ từ hắn trong miệng truyền đến, quen quẩn tại bên trong đại sảnh. Sớm tuổi không nơi nương tựa hiểu thế gian, giáng chống đỡ lúm đồng tiền che đậy buồn nhan. Gian nan vất vả vài lần phá vỡ gân cốt, tục sự mài thần ý khí tàn. Cốt nhục trùng phùng chỉ có hỉ, thân tình cùng phụ tăng thêm lạnh. Từng trải ấm lạnh cuối cùng khai ngộ, thiên địa là lư ta tự an. Nay thơ vừa ra, ấy nấy cùng đau lòng càng là hơn bao phủ Ôn Ngọc Ninh đám người. Cái đó tự cô nhi viện lớn lên hải tử từ nhỏ liền biết được thế gian gian khổ, nhưng vẫn là dùng nụ cười che giấu lấy trong lòng bi thương cùng chua xót. Hắn một thân một mình đối kháng đến từ thế gian mưa rơi gian nan vất vả, sức tàn lực kiệt, tinh thần một lần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. May mắn là người nhà của hắn tìm được rồi hắn. Có thể không may, hắn trong nhà này cảm nhận được trước nay chưa có lạnh băng. Đến tự người thân nhất, sâu nhất trầm áp ý Tần Trường Sinh đi rồi, hấp thu xong cuối cùng một đợt cuộn trào mãnh liệt tâm tình tiêu cực liền mang theo thỏa mãn rời đi. Hắn cũng không có nghĩ đến, một bài thơ lại có hiệu quả như vậy. Không chỉ Tần gia chúng nữ cống hiến không ít, ngay cả người nhà họ Ôn đồng dạng không ít. Hu hu hu. Ôn Ngọc Ninh khóc ròng ròng, cùng nhau khóc thảm thiết còn có Tần Thư Nhiên cùng Tần Lam Hy. Sai lầm rồi, mọi thứ đều sai lầm rồi. Các nàng sai vô cùng, nhưng lại không còn có vãn hồi cơ hội. Con trai của nàng, đệ đệ của các nàng cũng sẽ không trở lại nữa. Ôn Minh Thụy lau lau nước mắt, nhìn Tần Trường Sinh bóng lưng biến mất thở dài một tiếng. Hắn không biết dùng lý do gì khuyên đối phương về đến Tần gia, vì chỗ nào căn bản không phải nhà a. Ôn Ngọc Ninh các nàng biết sai rồi hữu dụng không? Một vạn câu xin lỗi vậy chữa trị không được trong lòng đối phương lít nha lít nhít vết thương a. Ôn Chi Giao đồng dạng xóa đi nước mắt, trong lòng bi thống khó mà làm dịu mảy may. Hắn giống như già đi rất nhiều, cả cá nhân trên người dáng vẻ nặng nề. Thực sự là nghiệp chướng a. Ta như thế nào sinh như thế một cái ngu nhi tử còn có ngu nữ nhi. Nếu như nữ nhi thông minh một điểm, sự việc đều sẽ không biến thành như vậy. Nếu như con thứ hai vậy thông minh một điểm, hoặc là hơi không có ích kỷ như vậy, đem Tần Tư Khiêm trở về thông tin sớm một chút nói với chính mình, tình thế vậy tuyệt đối sẽ không lấy tới hôm nay cái tràng diện này. Và tự mình biết lúc, hết thảy đều đã trễ, không còn có mảy may vãn hồi khả năng. Ôn Minh Thụy đột nhiên lo lắng nói, ba, kia Tần Tốn vừa nãy không giống như là đùa giỡn, nói không chừng nhà ta thật gặp được phiền toái. 89/10, hắn hiểu rõ nhà ta không ít bí mật cùng bố cục, tùy tiện để lộ ra đi đều có thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Ba, vậy ngài không có sao chứ? Ngươi bận ngươi cứ đi, ta. Ôn Chi Giao lời còn chưa dứt, mắt tối sầm lại đúng là hôn mê đi. Ba, ra ra. Một nháy mắt người nhà họ Ôn đều là gấp đến độ phải chết, từng cái xuống tới. Ba, ba ngài làm sao vậy? Ôn Ngọc Ninh cũng muốn xuống lại, cũng là bị Ôn Minh Thụy liền đẩy ra, cút đi, nơi này không cần ngươi. Tần Trường Sinh đi tới trang viên bên ngoài, lại phát hiện Hầu Hưng Học thế mà còn không hề rời đi. Tần đại nhân, ngài ra ngoài rồi. Vừa nhìn thấy Tần Trường Sinh, Hầu Hưng Học vẻ mặt lấy lòng tiến tới. Ngươi đang này làm gì? Hắc hắc, ngài đi nơi nào? Ta tiễn ngài một chút. Nhìn một vòng, phát hiện không có trước kia người tài xế kia, hẳn là Ôn Minh Thụy trong lúc nhất thời sự việc quá nhiều quên an bài. Cũng được, vậy liền tiễn ta đi sân bay đi. Vừa vặn Tần Trường Sinh cũng nghĩ xem xét Hầu Hưng Học mong muốn làm gì. Tần Trường Sinh ngồi ở hàng sau, cỗ xe chậm rãi hướng phía phi trường hướng mà đi. Trên đường, Hầu Hưng Học hay là mở miệng, thứ không dám giấu giếm trước đó là Ôn Minh Viễn tên Vương bắt đạn kia cho ta 500 vạn. Sau đó thì sao? Sau đó chính là tên kia nhất định sẽ khai ra, ta là nghĩ có thể hay không thương lượng với ngài một chút. Hầu Hưng Học cân nhắc một chút giọng nói, ta báo cáo liền nói hiểu rõ hắn sẽ bất lợi cho ngài, thế là đều trước giờ liên hệ ngài, đạt được ngài đồng ý sau đó ta mới tương kế tiểu kế nhận lấy tiền của hắn. Chương 110, chuẩn bị trúc cơ chương 110, chuẩn bị trúc cơ ngươi ngược lại là thông minh. Tần Trường Sinh vậy bất ngờ đối phương sẽ nghĩ ra một chiêu này, có thể nói là tại trong tuyệt cảnh tìm ra một đầu sinh lộ. Vì Ôn Minh Viễn tất nhiên sẽ chi tiết đem mọi thứ đều khai ra, cho nên Hầu Hưng Học nhận hối lộ chuyện là tránh không khỏi, đầy đủ hắn vào trong ngồi xổm. Nhưng nếu như thuyết phục chính mình, đây cũng không phải là chuyện xấu, thậm chí là một chuyện tốt. Từ Hầu Hưng Học tham ô hối lộ, biến thành Hầu Phó tâm tư kín đáo tương kê tự kế, nhờ ngoại cảnh sát thủ tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, trong đó Tần Trường Sinh công lao đó là không thể xóa nhòa. Hắn không để ý nguy hiểm tính mạng dùng tự thân làm mồi nhử, càng là hơn tay không tiếp nhận đạn súng bắn tỉa, tiêu diệt một tên nguy hiểm phần tử là xã hội ổn định làm ra cống hiến kết xuất. Được thôi, chuyện này chính ngươi nhìn xử lý là được rồi. Hầu Hưng Học lúc này lại hỉ, được rồi, ta nhất định làm được thật xinh đẹp, kia 500 vạn ta là nhất định phải nộp lên, nhưng ngài yên tâm chuyện ta sau nhất định nghĩ biện pháp cho ngươi. Tần Trường Sinh trực tiếp ngắt lời hắn, đừng, ta cũng không nên tiền này. Thứ nhất chính mình căn bản không thiếu 500 vạn, đệ nhị chính là hắn không hy vọng cái này tay cầm bị đối phương bắt lấy, dù là cái này tay cầm nhỏ nhặt không đáng kể. Tương phản không lấy tiền lời nói, Hầu Hưng Học chẳng những tiêu ân tình của mình, đồng thời còn có thiên đại tay cầm ở trong tay chính mình. Đối phương về sau đối với mình không nói nói gì nghe nấy vậy không kém nơi nào. Chớ xem thường Hầu Hưng Học, đối phương chức vị làm rất nhiều chuyện đều vô cùng thuận tiện, không chừng về sau có cần đối phương lúc. Hầu Hưng Học là người, không biết là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là đem tâm nhấc lên. Hắn biểu tình phức tạp mở miệng, "Được, ngài về sau có việc cứ việc phân phó." "Vậy thì thật là tốt, có chuyện cần ngươi làm." Hầu Hưng Học trong lòng căng thẳng, "Xin mời ngài nói." "Chuyện này nên không nhốt được Dương Sảo Vân bao lâu, ngươi sau tìm lý do đem nàng đưa đến ta bên ấy đi." "A, ngài đây là dự định?" Đợi Trấn Hưng giáo dục nhớ tới vừa nãy trong biệt thự Tần Trường Sinh hỏi Ôn Trạch Xuyên vấn đề kia, "Sẽ không thật sự đem đối phương bán được. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta làm sao lại làm loại chuyện đó?" Tần Trường Sinh nghiêm trang mở miệng, "Ta dự định nhường nàng đi điện ảnh." "A, điện ảnh?" Đợi Trấn Hưng giáo dục phản ứng đầu tiên chính là này điện ảnh đứng đắn sao? Tần Trường Sinh không nói, hắn đã đem Dương Sảo Vân cùng Ôn Minh Viễn làm mất lòng, không thể nào bỏ mặc bọn hắn tiêu diêu tự tại. Ôn Minh Viễn còn tốt, không biết muốn ngồi sổ bao nhiêu năm đâu, nhưng Dương Sảo Vân không bao lâu có thể ra đây. Chính mình mặc dù không sợ, nhưng bị người nhớ thương cũng không phải chuyện tốt, không chừng khi nào đều cho mình thêm đổ. Ừm, đến lúc đó tác phẩm nghệ thuật cũng được, nhường Ôn Minh Viễn xem xét, nhường hắn dư vị một chút. Đồng thời Dương Sảo Vân tương lai, chính mình thế nhưng hỏi qua chồng nàng cùng nhi tử, bọn hắn đều đồng ý ai mẹ hắn còn có ý kiến. Ôn Trạch Xuyên hiểu rõ sau đó đoán chừng cũng có thể sống sinh sinh tức chết, lúc đó nói không chừng lại là một cái linh hồn kết tác. Nói đến linh hồn kết tác, kia Tằng Lan Hinh cũng coi như một cái bị tuyển. Năng lực thúc đẩy oán linh hay là quá ít, một cái tuyệt vọng căn bản không đủ dùng. Tần Trường Sinh âm thầm nghĩ, đột nhiên hắn mở miệng, các ngươi chỗ nào bình thường nhiều phạm nhân sao? Bình thường loại đi. Có tử hình phạm nhân bắn bia sao? A, ngài hỏi cái này làm gì? Không sao, ta yêu thích nhìn xem bắn bia, về sau có cơ hội có thể điện thoại cho ta, hoặc là và ta rảnh rỗi an bài cho ta một cái giám mục trưởng đương đương. Tần Trường Sinh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, về phần về sau có thể hay không đi còn chưa nhất định. Được rồi, không sao hết. Đợi Trấn Hưng giáo dục gật đầu đáp ứng, loại sự tình này đối với người khác khó khăn, nhưng nếu ngự võ phó sứ vậy liền quá đơn giản. Chỉ chốc lát, Vọng Hải sân bay đã đến. Tần Trường Sinh xuống xe, cũng không quay đầu lại hướng trong phi trường đi đến. Đột nhiên, hắn nhìn lướt qua từ bên trong ra tới mấy người. Không phải là bởi vì hắn biết nhau đối phương, mà là bên trong một cái 27-28 tuổi nam nhân kinh ngạc liếc nhìn chính mình một cái. Tần Trường Sinh rõ ràng cảm giác đối phương nút trong đáy mắt địch ý không để ý, Tần Trường Sinh không chút nào dừng lại mà rời ánh mắt hướng trong phi trường đi đến. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không đáng giá hắn dừng lại, chút cơ mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. "Thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Nhậm Lạc Sơn thu hồi nhìn về phía Tần Trường Sinh ánh mắt, mặt như phủ bằng, vừa nãy người kia chính là Tần Trường Sinh, hắn thế mà còn không chết, đồng thời còn gặp gỡ ở nơi này. Đối với Tần Trường Sinh, hắn có thể nói là hận thấu xương. Chính là người này nhiều lần phá hoại kế hoạch của chính mình, còn hao tổn Nhậm gia mấy tên đại tướng. May mắn sau lưng mình cái đó thế lực thực lực mạnh mẽ, đối với Ngọc Giản kia vậy tình thế bắt buộc, không chút do dự liền đem Tiêu Thốn võ giả bổ sung. Hắn chính là Tần Trường Sinh. "Kia thiếu gia, chúng ta nếu không..." Nhậm Lạc Sơn lắc đầu, "Được rồi, nếu sớm một chút chúng ta còn có cơ hội, nhưng đối phương hiện tại cũng bước vào sân bay đợi lát nữa đều lên phi cơ. Ở bên ngoài, hắn dám tìm cơ hội giết đối phương, bằng bên người mấy người hắn có thể nói là lòng tin tràn đầy. Nhưng ở sân bay, lại cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám." Loại sự tình này, Trấn Huyền Ti thấy vậy vô cùng quan trọng. Trong âm thầm võ giả chém chém giết giết vấn đề không lớn, nhưng ở trước công chúng sát nhân cái kia có một cái tính một cái đều phải chết. "Đi thôi, lần này giúp Tần Tốn đoạt được Tần gia, tiếp xuống có thể đối phó Ôn gia, có Tần Tốn cung cấp tin tức nội bộ nhất định năng lực từ trên thân Ôn gia kéo xuống một miếng thịt." Nhậm Lạc Sơn nói một tiếng, tiếp tục hướng ngoài phi trường đi đến. Võ giả chuyện dùng nắm đấm giải quyết, chuyện buôn bán đồng dạng chỉ có thể dùng thương chiến giải quyết. Đây là phù hợp quy củ, cho dù là Trấn Huyền Ti vậy không xem bảo. Trên xe, thủ hạ của hắn tiếp một chiếc điện thoại. Sau đó chần chờ mở miệng, "Thiếu gia, tiểu thư nàng lại nháo đi tìm Tần Tư Thu." Nhậm Lạc Sơn nghe vậy cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không hiểu muội muội của mình vì sao đều thích chỉ là một cái Tần Tư Thu, còn không phải hắn không gả. Nhưng cũng chính là bởi vì muội muội nguyên nhân, Nhậm gia mới quyết định cùng Tần Tốn phụ tử hợp tác. "Nhường nàng đi thôi, chuyện bây giờ đã giải quyết. Đồng thời bằng hiện tại kia Tần Tư Thu thân phận, vậy miễn cưỡng xứng với muội muội ta." Tần Trường Sinh rất nhanh liền trở về Tây Lam, về tới Thính Tùng cư. Mật thất dưới đất, hắn gặp được tuyệt vọng ma nữ còn có ưu ảnh. Đồng thời còn có kia bốn đã chết đi nhân hòa ba người đỉnh đầu yêu dị thực vật. Sinh huyết tham càng là hơn đỏ tươi. Những kia sợi rễ nguyên bản như là trương ngư xúc tu một loại bò đầy đại cầu toàn thân, nhưng theo ký chủ chết đi, sợi rễ từ từ co rút lại. Ngoài ra hai gốc huyết linh thảo cũng kém không nhiều. "Tuyệt vọng, ngươi đi giám thị Ôn Ngọc Linh các nàng." "Đúng." Tuyệt vọng có thể là hấp thu đủ nhiều tuyệt vọng tâm tình, linh trí của nàng đạt được tăng cường, lúc này đã năng lực lạnh nhạt mà nói chuyện. Mà Ôn Ngọc Linh các nàng bi kịch vừa mới bắt đầu, tiếp xuống không biết năng lực cung cấp bao nhiêu tâm tình tiêu cực. Chút ít liền để chính tuyệt vọng hấp thu, nhiều thoại Tần Trường Sinh dự định tự mình qua thứ. Đem ba cây huyết linh thảo ngắt lấy, Tần Trường Sinh bắt đầu bế quan luyện đan đồng thời chuẩn bị đột phá trúc cơ. Hôm nay một nhóm, tại Ôn gia hấp thu tâm tình tiêu cực đã đại khái đủ hắn đột phá. Lại thêm huyết linh thảo luyện chế đan dược, có thể nói là 10 phần chắc chín. Chương 111, Trúc Cơ, Thiên Thượng hình như có người. Chương 111, Trúc Cơ, Thiên Thượng hình như có người. Tây Lam trấn Huyền Ti phân bộ, tự Long Đô mà đến đặc sứ vào hôm nay đã tới. Tôn Thủ Nghĩa nhìn trước mặt quen thuộc trung niên nhân, nhiệt tình chào hỏi, "Lão Giang, nghe nói ngươi tiến vào nửa bước tông sư, chúc mừng a, tông sư chi cảnh ở trong tầm tay." Hắn trong ngôn ngữ có chút hâm mộ, đối phương so với chính mình trẻ tuổi hơn. Đời này không có gì ngoài ý muốn thật có thể biến thành tông sư, mà chính mình đều treo. Giang Lâm Viên lắc đầu cười khổ, nửa bước tông sư nói là nửa bước, nhưng còn lại kia nửa bước không biết nấu chết rồi bao nhiêu người. Tôn Thủ Nghĩa đột nhiên trầm mặc, bởi vì hắn rất có thể liền bị nấu người chết kia, hắn cười mắng, "Tiểu tử ngươi đây là rủa ta đâu?" Tiếp lấy hắn mắt nhìn Giang Lâm Viên mang tới mấy người, lời nói xoay chuyển, lại nói "Làm sao ngươi tới Tây Lam?" Giang Lâm Viên suy nghĩ một lúc, nói ra, "Lần này đến có hai chuyện, trong đó một kiện chính là về nhân tâm chế dược, ngươi đang Tây Lam nên có châu nghe nói à?" Tôn Thủ Nghĩa như có điều suy nghĩ, nhân tâm chế dược thượng thị một cái tân dược, tên là chóng khỏi linh khẩu phục dịch, đối ngoại thương, nội thương hiệu quả phi thường tốt, thị trường phản ứng rất không tồi, các ngươi đây là chuẩn bị. Không sai, này chóng khỏi linh chữa thương hiệu quả rất tốt, chẳng những có thể cho trong quân sử dụng, nói không chừng võ giả bị thương cũng có không tệ hiệu quả. Võ giả thường xuyên bị thương, cái gọi là nghèo văn giàu võ, không chỉ là học võ muốn ăn no bụng. Luyện võ trong quá trình thỉnh thoảng sẽ làm bị thương đến thân thể, cái này cần dược vật phụ trợ khôi phục, còn không thể lưu lại di chứng. Đồng thời trước một bước khôi phục, có thể tiết kiệm hạ thời gian. Giang Lâm Viên nói xong, chính là nhìn về phía hắn mang tới ba người, "Tốt, nhân tâm chế dược chuyện các ngươi đi xử lý đi." "Đúng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định làm được thật xinh đẹp." Nói xong, hai nam một nữ liền rời đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Giang Lâm Viên còn không cần tự mình xuất động, hắn lần này tới mục đích chủ yếu là một chuyện khác. Nhìn thấy ba người rời khỏi, nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, "Một chuyện khác tự nhiên cùng người báo cáo có liên quan rồi." "Tần Trường Sinh." "Không sai, người báo cáo đối phương là tông sư cảnh, phía trên căn bản không ai dám tin, chớ nói chi là mới 20 tuổi không đến." "Không cần nói, người khác Giang Lâm Viên cũng là không tin. Vì đừng nói một người bình thường, liền xem như những kia truyền thừa trên trăm năm cổ võ thế gia cũng làm không được. Cho dù cổ võ thế gia thiên tài nhất, thiên tài, trẻ tuổi nhất, cũng đều là tại 35 tuổi sau đó mới bước vào tông sư cảnh. Mà đây là tiêu hao vô số tài nguyên, tu luyện cũng là thích hợp nhất đỉnh tiêm công pháp. Mà kia Tần Trường Sinh có cái gì? Lẽ nào chỉ dựa vào thời khắc sinh tử tiềm lực kích phát? Loại sự tình này ngàn năm có gặp. Các ngươi không tin rất bình thường, nếu không phải ta thấy tận mắt ta đều không thể tin được." Đối với phía trên hoài nghi, Tôn Thủ Nghĩa tỏ vẻ vô cùng lý giải. "Cho nên ngươi lần này là đến xác minh chuyện này." "Không sai, nếu như ta nói là nếu như là thật sự, nhân vật như vậy chúng ta nhất định phải lôi kéo, có thể hắn sẽ biến thành phá cục mấu chốt." Giang Lâm Viên thở dài một tiếng, "Chúng ta trước kia cùng cổ võ thế gia sở dĩ đặt thành cân bằng là vì chúng ta có khoa kỹ, nhưng những năm này chúng ta phát triển khoa kỹ cùng luyện võ đồng thời, bọn hắn lại làm sao không có đếm thử hấp thụ khoa học kỹ thuật sở trường. Bọn hắn cá nhân thực lực đơn giản chính là nghiền ép chúng ta, nếu như lại bị bọn hắn nắm giữ khoa kỹ, quốc gia này chỉ sợ sẽ là bọn hắn định đoạt." Tôn Thủ Nghĩa nghe vậy cũng là thở dài một hơi. Hắn lần trước nói chuyện chẳng qua là an ủi Hà Khoan mà thôi. Cổ võ thế gia lại không phải người ngu, tốt như vậy khoa kỹ lẽ nào sẽ thả lấy không cần. Đồng thời rất nhiều khoa kỹ sản phẩm mua được có thể dùng, cực dễ bắt đầu. Người tu luyện 50 năm, thật không dễ dàng đi tới tiên tiên hậu kỳ. Kết quả người ta một cái tiên tiên sơ kỳ không chút nào sợ ngươi, bởi vì người ta có súng. Người bình thường cầm thương không đối phó được tiên tiên hậu kỳ, nhưng tiên tiên sơ kỳ có súng lại khác biệt. Hai bên thực lực chênh lệch, nhanh chóng bị san bằng. Vậy bởi vậy, những năm này trấn Huyền Ti đối với võ giả sử dụng vũ khí nóng nghiêm trị không tha. Rốt cuộc đây là đối diện của võ thế gia duy nhất ưu thế. Đây cũng là trước đây toàn dân cấm thương nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhưng cũng tiếc, khoa kỹ sản phẩm tiểu này ngoại vật khác nhau võ thuật, đơn giản chính là ai lấy ra có thể dùng. Cổ võ thế gia cho dù làm cũng được, người ta còn nhiều, rất nhiều cách mua sắm. Đồng thời tại khoa kỹ lĩnh vực người ta đồng dạng bắt đầu chen chân, phòng đều không phòng được. Rốt cuộc, khoa kỹ chú ý chính là mở ra, là mở rộng thu nạp lương tài, mà không phải đóng cửa làm xe. Giang Lâm Viên lại lần nữa thở dài một hơi, mang bộ mặt xấu thảm. Những năm này cổ võ thế gia dùng các loại thủ đoạn bắt đầu rót vào trong nước có chút khoa kỹ công ty, có chút chúng ta hiểu rõ, có chút chúng ta căn bản không biết được. Tôn Thủ Nghĩa nghe vậy trầm mặt lại, thật lâu chưa từng nói chuyện. Cuối cùng vẫn Giang Lâm Viên phá vỡ trầm mặc, nói thật chứ, ta hy vọng ngươi nói là sự thật, phía trên vậy hy vọng là thật sự, nhưng mà hắn lắc đầu, vẫn như cũ cảm thấy quá mức hoang đường. Tôn Thủ Nghĩa hừ lạnh một tiếng, hừ, hy vọng chờ ngươi nhìn thấy hắn lúc cũng có thể nói lời này, mà không phải quỳ trên mặt đất hô. Chê cười, ta Giang Lâm Viên người thế nào chưa từng thấy, ta tông sư đều gặp qua không ít. Còn có thể bị một tên mao đầu tiểu tử dọa đến. Ngày kế tiếp, Nhất Lượng Việt dã xa lái về phía Thính Tùng cư. Trên xe chỉ có ba người. Giang Lâm Viên hừ lạnh một tiếng, "Lão Tôn, ngươi chiêu người kiêu ngạo không nhỏ sao? Đánh hắn mấy cái điện thoại đều không tiếp." Hắn sinh hờn dỗi, trước đây dự định hô Tần Trường Sinh đến phân bộ tìm kiếm đối phương đấy. Nhưng mà, điện thoại đánh không thông. Kết quả Tôn Thủ Nghĩa như không có việc gì muốn dẫn lấy chính mình tự thân tới cửa. "Ai nha, hắn khẳng định đang bận, coi như giải sầu một chút." Tôn Thủ Nghĩa ngược lại là không chút nào khí, hắn kiến thức qua Tần Trường Sinh thực lực, người ta có tư cách này. Giang Lâm Viên còn muốn nói gì, đột nhiên kinh ngạc nhìn qua bên ngoài, có chuyện gì vậy? Bên ấy trời mưa sao? Tôn Thủ Nghĩa vậy nhìn sang, chỉ thấy xa xa một đóa mây đen nhanh chóng hội tụ, bên trong thỉnh thoảng có điện quang lóe ra. Có chuyện gì vậy? Dự báo thời tiết chưa nói muốn mưa a. Đồng thời xem ra cũng chỉ là cái chỗ kia có vân mà thôi. Này vô cùng cổ quái, muốn nói dự báo thời tiết không chính xác cũng không lạ thường, nhưng bốn phía đều là tinh không vật lý, chỉ có một chỗ mây đen áp đỉnh. Hà Khoan đột nhiên chen miệng nói, cái đó, cái chỗ kia hình như chính là Thính Tùng cư chỗ a.
Cái gì?
Nhanh, đi qua nhìn một chút. Theo xe tới gần, trời càng ngày càng tối, mây đen hạ sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét. Ngoài xe cắt bay đá chạy, lá cây bị cuồng phong thổi lên đập tại trên cửa sổ xe, cả chiếc xe Việt Dã đều có chút lay động. Cho dù trên xe có hai vị nửa bước tông sư, nhìn qua vùng trời lôi đình vậy vẫn như cũ cảm thấy thiên nhiên cường đại. Đối mặt cỗ lực lượng này, tông sư vậy không có sức chống cự. Giang Lâm Viên đột nhiên thở dài, nhân loại chúng ta đấu đá nhau nhiều năm như vậy, tông sư cảnh nhìn như siêu phàm thoát tục, nhưng ở thiên nhiên trước mặt vẫn như cũ có vẻ nhỏ bé như vậy à?
Với anh.
Bầu trời một tiếng oanh minh, nhất đạo thu to lôi đỉnh chém thẳng vào mà xuống, bổ ra hắc ám. Nhưng kỳ quái là lôi đỉnh giữa không trung lại im bặt mà dừng, thật giống như bị cái quái gì thế chặn bình thường, nổ tung một đoàn chói mắt hỏa hoa. Mấy người đối mặt này cổ quái một màn đi xuống xe, treo lên cuồng phong ngẩng đầu nhìn lại. Giang Lâm Viên đột nhiên khẽ giật mình, chần chờ nói, phía trên kia có vẻ giống như có người a. Chương 112, ngự võ sứ chức vị không xứng với ngươi. Chương 112, ngự võ sứ chức vị không xứng với ngươi. Cái gì? Ngươi không phải là hoa mắt a? Ngươi tuổi quá trẻ không đến mức a. Tôn Thủ Nghĩa trêu ghẹo, đồng dạng nhìn sang, xem xét phía dưới, hắn đồng dạng giật mình, vì còn giống như thật có một bóng người ở trong sấm sét, dùng một đôi nắm đấm đánh phía đánh rất lôi đỉnh.
T, ta sẽ không vậy hoa mắt a.
Giờ khắc này, Tôn Thủ Nghĩa bắt đầu hoài nghi lên cặp mắt của mình, bởi vì này mọi thứ đều làm cho người rất khó có thể tin. Không nói năng lực đón đỡ lôi đỉnh, có thể bay tại cao như vậy địa phương đều đầy đủ doan người. Ba người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vùng trời. Mấy phút thoáng một cái đã qua, bầu trời mây đen nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, quang minh quay về mặt đất. Lần này, mấy người thấy vậy rõ ràng hơn. Bên trên bầu trời, quả thực có một người đứng im bất động.
Siêu.
Đạo thân ảnh kia trực tiếp hướng lấy ba người bay tới, cuối cùng lặng lặng đất phảng phất coi như không thấy sức hút trái đất lơ lửng tại ba người đỉnh đầu.
Các ngươi
có việc. Lúc này Tần Trường Sinh hơi có chút chật vật, áo quần hắn tàn phá, khoe miệng mang theo một tia tiên huyết, song quyền hơi có chút cháy đen. Nhưng một màn này lại không có bất kỳ người nào dám can đảm kinh thường, ngược lại càng thêm kính sợ. Vừa rồi một màn kia đã khắc thật sâu vào trong đầu của bọn họ. Tôn Thủ Nghĩa nuốt nước miếng một cái,
trưởng.
Trường Sinh, ngươi vừa mới đang làm gì? Tần Trường Sinh mặt không biểu tình, phá cảnh, trời muốn giết ta. Ma tu mặc dù không có luân lạc tới như quỷ dị chi đạo bị thiên đạo không để cho, nhưng trong tu luyện hành vi vậy cơ hồ là không nhận thiên đạo chỗ vui. Tu tiên là nghịch thiên mà đi, tu ma càng là như vậy, cho nên thiên kiếp đây tu tiên muốn càng cường đại. Đồng thời tu tiên nói như vậy trúc cơ là không có thiên kiếp, nhưng ma tu đã có. Tần Trường Sinh bị thương nhẹ thứ nhất là tu ma nguyên nhân, thứ hai cũng là căn bản là không có làm bất kỳ chuẩn bị nào. Cảnh giới đến, hắn liền trực tiếp đột phá, tương quan phòng ngự trận pháp không có, pháp khí pháp bảo cũng không có, liệu thương đan dược đồng dạng không có. Thậm chí ngay cả pháp thuật đều không cần, hắn chỉ dùng một đôi thiết quyền. Cũng chỉ hắn kẻ tài cao gan cũng lớn dám như vậy, đổi một cái ma tu, đã sớm hết rồi. Cái tiên kiếp này cùng bình thường xét đánh có thể hoàn toàn khác biệt, uy lực căn bản không thể đánh đồng.
Phá cảnh,
trời muốn giết ngươi. Tôn Thủ Nghĩa trong nháy mắt ngây người, nhìn bay ở không trung Tần Trường Sinh hắn nhịn không được hỏi,
ngươi
là ý nói ngươi đột phá, mà trời muốn giết ngươi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì?
Tông sư,
đại tông sư. Tần Trường Sinh không có giải đáp, hắn lời nói xoay chuyển hỏi, lại nói các ngươi tới nơi này là tìm ta sao?
Chuyện gì?
Trước đó gọi điện thoại cho ngươi một cái đều không có tiếp, cho nên chúng ta liền đến. Tôn Thủ Nghĩa đã hiểu trước đó Tần Trường Sinh vì sao không có tiếp điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Lâm Nguyên, vị này là đến từ Long Đô sông đặc sứ, hắn lần này tới là. Không đợi hắn nói xong, Giang Lâm Nguyên chính là nhanh chóng mở miệng, ha ha ha, đã sớm nghe nói Tần tiểu huynh đệ thiên phú dị bẩm, thực lực cao cường. Ta một mực đã cảm thấy để ngươi đảm nhiệm phó sứ ủy quốc ngươi, lần này tới là trao tặng ngươi ngự võ sứ chức vị. Một bên Tôn Thủ Nghĩa trong thoáng chốc mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này trước đó không là nói như vậy à? Ngươi đặc meo ngạo khí đâu? Giang Lâm Nguyên lại thở dài một hơi, chẳng qua dù vậy ta còn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Chỉ là ngự võ sứ căn bản không xứng với ngươi. Chúng ta sẽ báo cáo một chút, nhất định tranh thủ đem chức vị của ngươi đi lên nói lại. Trước đó hắn có phải không tin đối phương chỉ là 20 tuổi không đến liền đạt tới tông sư cảnh, cảm thấy là Tôn Thủ Nghĩa không kiến thức. Cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ cảm thấy Tôn Thủ Nghĩa không kiến thức.
Này mẹ nó gọi tông sư.
Nhà ngươi tông sư có thể bay cao như vậy, còn có thể dẫn tới tiểu này dị tượng.
Tùy ngươi, nếu không đi vào uống ly nước trà.
Tốt, vậy liền phiền phức các hạ rồi. Tần Trường Sinh gật đầu một cái, hóa thành độn quang thả người bay hướng Thính Tùng cư trong. Thấy vậy mấy người khỏe mắt có gấp, chủ nhân này nhà không khỏi cũng quá không có đạo đãi khách đi. Bất đắc dĩ, mấy người đành phải lại lần nữa lên xe lái xe hướng Thính Tùng cư chạy tới. Chỉ chốc lát, mọi người ngay tại biệt thự đại sảnh ngồi xuống, nhưng lại thật lâu không ai dâng trà. Tần Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía Hà Quan, hắn thở dài một tiếng liền đi nấu nước pha trà. Để cho mình một người khách nhân pha trà, cũng là đầu một lần. Chẳng qua vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, hình như cũng chỉ có thể như vậy. Cùng Tần Trường Sinh khách sáo một hồi, Giang Lâm Viên lúc này mới lên tiếng, "Tần tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không đã tấn thăng đến đại tông sư cảnh giới đi?"
"Đại tông sư? Như thế nào đại tông sư?"
Tần Trường Sinh không che giấu chút nào mà hỏi thăm, kẻ yếu mới biết nói bóng nói gió, sợ người khác nhìn thấy chính mình suy yếu cùng vô tri.
Đã từng hắn từ Ô Mạc còn có Trình Cường đám người trong miệng từng chiếm được một ít thông tin, nhưng bọn hắn cảnh giới quá thấp, ngay cả tông sư cũng chỉ hiểu rõ có như thế một cảnh giới, chớ nói chi là đại tông sư. Giang Lâm Viên nghiêm mặt nói, tiên tiên cảnh là trong ngoài kình hợp nhất, hỗn nguyên nhất thể, tông sư cảnh là hóa kình là khí, cương khí ngoại phóng. Tiến vào tông sư cảnh cần cương khí cùng tinh thần đồng tu, dùng sức mạnh kình tinh thần lực đạt tới cương khí ngoại phóng, tràn đầy toàn thân hoặc ngự khí giết địch. Tần Trường Sinh âm thầm gật đầu, trăm sông đổ về một biển, nhìn như hệ thống tu luyện khác nhau, nhưng nguyên lý đại khái đồng dạng. Khí đã không giống với kình, khí biến hóa ngàn vạn cũng không đủ tinh thần lực căn bản là không có cách khống chế, nghiêm trọng thậm chí sẽ mất khống chế phải chết. Chính mình trọng sinh đến nay, dám một đường tinh tiến, dám không hề tiết chế thôn vệ tâm tình tiêu cực, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nguyên thần của mình cường đại. Cho dù nguyên thần của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng trấn áp những thứ này vấn đề nhỏ vẫn như cũ không hề khó khăn. Giang Lâm Viên thở dài một hơi, về phần tông sư cảnh sau đó đại tông sư cảnh, chúng ta cũng không rõ ràng, vì chúng ta quan phương một cái đại tông sư đều không có, chỉ biết là thủ đoạn so với tông sư càng cao thâm hơn khó lường. Tần Trường Sinh lông mày nhíu lại, nghe ngươi nói như vậy, thế giới này tồn tại đại tông sư. Giang Lâm Viên bất vả gật đầu, đương nhiên, ngay tại những kia cổ võ thế gia trong, nếu không chúng ta cũng không trở thành kiêng kỵ như vậy bọn hắn. Ta hiểu được. Tiên thiên cảnh trung hậu kỳ đều có thể tránh rơi phổ thông viên đạn, như vậy đối với tông sư mà nói nên chẳng khó khăn gì, thậm chí vì cường khí tồn tại còn có thể đón đỡ đạn súng bắn địa. Về phần đại tông sư, kia có thể tiểu chân là gần đảm hình người. Mục tiêu nhỏ, cơ động mạnh, lực phá hoại kinh người, dạng này người có thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời vũ khí hiện đại đối phó loại nhân vật này căn bản cũng không phù hợp. Tiểu Châu quan phương hẳn không phải là không có năng lực giải quyết cổ võ thế gia, cho dù là đại tông sư đoán chừng cũng có thể giết. Nhưng ra quá lớn, bên ngoài đàn sói vây quanh, rút dây động rừng. Chỉ có cá thể chiến lực cùng khoa kỹ tề đầu tịch tiến, mới có thể triệt để áp đảo những kia dạ tâm người. Cũng không lâu lắm Giang Lâm Viên mấy người liền rời đi, chỉ chẳng qua hắn vấn đề vẫn không có đạt được giải đáp, vẫn như cũng không rõ ràng Tần Trường Sinh có phải hay không đại tông sư. Bọn hắn sau khi đi, Tần Trường Sinh bấm một số điện thoại. Ta là Tần Trường Sinh, kia Tằng Lan huynh hiện tại như thế nào? Chương 113, chết tiệt ngoại cảnh thế lực, tiền truy nã 2 ức 5,000 vạn. Chương 113, chết tiệt ngoại cảnh thế lực, tiền truy nã 2 ức 5,000 vạn. Điện thoại gọi cho chính là Lạc Tân. Chính là trước đây Ôn Trạch Xuyên nói xấu Tần Trường Sinh lúc, trước đó gọi tới chị An Biên. Phát hiện là Tần Trường Sinh gọi điện thoại đến, Lạc Tân lập tức để tay xuống đầu công tác. Tần phó sứ ngài tốt, kia Tằng Lan huynh vết thương trên người trải qua trị liệu đã không có đáng ngại. Chẳng qua lỗ tai của nàng không có cách nào khôi phục, đồng thời trong bụng hài tử vậy rất có thể muốn giữ không được. Cửu Châu quan phương hay là vô cùng nhân tính. Cho dù Tằng Lan huynh phạm pháp, cũng bị nhốt vào, nhưng vẫn là chưa khỏi đối phương thương. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không mời quá tốt y sinh, chỉ là căn cứ vào cơ bản chủ nghĩa nhân đạo. Tằng Lan huynh bị thương không nhẹ, tăng thêm sầu não bất ức còn có đối với tương lai tuyệt vọng, lại thêm không được đến tốt trị liệu năng lực bảo trụ hài tử mới là lạ. Tần Trường Sinh trầm mặc hồi lâu, ta tha thứ nàng, các ngươi đem nàng thả đi, nếu như cần thông cảm thư ta cũng được, ký một bản. Lạc Tân mặt người, lúc này mới cảm khái nói, ngài thực sự là một người thiện lương. Tần Trường Sinh thổn thức thở dài nói, chỉ cần mỗi người đều nỗ lực một điểm yêu, thế giới đều sẽ trở thành một cái mỹ hảo nhân gian. Cúp điện thoại, Tần Trường Sinh lập tức đem điện thoại gọi cho Đao Ba Đình. Cho ta thu thập Tằng Lan huynh tư liệu, trọng điểm chú ý nàng làm chuyện xấu còn có sinh hoạt cá nhân tối nát. Bên kia, trên xe Tôn Thủ Nghĩa ba người thổn thức không thôi. Các ngươi nói, hắn là tu luyện thế nào? Vấn đề này không ai có thể trả lời, bởi vì này mọi thứ đều quá mức thái quá. Trước đó nhảy sông bơi về đến trả được phí nửa cái mạng, này mới mấy tháng. Hiện tại đã có thể thượng tiên đón đỡ lôi đỉnh. Hiểu sâu biết rộng Giang Lâm Viên trần trở mở miệng, ta cảm giác hắn không giống như là luyện võ. Không phải luyện võ. Tôn Thủ Nghĩa nhãn tình sáng lên, đáp án này có thể giải thích rất nhiều chuyện. Lẽ nào là người da trắng dị năng, hay là các loại khác tựa như? Giang Lâm Viên lắc đầu, đều không như, rốt cuộc chưa từng nghe nói qua cái nào tu luyện đường tắt năng lực tấn thăng nhanh như vậy. Tôn Thủ Nghĩa nghĩ cũng phải, nếu như quốc gia khác hoặc chủng tộc năng lực có kiểu này tấn thăng tốc độ, Cửu Châu sợ không phải sớm đã không còn. Ý của ngươi là lẽ nào là hắn nắm giữ một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện? Nếu như chúng ta, Giang Lâm Viên ngắt lời hắn, đừng nghĩ nhiều, loại nhân vật này tuyệt đối không thể đắc tội, trừ phi hắn chủ động vui lòng cống hiến ra đến, nếu không bất luận cái gì thăm dò đều là lại đi tơ thép, không cẩn thận liền biết ngã thịt nát xương tan. Có thể làm chính là tạo mối quan hệ, nhìn xem trong tay hắn có thể hay không lỗ hổng một ít ra đây. Tôn Thủ Nghĩa gật đầu tỏ vẻ tán thành, một vị có thể bay lên trời tồn tại, nếu như đắc tội không biết phải trả ra giá lớn bao nhiêu mới có thể giết chết. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn nhìn bên trong thông tin, ngẩn người lúc này mới vẻ mặt thận trọng mà đưa cho Giang Lâm Viên. Đây là Giang Lâm Viên xem hết, biểu tình cũng là trở nên thận trọng, vọng hải Ôn gia Ôn Minh Viễn, thông đồng ngoại cảnh thế lực ý đồ sát hại ngự võ phó sứ Tần Trường Sinh. Tốn hao 500 vạn dự định mua được Hậu Hưng học, kết quả Hậu Hưng học tương kế tiểu kế đem tình huống nói cho Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh lấy thân làm dụ, thành công dụ ra sát thủ, tay không đón lấy đạn súng bắn địa. Đồng thời chỉ dựa vào chỉ lực đem viên đạn phát ra, tại chỗ đem sát thủ tiêu diệt. Sau khi xem xong, hai người thật lâu không nói gì, lửa giận trong lòng bọn họ bốc lên. Chết tiệt ngoại cảnh thế lực, tin tức của bọn hắn như thế nào linh như vậy thông? Chúng ta cũng mới vừa hiểu rõ Cửu Châu ra một tên thiên tài, bọn hắn liền đã phái ra sát thủ. Đồng thời bọn hắn không khỏi may mắn Tần Trường Sinh thực lực vượt xa khỏi ngoại cảnh thế lực tưởng tượng, vậy vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu đổi thành bất luận cái gì một tên 20 tuổi thiên tài, cho dù thiên tài đi nữa vậy nhất định sẽ chết ở chỗ nào một cái súng bắn tỉa phía dưới. rốt cuộc liền xem như tiên thiên hậu kỳ, vận khí không tốt không thể tới lúc cảm ứng được nguy cơ cũng phải chết. May mắn hắn không sao. Tay không tiếp đạn súng bắn địa, này nhất định là tông sư cảnh, đồng thời thấp nhất đều là tông sư. Tốt tốt tốt, chúng ta trấn huyền vệ thêm nữa một tên tông sư, thật đáng mừng. Cái đó kêu cái gì hậu hưng học vậy là cái nhân tài, còn biết tương kế tự kế. Lái xe Hà Khoan nhịn không được nói ra, Tần tiên sinh đã lên đặc web bảng treo thưởng, chắc hẳn chính là ngoại cảnh thế lực hiểu rõ thiên phú của hắn mới treo thưởng. Cái gì? Giang Lâm Viên nghe vậy giật mình, chết tiệt, còn có loại sự tình này. Hắn lập tức lấy ra trên xe dự sẵn laptop, mở ra tương quan trang web. Khi thấy Tần Trường Sinh treo thưởng sau đó, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tê. Cơ mờ nở chết tiệt, bọn này đồ chó hoang người ngoại quốc. 20 tuổi tiểu tử tiền truy nã đã gần 2.500.000 vạn cựu châu tệ. Nhất định là lần này ám sát không thành công, bọn hắn lại để cao tiền truy nã. Bên kia, Tinh Diệu phủ cư xá mỗi tòa nhà trong biệt thự. Tần Tư Thu nhìn đặc web trên Tần Trường Sinh số tiền thưởng, hắn cắn răng nghiến lợi. Tần Trường Sinh, hiện tại lao tử có tiền, lấy tiền đều có thể đem ngươi đập chết, chờ chết đi. Vừa mới hắn trực tiếp đập 200 triệu vào trong, liền vì Tần Trường Sinh có thể chết, báo ban đầu ở thẩm gia thủ. Con ngoan, mau nhìn xem mụ mụ này quần áo và đồ trang sức xem có đẹp hay không. Lầu một chuyển đến giọng Ngô Tố Thu. Nghe vậy Tần Tư Thu lập tức thu hồi kia biểu tình dữ tợn, vẻ mặt vui vẻ đi tới lầu một, nhìn cái đó sinh mẹ của mình. Mụ, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Mặc dù lúc còn rất nhỏ Tần Tư Thu liền rời đi Ngô Tố Thu bên cạnh, nhưng hắn vẫn như cũ có hồi nhỏ vui vẻ hồi ức. Đồng thời sau đó Tần Tốn vậy thỉnh thoảng sẽ dẫn hắn tới gặp Ngô Tố Thu. Cho dù cùng Ngô Tố Thu thời gian chung đụng không có Ôn Ngọc Ninh lâu, nhưng Tần Tư Thu càng hoài niệm cùng thân sinh mẫu thân cùng nhau thời gian. Chỉ có ở chỗ này, hắn mới sẽ không cảm giác được ăn nhờ ở đậu, cả người vô cùng thả lỏng. Ở chỗ này, hắn cũng không cần làm bộ bẽ ngoan. Tức giận hắn có thể phát cáu, có thể nện đổ bật. Ngô Tố Thu cũng sẽ không cờ trách hắn, ngược lại sẽ kiên nhận an ủi hắn, cho hắn làm thức ăn ngon. Chỉ có ở chỗ này, hắn mới cảm giác chính mình là có mụ mụ hải tử. Ở chỗ này, hắn có thể kể ra chính mình tất cả bất mãn, hưởng thụ mẫu thân bao dung tất cả an ủi. Ngô Tố Thu nhéo nhéo Tần Tư Thu mặt, tại sao ta cảm giác ngươi không nhiều dáng vẻ cao hứng? Mụ vậy mua cho ngươi quần áo mới, còn có ngươi thích nhất, mô hình, vội vàng cười một cái. Biết nhi chi bằng mẫu, cho dù Tần Tư Thu thú liễm, cũng bị nàng nhìn ra một ít mánh khỏe. Mụ, ngài suy nghĩ nhiều, Tần gia tài sản ta đều đạt đến, còn có chuyện gì có thể khiến cho ta không vui? Ngô Tố Thu đau lòng nhìn nhi tử, những năm này vất vả ngươi. Tần Tư Thu bị nàng kiểu nói này, cái mũi không khỏi chua chua. Mụ, về sau rốt cuộc không người cười ta là con trai nuôi, cũng sẽ không có người mắng ngài chưa kết hôn mà có con, vậy sẽ không còn có người chê cười ta không có ba ba. Hắn vẫn như cũ còn nhớ hồi nhỏ rất nhiều chuyện. Không bị Tần gia thu dưỡng lúc, hắn bị người mắng là con hoang. Mà Ngô Tố Thu bị người con sau mắng đã phụ, chưa kết hôn mà có con. Sau đó được thu dưỡng sau đó, đồng dạng có người phía sau chê cười hắn là con trai nuôi. Đây hết thảy càng thêm kiên định Tần Tư Thu cướp đoạt Tần gia tài sản quyết tâm. Dựa vào cái gì những người kia vừa ra đời cái gì cũng có? Dựa vào cái gì? Chương 114, ta ngay tại Thính Tùng Cư, nhường ta nhìn ngươi nhân quả bao lớn. Chương 114, ta ngay tại Thính Tùng Cư, nhường ta nhìn ngươi nhân quả bao lớn. Nhân tâm chế dược đến rồi, ba tên khách không mời mà đến. Tiêu Ngạo Lớn Nha, Tự Long Đô mà đến. Một tên mập mạp dầu mỡ nam tử trung niên, còn có một đôi thanh niên nam nữ. Trong phòng tiếp khách, Thẩm Nhã Hinh cẩn thận hầu hạ ba người, cho ba người bưng trà rót nước, cười theo. Tự Long Đô mà đến không tính là gì, nhưng mang theo thượng cấp mệnh lệnh mà đến vậy thì phải cẩn thận ứng đối. Các ngươi Thẩm tổng thật là quý nhân nhiều chuyện à, chúng ta đợi lâu như vậy cũng không thấy người, Tiêu Ngạo thực sự là đủ lớn. Trung niên dầu mỡ nam Trịnh Bân khẽ đặt chén trà xuống, thâm trầm mà nói xong. Hắn bụng bia kém chút liền muốn đem áo sơ mi đính phá, ta dâm ánh mắt mịt mờ liếc nhìn tại Thẩm Nhã Hinh có lồi có lõm trên thân thể. Thẩm Nhã Hinh vậy đã nhận ra ánh mắt của đối phương, cũng không dám nói thêm cái gì. Thẩm Vĩnh Khang đương nhiên sẽ không cả ngày đợi trong công ty, hôm nay vừa vặn đi ra. Kết quả ba người này không có hẹn trước liền đến, vừa đến đã muốn gặp Thẩm Vĩnh Khang thương thảo trong khỏi linh chuyện, lúc này mới đợi mười mấy phút đều không kiên nhẫn được nữa. Tiêu Ngạo vẫn còn lớn, phái những người khác chiêu đãi đám bọn hắn nói không nể mặt mũi. Thế là đảm nhiệm trong khỏi linh khẩu phục dịch tổng thanh tra kiêm công ty phó tổng giám đốc Thẩm Nhã Hinh cũng chỉ có thể đến ứng phó mấy người kia. Ba vị an tâm chớ đổi, tổng giám đốc hắn hôm nay vừa vặn có việc ra ngoài, hắn cũng không biết vài vị hôm nay sẽ đến, thật sự là thật có lỗi. Thẩm Nhã Hinh nguyên lai tưởng rằng nói như vậy sẽ để cho đối phương bất giận, không ngờ tên kia 27-28 nữ tử lại là nổi giận, nàng nặng nề mà buông xuống trong tay ly trà. Nghe Thẩm tiểu thư nói như vậy, là phàn nàn chúng ta không mời mà tới. Không có, ta không có nói như vậy, ta không phải ý tứ này. Nhìn hoàng hốt lo sợ Thẩm Nhã Hinh, Tống Quế Chi trong lòng thoải mái đồng thời cũng là âm dương quái khí mở miệng, thì ra là thế, là ta hiểu lầm Thẩm tiểu thư, ta bên này cho ngài nói lời xin lỗi. Không cần không cần, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Việc nhỏ? Nói như vậy Thẩm tiểu thư hay là để bụng chúng ta không mời mà tới. Tống Quế Chi xuất thân chỉ có thể nói bình thường, nếu trước kia nàng chỉ có thể ngước nhìn Thẩm Nhã Hinh tiểu này thiên chi kiều nữ, nhưng bây giờ thì khác, nàng nắm giữ lấy quyền lực, nàng có thể lấy quyền đè người, thỏa thích hưởng thụ loại tư vị này. Là cái này cái gọi là có một điểm quyền lợi, đều nghị trăm phương ngàn kế làm khó hắn người, hưởng thụ quyền lợi mang tới hư vinh cùng khoái cảm. Đồng thời nàng cảm giác Thẩm Nhã Hinh là bất thiện ngôn từ người, loại người này nói hơn hai câu đều sẽ phạm sai lầm, sai lầm liền dễ làm. Thẩm Nhã Hinh suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng, Tống tiểu thư quá lo lắng, ta chỉ là muốn nói vì không biết chư vị sẽ đến, bởi vậy có chỗ chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng các vị thứ lỗi. Một bên Trịnh Bân lặng lặng nhìn Tống Quế Chi biểu diễn, cũng không có mở miệng ngăn cản. Hắn cần một người vai chính diện, cho đối phương tạo áp lực. Nếu ba người đều hòa hòa khí khí, đến lúc đó nói đến coi như không tốt nói chuyện. Tống Quế Chi thích ý làm khó dễ người, chính mình cũng vui vẻ cho nàng như thế. Nếu như bạn nhất xảy ra chuyện, kia nàng chính là Lâm Thời Công, cầm đi ra ngoài hiện thế. Mang Tống Quế Chi vài câu, phạt nàng vài chén rượu cái gì có thể nhường đối diện nguôi giận, nói không chừng Nhất Cao Hưng sẽ đồng ý điều kiện. Còn không thỏa mãn, vậy liền xuống trước, tạm thời cách trước. Ta bên này có đủ thành ý a, ngươi còn không vui lòng đều không nói được nha. Lại là hơn 10 phút quá khứ, cửa phòng cuối cùng bị đẩy ra, Thẩm Vĩnh Khang đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy mấy người, hắn không kiêu ngạo không tự ti mà mở miệng, thật có lỗi chư vị, để các ngươi đợi lâu. Nói xong bay thẳng đến Trịnh Bân đưa tay ra, hoàn toàn không thấy Tống Quế Chi bọn hắn. Trịnh Bân cũng là bị tự tin của hắn cho kinh ngạc một chút, lúc này đứng lên cầm tay hắn. Thẩm tổng, ngài sẽ không trách chúng ta không mời mà tới a? Ha ha, đương nhiên sẽ không, chỉ là ta rất áy náy không thể chiêu đãi tốt vài vị. Thẩm Vĩnh Khang trên mặt áy náy, nếu hiểu rõ các ngươi đến, ta đều lười đi tiễn ta đại ca, hắn vị trí kia rời khỏi một tiên đô không được, về nhà hồi lâu liền phải lập tức chạy trở về. Ồ, không biết Thẩm tổng đại ca ở đâu cao liền? Không có gì, ngay tại sát vách làm cái phó thị phục vụ nhân dân mà thôi. Ê, nghĩ không ra Thẩm tổng hai huynh đệ đều là rồng phượng trong loài người a. Trịnh Bân ngay lập tức thu hồi không ít tâm tư. Tuy nói chính mình là phía trên phái xuống, một cái phó thị không làm gì được chính mình, nhưng nếu tự mình làm quá khó coi, nói không chừng sẽ chọc cho một thân tao. Thẩm Vĩnh Khang mang trên mặt lúng túng, ha ha, ta vậy đại ca chủ yếu là có quý nhân tương trợ, cái kia cha vợ năm đó nói cho hắn biết muốn theo cơ sở làm lên. Lại là trong lúc lơ đãng điểm ra Thẩm Vĩnh Phúc cha vợ thân phận, nhường Trịnh Bân càng thêm kiêng kỵ. Dự phòng châm đánh xong, Thẩm Vĩnh Khang cuối cùng bắt đầu chính sự. Vài vị đến có gì muốn làm? Chúng ta có thể giúp nhất định giúp. Trịnh Bân đã thu hồi phần lớn ý đồ xấu, hắn vậy đã hiểu Thẩm Vĩnh Khang vừa nãy dụng ý kia chính là ta phía trên cũng có người, ngươi tốt nhất đừng quá mức. Trịnh Bân đi thẳng vào vấn đề, thực không dám giấu giếm, chúng ta là sông chóng khỏi linh khẩu phục dịch tới, chúng ta nghĩ mua sắm cái này phương thuốc. Chóng khỏi linh. Thẩm Vĩnh Khang lắc đầu, ngại quá, cái này ta không thể làm chủ. Ừm. Trịnh Bân thu hồi nụ cười, ngài đây là ý gì? Chóng khỏi linh minh rõ là công ty của các ngươi, ngươi không thể làm chủ lẽ nào có phải không dự định phối hợp? Mặc dù đối phương có bối cảnh, nhưng không có nghĩa là có thể không phối hợp. Giá cả cùng điều kiện đều có thể đảm, nhưng cự không phối hợp chính là một cái khác ý tứ. Thực không dám giấu giếm, cách điều chế không tại trong tay chúng ta, là người khác trao quyền cho chúng ta. Trịnh Bân ánh mắt sáng lên, hắn tâm tư lập tức hoạt lạc. Cách điều chế tại nhân tâm chế dược trong tay, hắn rất nhiều thủ đoạn không thể dùng, nhưng ở trong tay người khác coi như không nhất định. Người kia là ai? Có thể dẫn tiến một chút. Hắn gọi Tần Trường Sinh, ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn, chẳng qua tính tình của hắn tương đối không tốt không nhất định sẽ thấy các ngươi. Tính tình không tốt. Trịnh Bân ba người kém chút lời, tính tình lại không tốt làm sao dùng? Chỉ cần không có bối cảnh, có thể bị bọn hắn nắm bóp. Tần Trường Sinh, chưa nghe nói qua. Một bên Thẩm Nhã Hinh bấm Tần Trường Sinh điện thoại, trực tiếp khai miễn để cùng Tần Trường Sinh nói, báo cho một ít tình huống. Tần Trường Sinh tự nhiên từ chối, hắn có thể lười nhác quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Không hứng thú, kia cách điều chế ta chỉ trao quyền cho các ngươi nhân tâm chế dược. Thẩm Nhã Hinh nghe xong, vẻ mặt lực bất tòng tâm nhìn sắc mặt tái xanh Trịnh Bân. Trịnh Bân không nói chuyện, Tống Quế Chi đã hiểu ý, lạnh lùng mở miệng, chúng ta đến từ Long Đô, mang theo nhiệm vụ mà đến. Tần Trường Sinh giọng nói không có chút nào ba động, sau đó thì sao? Tống Quế Chi bị thái độ của hắn cho chọc giận, lạnh lùng nói, sau đó chính là ngươi lập tức chạy tới, chúng ta chỉ có thể chờ đợi ngươi nửa giờ, quá thời gian tự gánh lấy hậu quả. Ở đâu ra ngu xuẩn? Cút đi. Tần Trường Sinh có chút bất đắc dĩ mắng, hay là làm không được cách điện thoại phiến đối phương cái tát. Nhưng hắn những lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là một cái tát quất vào Trịnh Bân ba người trên mặt, nhường trên mặt bọn họ nóng bỏng. Cái đó giống như cái gì đều không lọt mắt thanh niên đột nhiên bu lại, giọng nói lạnh lẽo mang theo miệt thị, tiểu tử, này nhân quả ngươi nhận gánh nổi sao? Ha ha ha, ta ngay tại Thính Tùng cư, đến nhường ta nhìn ngươi nhân quả lớn đến bao nhiêu. Chương 115, tiền tài động nhân tâm. Chương 115, tiền tài động nhân tâm. Cúp điện thoại, Tần Trường Sinh đè xuống lái xe đi đánh đối phương xúc động. Chỉ là một con kiến hôi, còn phải thật xa chạy tới không khỏi cũng quá cho đối phương mặt mũi. Đồng thời không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần mình không đi qua bọn hắn liền phải đến, rốt cuộc bọn hắn thế nhưng mang theo nhiệm vụ tới. Bên kia, nghe được điện thoại âm thanh bận Lâm Mặc Trần tức giận đến cái mũi đều kém chút một chút. Là thiên tiêu chi tử hắn, chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã. Bất luận là bối cảnh hay là y thuật của mình, thực lực đều bị vô số người tôn kính, lấy lòng. Nhưng hôm nay, một cái không có danh tiếng gì ra hỏa cư nhiên như thế nhục nhã chính mình. Khinh người quá đáng. Hắn một quyền đập vào trên bàn trà, tại mấy người ánh mắt hoảng sợ trong bàn trà trong nháy mắt phá toái, mà Thẩm Nhã Hinh điện thoại cũng không khỏi rơi xuống đất. Một bên Tống Quế Chi giống như không cảm thấy kinh ngạc, mang theo sùng bái ánh mắt nhìn hắn, Lâm công tử không nên tức giận, tên kia không biết ngài bối cảnh cùng thực lực, nếu không hắn nào dám phách lối như vậy à. Này Lâm Mặc Trần cũng không phải cùng các nàng một cái bộ môn, nghiêm chỉnh mà nói đều không thuộc về quan phương người, lần này là đến đảm nhiệm cố vấn. Nhưng Tống Quế Chi vậy ít nhiều có chút hiểu rõ đối phương. Lâm gia nắm giữ một cái khổng lồ y dược đế quốc, giá trị vốn hóa thị trường mấy chục tỷ. Mà Lâm Mặc Trần chính là Lâm gia con cháu, đồng thời thân mình y thuật cao siêu, thực lực đồng dạng kinh người. Điều kiện như vậy, lại thêm tướng mạo anh tuấn tất nhiên là nhường Tống Quế Chi vì đó hái mộ. Lâm Mặc Trần khôi phục không hề bận tâm biểu tình, cười nói, "Ừm, ngươi nói đúng, một cái người vô tri thôi, không đáng giá vì hắn mà tức giận." Nói xong cũng nhìn về phía Thẩm Nhã Hinh, trong mắt mang theo kinh diễm cùng lửa nóng, hắn này nói, thật có lỗi, dọa đến Thẩm tiểu thư. Là thiên kiêu chi tử hắn, luôn luôn cảm thấy thiên hạ mỹ nữ đều là chính mình. Đồng thời cho tới nay đều cơ hồ không sai biệt lắm, chỉ cần hắn để mắt tới không bao lâu liền sẽ bị chính mình cầm xuống. Hắn tin tưởng tại Thẩm Nhã Hinh nơi này cũng sẽ không ngoại lệ. Kia có lồi có lõm thân thể mềm mại, sớm muộn sẽ bị chính mình đặt ở dưới thân. Thẩm Nhã Hinh lông mày cau lại, không sao, Lâm công tử không cần phải khách khí. Lâm Mặc Trần nhìn phá toái bàn trà, vừa không thể khống chế được lực đạo, trà này bao nhiêu thiếu tiền ta tới bồi. Không cần, không đáng bao nhiêu tiền. Vậy làm sao có thể làm? Chúng ta thêm cái hảo hữu, ta chuyển cho ngươi. Này không cần a. Nếu như Lâm công tử thật nghĩ bồi thường, ta có thể để cho tài vụ đến. Thẩm Nhã Hinh cũng đốc, hiểu rõ đối phương dụng ý loại nam nhân này thật dính bảo, kia thua thiệt nhất định liền là chính mình. Những loại người này không có tinh thần trách nhiệm, thấy một cái yêu một cái. Một bên Thẩm Vĩnh Khang cũng đồng dạng hiểu rõ, ra đây dàn xếp, Lâm công tử thực sự là quá khách khí, chỉ là một cái bàn trà mà thôi, năng lực đáng giá mấy đồng tiền. Thấy đối phương còn muốn nói tiếp cái gì, hắn trực tiếp mở miệng nói, nếu như Lâm công tử thật nghĩ bồi thường, vậy liền thêm ta hảo hữu đi, ta là nhân tâm chế dược tổng giám đốc hoàn toàn có thể nhận lấy. Lâm Mặc Trần biểu tình như giống như ăn phải con rồi, hắn cũng không muốn thêm một người trung niên nam hảo hữu. Bình thường tại vòng bằng hữu làm màu, phát ra từ chủ hắn vậy không hy vọng bị một cái dầu mỡ nam dòm màn hình. Ha ha, tất nhiên Thẩm tổng đều đã nói như vậy, vậy ta cũng liền không làm kiêu. Lâm Mặc Trần mượn dốc xuống lửa, không nhắc lại cái này gốc dạng. Trịnh Bân mở miệng, ngữ khí của hắn mang theo lửa giận, tốt, xem ra cái đó Tần Trường Sinh yêu ngạo lớn nha, nhất định phải chúng ta tự mình đi tìm hắn. Tống Quế Chi bênh vang đắc ý mà phê bình lấy, thật không biết tốt xấu, một chút cũng không phối hợp, Cửu Châu muốn đều là loại người này, công việc kia như thế nào tiến hành được xuống dưới. Lâm Mặc Trần hướng phía Thẩm Nhã Hinh chia tay rồi cái huýt sáo, nháy nháy mắt nói ra, Thẩm tiểu thư hiểu rõ trụ sở của hắn sao? Không bằng ta tiếp ngươi đi qua, yên tâm kỹ thuật của ta ổn cực kỳ, bất luận là trên xe hay là cái khác. Thẩm Nhã Hinh đối hắn ngả ngớn rất phản cảm, cùng cái tiểu lưu manh cả lơ phất phơ đồng dạng. Tự cho là rất đẹp trai, nhưng ở ngoại nhân nhìn tới lại xỉu lại không bình thường. Không cần, các ngươi hướng dẫn có thể đi đến tính tùng cư. Được rồi, thật đáng tiếc không có thể cùng Thẩm tiểu thư đồng hành. Lâm Mặc Trần mặc dù tiếc nuối, nhưng không có quá nhiều xoắn xuýt. Hắn lần này thế nhưng mang theo gia tộc nhiệm vụ tới, tạm thời không tỉ vết nhi nữ tư tình. Trong nhà đem chính mình sắp đặt đi bảo, chính là muốn tại phương thuốc nơi này làm chút dầu thủy. Bởi vì chính mình là cố vấn, phương thuốc tốt xấu cần chính mình đánh nhịp, trong này đều có rất lớn làm việc không gian. Trước đó hiểu rõ phương thuốc tại nhân tâm chế dược trong tay lúc, hắn còn có một chút khó làm. Nhưng bây giờ chỉ là cái người có, cách liền có thêm. Thậm chí có thể nếm thử đem phương thuốc đoạt lại, về rừng nhà tất cả. Vậy liền tạm biệt, Thẩm tiểu thư. Lâm Mặc Trần huýt sáo, hai tay gối lên sau đầu đi ra ngoài. Nhìn ba người rời khỏi, Thẩm Bính Khang vẫn như cũ cau mày. Ba ba, ngài làm sao vậy? Chúng ta vậy theo sau đi. Thẩm Bính Khang thở dài một tiếng, giải thích nói, chuyện này cũng cùng chúng ta liên quan đến, đồng thời Tần Trường Sinh kia tính cách của người ngươi cũng không phải không biết, ta thật sợ hắn đợi lát nữa đem ba người kia đả thương. Ê, có đạo lý, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Một cô Audi hướng phía Tính Tùng cư chạy tới, lái xe chính là Tống Quế Chi. Vì Thẩm Nhã Hinh không có cùng đi, Lâm Mặc Trần tự nhiên không có hứng thú khai xe thể thao của hắn, càng không có hứng thú làm bất tài. Nơi này chắc chắn đủ vắng vẻ, thâm sơn cùng cốc. Tống Quế Chi nhịn không được trầm biếng, phát tiết lấy bất mãn trong lòng. Trịnh Bân mở miệng nói, "Tiểu Lan, ngươi biết đợi lát nữa phải nên làm như thế nào a?" "Ngài yên tâm, ta hiểu rồi phải nên làm như thế nào." Tống Quế Chi đã hiểu, đơn giản chính là để mình làm mặt đen, biểu hiện được làm khó dễ cùng không thèm nói đạo lý. Cứ như vậy, có thể cho đối phương một hạ mã uy. Lâm Mặc Trần nói ra, "Hai vị, đợi lát nữa giúp ta đoạt được phương thuốc, ta Lâm gia nặng nề có thưởng thức." Hai người im lặng không lên tiếng gật đầu, âm thầm mong đợi lên. Lâm gia thưởng thức, khẳng định là không kém. Đồng thời Lâm gia thế lực cũng có thể nhường tất cả gió êm sóng lặng. Lâm Mặc Trần nhếch miệng lên, hắn đã tính xong. Đến lúc đó đều bức Tần Trường Sinh lấy ra phương thuốc, chính mình lại thừa cơ nhớ kỹ. Sau khi trở về liền để gia tộc sản xuất ra nếu không phân nhân tâm chế dược một chén canh. Về phần Tần Trường Sinh, đá một cái bay ra ngoài chính là chỉ là một người bình thường mà thôi. Rất nhanh Tính Tùng cư đã đến. Ba người vừa xuống xe, liền thấy một cái mặt không thay đổi nam tử mở ra cửa sắt. "Uy, ngươi chính là Tần Trường Sinh?" Đối mặt Tống Quế Chi tra hỏi, Ưu Ảnh không nói chỉ là quay đầu đi vào bên trong đi. "Thôi đi, tiêu ngạo thật là lớn. Chúng ta đi." Một nhóm ba người đi vào bên trong đi, nhưng to lớn Tính Tùng cư lại không nhìn thấy những người khác, trừ ra bọn hắn chỉ có Ưu Ảnh một người. Cuối cùng bọn hắn đi tới trong biệt thự, gặp được ngồi ở trên ghế salon chờ đợi đã lâu Tần Trường Sinh. "Các ngươi đã tới?" Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Lâm Mặc Trần nhíu mày hỏi, "Ngươi chính là Tần Trường Sinh?" Một bên Tống Quế Chi nhớ kỹ sứ mạng của mình, quắc, nhân tâm chế dược phương thuốc là ngươi cung cấp à? Phương thuốc này tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, đây là chúng ta Lâm cố vấn, hắn có nghĩa vụ kiểm tra phương thuốc tính an toàn. Chương 116, ta tu luyện chính là vì muốn đánh ai là đánh chương 116, ta tu luyện chính là vì muốn đánh ai là đánh Tần Trường Sinh hiểu rõ đối phương làm là như vậy không hợp uy. Nhưng hắn không có cùng đối phương giảng đạo lý, vì cùng không giảng đạo lý người giảng đạo lý đây là phi thường chuyện ngu xuẩn. Chờ một hồi, ta viết một phần cho các ngươi. Tần Trường Sinh nói xong, bắt đầu ở một tấm trên tờ giấy trắng tô tô vẽ vẽ. Lâm Mặc Trần ba người liếc nhau, đều là trong lòng vui mừng. Chuyện này cư nhiên như thế thoải mái. Thế là sôi nổi ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy đối phương viết xong. Chỉ chốc lát, Tần Trường Sinh đều viết xong, đến, xem xét phương thuốc này có phải phù hợp. Lâm Mặc Trần kích động tiếp nhận phương thuốc, nhưng chỉ chốc lát sắc mặt của hắn đều trở nên khó coi. Này tờ đơn căn bản cũng không phải là trị liệu nội ngoại thường, đây cũng là trị đầu óc. Tần Trường Sinh hướng hắn dựng lên một cái ngón tay cái, thở dài nói, không hổ là Lâm cố vấn, này đều đã nhìn ra. Ngươi đây là ý gì? Ta nhìn xem các ngươi đầu óc không dễ dùng lắm, để các ngươi chiếu đơn bốc thuốc đi trị trị đầu óc. Lời vừa nói ra, ba người lập tức đều nổi giận. Vô liêm sỉ, ngươi thật to gan, lại dám trêu đùa chúng ta. Lâm Mặc Trần giận tí mặt, vừa dự định phát tác cũng là bị Trịnh Bân ngăn lại. Trịnh Bân nâng cao bụng lớn, Tiểu Lý Tàng Đào nói, Tần tiên sinh, phương thuốc có thai hỏa ngầm cái này là một mặt, theo chúng ta biết cái này dược sản xuất cũng có rất nhiều không hợp quy địa phương, nếu như ngươi không phối hợp có lẽ sẽ dẫn đến trong khỏi linh sản xuất cùng tiêu thụ nhận ảnh hưởng rất lớn. Thấy không cách nào bạch chơi, Lâm Mặc Trần vậy đổi một cái kế hoạch, hắn thu lại nộ khí, không bằng như vậy, các hạ đem phương thuốc bán cho ta, nhà ta ở phương diện này có con đường lại kinh nghiệm phong phú, hoàn toàn có thể tránh rất nhiều phiền phức. Ta ra giá 5000 vạn, các hạ ý như thế nào? Không thế nào, ta không bán. Nhìn Tần Trường Sinh kia khinh miệt thái độ, ba người lại lần nữa lửa giận bốc lên. Trong ngày thường ai gặp bọn họ không được cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng bị người như thế đối đãi. Tống Quế Chi hiểu rõ cái kia chính mình lên vai chính diện hoặc nếm thử chọc giận đối phương, một sáng đối phương không giữ mồm giữ miệng kia mục đích của bọn hắn đều đã đến. Nàng chỉ vào Tần Trường Sinh, quát lớn, lớn mật, chúng ta là vì quảng đại an toàn của dân chúng, ngươi dám không phối hợp, ngươi giáp tâm ở đâu? Có tin ta hay không ngay lập tức gọi người đem người bắt đi. Bắt ta. Tần Trường Sinh đi tới trước mặt của nàng, nhìn xuống nàng, vừa trong điện thoại người nói chuyện chính là ngươi đi. Ngươi vô cùng phách lối a. Là ta lại như thế nào? Tống Quế Chi không sợ chút nào, vẫn như cũ chỉ vào Tần Trường Sinh. Không thế nào. Tần Trường Sinh vươn tay, bắt lấy tay của đối phương chỉ sau đó nhẹ nhàng một cách ra. Một tiếng vang giòn, Tống Quế Chi ngón tay trực tiếp bị bẻ gãy. A a a. Ngón tay của ta. Dừng tay, ngươi đang làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nhanh buông nàng ra. Trịnh Bân cùng Lâm Mặc Trần giật nảy mình, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra Tần Trường Sinh lại dám động thủ. Chẳng qua khiếp sợ đồng thời, cũng là kinh hỉ. Động thủ được, bị thương lại không phải mình, nhưng lại có thể nhờ vào đó uy hiếp đối phương. Xoát. Tần Trường Sinh một tiếng nghe răng cười, tóm lấy Tống Quế Chi ngón tay chính là lôi kéo. Xoẹt một tiếng, chỉ ra trực tiếp thoát ly Tống Quế Chi ngón tay, phía trên hiện lộ ra sừng sững bạch cốt. "Tốt, ta buông lòng ra." Tần Trường Sinh khép cười một tiếng, đem khối kia đấm máu ngón tay ra ném trên mặt đất. Tất nhiên xác định kẻ đến không thiện, hắn cũng không cần lãng phí thời gian cùng đối phương giảng đạo lý, giảng đến cuối cùng mới động thủ. So sánh giảng đạo lý, hắn thích hơn động thủ. Tu luyện không phải là vì nghĩ giảng đạo lý đều giảng đạo lý, không nghĩ giảng đều không nói sao? Thậm chí bất kể có đạo lý hay không, ta chính là muốn làm ngươi. Tu luyện còn muốn giảng đạo lý, vậy ta không phải tu luyện uổng phí sao? Trịnh Bân nhìn Tống Quế Chi ngón tay, lúc này giật mình. Khiếp sợ đồng thời, cũng là căm tức nhìn Tần Trường Sinh, ngươi, ngươi thật to gan, ngươi biết chúng ta đại biểu là cái gì không? Ngươi chính là đại biểu Thiên Vương lão tử đều vô dụng. Tần Trường Sinh cười gằn, một cái bóp lấy Trịnh Bân cổ đem nó nhấc lên. Hắn hiểu rõ mấy người là quan phương phái tới, nhưng giờ phút này hắn không lo lắng chút nào hậu quả. Trấn Huyền Ti thân phận chỉ là thứ yếu, trúc cơ cường giả thân phận mới là cực kỳ trọng yếu. Thực lực mạnh, vậy liền không sợ hãi. Dừng tay, buông hắn ra. Lâm Mặc Trần căm tức nhìn Tần Trường Sinh, nói tiếp, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra phương thuốc ta có thể bảo đảm chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, bằng không hậu quả ngươi đảm đường không nổi. Tống Quế Chi bị thương, hắn không thèm quan tâm, hắn chỉ để ý có thể hay không đạt được phương thuốc. Hậu quả? Ta còn thực sự muốn nhìn một chút hậu quả là cái gì. Tần Trường Sinh không thèm để ý chút nào, nói xong đấm ra một quyền nện ở Trịnh Bân trên bụng to. Hoa. Phúc. Trịnh Bân hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, trong miệng còn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tiếp cận 200 cân hắn trên sàn nhà trượt hơn 10 mét, đẩy ra ngoài nhất đạo thật dài vết máu. Ngươi, xin chào đảm. Lâm Mặc Trần giận dữ, trong tay ngưng tụ kinh lực, chuẩn bị cho Tần Trường Sinh một cái khắc sâu giáo huấn. Gục xuống cho ta. Hắn hướng phía Tần Trường Sinh đấm ra một quyền, nhưng vừa mới vung ra đến liền bị một tay bắt lấy, bắt hắn lại thủ chính là vừa nãy lĩnh bọn hắn đi vào ưu ảnh. Ngươi, ngươi đến tuột cùng là? Lâm Mặc Trần quá sợ hãi, hắn ở đây ưu ảnh trong tay không có lực phản kháng chút nào, có thể khiến cho nội kình hậu kỳ chính mình như thế, đối phương chỉ có thể là tiên tiên cường giả. Cái này làm sao có khả năng? Này Tần Trường Sinh đến tuột cùng là ai? Lại có tiên thiên cao thủ làm bảo tiêu? Giang giác. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ưu ảnh nhẹ nhàng dùng sức trực tiếp bẻ gãy cánh tay hắn. A, tay của ta. Ẩm. Không đợi hắn kêu thảm xong, ưu ảnh một cước đem nó đạp bay ra ngoài. Đạp đạp đạp. Tần Trường Sinh từng bước một đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, người yếu như vậy vì sao có thể phách lối như vậy đâu? Ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Tần Trường Sinh không đáp, chỉ là một cước giẫm nát Lâm Mặc Trần trên đầu. Ngươi vừa nói cái gì? Nhân quả quá tập thể đảm đương không nổi. Bị dẫm tại dưới chân Lâm Mặc Trần vẫn như cũ không phục, hắn cắn răng nói, hộ vệ của ngươi thật là không tệ, nhưng không có nghĩa là có thể hộ ngươi chu toàn, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng đừng tiếp tục gây phiền toái cho mình. Tần Trường Sinh trong lòng hơi động, chẳng lẽ mình lại phải có buồn hoa. Nghe ngươi nói như vậy, là còn có cao thủ rồi. Lâm Mặc Trần mang theo đắc ý, lại lần nữa khôi phục mấy phần ngạo khí, không sai, theo chúng ta mà đến trưởng bối là nửa bước tông sư cảnh, ngươi căn bản trèo chọc không nổi. Một bên Tống Quế Chi che lấy máu me đầm đìa ngón tay, kịch liệt đau nhức nhường nàng mặt mày dữ tợn. Nàng oán độc lại dẫn Dương Dương đắc ý kêu ầm lên, có chút thực lực liền dám vô pháp vô thiên. Không ngờ rằng a, thức thời một chút đều. Ầm. Tần Trường Sinh đấm ra một quyền, hung hăng đập vào Tống Quế Chi miệng bên trên. Ngắt lời nàng lời nói, vậy ngắt lời nàng răng cửa. Đến tiên ngươi nói chuyện sao? Không để ý tới bay ngược trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tiên huyết không ngừng kêu rên Tống Quế Chi. Tần Trường Sinh hướng xuống dùng sức một cước, cự lực đồng dạng đạp gãy Lâm Mặc Trần mấy viên răng. Gọi ngươi đến đây đi. A, cái gì? Đem ngươi cái đó nửa bước tông sư trưởng bối gọi tới. Bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng thắng xe, tiếp lấy hai thân ảnh đội vàng chạy vào. Làm nhìn trước mắt một màn này lúc, Thẩm Vĩnh Khang mắt tối sầm lại kém chút hôn mê bất tỉnh.